Chương 59, khai trương chương 59, khai trương Chu huynh đệ, may mắn không làm được bệnh. Trung niên nho nhã Tống Chi Thư tươi cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ. Sau một năm quen biết, hai người đã trở thành bạn bè khá tốt. Làm phiên Tống huynh rồi. Chu Tầm chắp tay đáp lễ, cửa hàng này hắn đã đợi mấy tháng trời. Thanh Nguyệt Phường người qua lại tấp nập, bởi vậy cửa hàng ở đây vô cùng khan hiếm. Nếu không có Tống Chi Thư vị quản sự cho thuê phòng này, thì cái cửa hàng này cũng không đến lượt hắn. Rất nhanh, Tống Chi Thư dẫn Chu Tầm đến trung tâm phường thị, xem xét cửa hàng kia. Cửa hàng là một tòa lầu các hai tầng, diện tích không lớn, chiếm khoảng nửa mẫu đất. Phía sau còn có một cái hậu viện, xây mấy gian phòng, có thể cho Chu Tầm nghỉ ngơi. Tuy rằng đơn giản, nhưng được cái vị trí địa lý ưu việt, nằm trên trục đường chính của phường thị, người qua lại đông đúc. Thế nào, Chu huynh đệ còn hài lòng chứ? Tống Chi Thư cười híp mắt hỏi. Không ít người tìm hắn hỏi thăm về cửa hàng này, thậm chí còn có hai vị tử đệ Tống gia đều bị hắn một ngụm từ chối. Chính là vì muốn kết giao với vị trung phẩm đan sư trẻ tuổi đến mức quá đáng này. Nơi này rất tốt. Chu Tầm hài lòng gật đầu. Tầng một có thể dùng làm khu vực bán hàng, bán đan dược, đương nhiên phụ lục do Chu Tầm luyện chế cũng có thể đặt ở đây bán. Tầng hai có thể dùng làm nhã gian, nếu có khách nhân quan trọng, có thể mời đến nhã gian nói chuyện chi tiết. Hậu viện thì dùng làm kho chứa hàng và khu vực nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, nơi này mỗi năm tiền thuê là 50 khối linh thạch, Chu huynh đệ định thuê mấy năm? Thời hạn thuê như cũ, trước thuê 5 năm đi. Chu Tầm không chút do dự mở miệng. Sau đó giao 250 khối linh thạch, thuê cửa hàng. Đúng rồi, ta ở đây còn thiếu một vị trưởng quỹ, Tống huynh có người nào tiến cử không? Chu Tầm đáp lễ. Biểu huynh của thê tử ta, trước kia cũng làm trưởng quỹ ở cửa hàng này, Chu huynh muốn gặp mặt thử xem không? Tống Chi Thư nghe vậy, cười ha hả tiến cử. Đã là Tống huynh tiến cử, ta tự nhiên tin được, để hắn 3 ngày sau đến làm việc đi. Vậy ta xin thay mặt vị biểu huynh kia cảm tạ. Tống Chi Thư mỉm cười, trong lòng thầm nói vị Chu huynh đệ này biết là người. 5 ngày sau, cửa hàng đan dược của Chu Tầm khai trương, lấy tên Đan Hải Cát. Thạch Cảnh Phong, huynh đệ Tống Chi Thư, còn có một số chủ cửa hàng mới quen gần đó, đều đến tặng quà chúc mừng. Chu Tầm và vị trưởng quỹ mới thuê thì bận rộn tiếp đón. Vị trưởng quỹ này họ Hoàng, mặt gầy gò, dưới cằm có một chòm râu dê, trông khoảng 50 tuổi. Trưởng quỹ, sinh ý náo nhiệt như vậy, Hoàng mỗ làm việc nhiều năm, chưa từng nghe thấy ai nhìn dòng người chen chúc trước mắt. Hoàng trưởng quỹ vẻ mặt kinh ngạc. Lần khai trương này, Chu Tầm đặc biệt đem toàn bộ đan dược tích lũy trong một năm ra bán, đồng thời dùng đến kỹ xảo bán hàng khuyến mãi từ kiếp trước. Mua 10 giảm 1 mua 4 tặng 1 thủ đoạn bán hàng của Lam Tinh lần đầu tiên triển lãm uy lực ở tu chân giới. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ Thanh Nguyệt Phường sau khi biết tin đều ở đến, gần như muốn chen vỡ cửa hàng của Chu Tầm. Sự náo nhiệt của việc bán hàng khiến cho những chủ cửa hàng đến chúc mừng phải ghé mắt, đồng thời âm thầm ghi nhớ phương pháp này. Sau khi bọn họ trở về, cũng dùng đến phương pháp này. Thế là rất nhanh, bộ phương pháp này của Chu Tầm nhanh chóng thịnh hành khắp Thanh Nguyệt Phường. Về sau càng lan truyền đến toàn bộ nước tư, thậm chí là toàn bộ tu chân giới, đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Chưa đến nửa ngày, đan dược của Chu Tầm đã bán hết sạch, không thể không đóng cửa sớm. Chu Minh không chỉ luyện đan thuật cao siêu, làm ăn cũng rất có phương pháp, cảnh tượng hôm nay, Tống Mỗ cả đời chỉ thấy một lần. Người nói là một vị công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú. Người này là nhị tử của gia chủ Tống gia, đến sau huynh đệ Tống Chi Thư. Tống công tử quá khen. Chu Tầm khiêm tốn nói. Ha ha, Thành Vân ta nói không sai chứ, Chu huynh đệ thiên tung kỳ tài, các người đám thanh niên nên thân cận nhiều hơn. Tống Chi Thư cười ha ha. Tống gia lập tộc chưa đến 100 năm, truyền gia chưa đến 5 đời, cho nên huyết thống đều khá thân cận. Phụ thân của Tống Chi Thư là Tống Thanh Bách, là thân huynh trưởng của vị trúc cơ lão tổ hiện tại của Tống gia. Cho nên hắn cũng là đường bá phụ của nhị tử gia chủ Tống gia này. Thất thúc không lừa ta. Tống Thành Vân gật đầu tán thưởng. Nói chuyện một lát, biết Chu Tầm hôm nay cửa hàng khai trường, chắc chắn còn có việc quan trọng, thế là mọi người lần lượt cáo từ. Chu Tầm lúc này mới có thời gian kiểm kê thu nhập hôm nay. Toàn bộ đan dược bán hết sạch, tổng cộng thu được 567 khối linh thạch lại 40 linh tệ. Trừ đi chi phí, lời dòng hơn 400 khối. Đương nhiên trong đó còn phải trừ đi phần chia cho Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu. Tính ra, Chu Tầm bỏ túi cũng vượt qua 150 khối rồi. Đây là thu hoạch trong năm qua của hắn, trừ đi việc luyện chế đan dược cho Tống gia. Vẫn là tự mình bán thu nhập cao hơn. Chu Tầm tính toán một chút, đạt được kết luận này. Bất quá việc luyện chế cho Tống gia vẫn phải tiếp tục. Không chỉ vì những thu nhập kia, mà quan trọng hơn là kết giao với Tống gia cái địa đầu sàn này. Có bối cảnh của Tống gia ở đây, hắn ở Thanh Nguyệt Phường chắc chắn là như cá gặp nước. Sau khi trở về, Chu Tầm chia linh thạch cho Vương Nhị Nhu, Lâm Tuyết Anh mấy người, sau đó liền khai lò luyện đan. Bọn họ phải tranh thủ luyện chế đan dược mới, nếu không ngày mai sẽ không có đan dược để bán. Bất quá Chu Tầm không ngờ tới, là vì sự náo nhiệt của ngày khai trương hôm đó, đan hải các của hắn nổi danh khắp Thanh Nguyệt Hồ. Người người đều biết trung tâm Thanh Nguyệt Phường mở một cửa hàng đan dược mới, giá cả vô cùng phải chăng. Thêm vào đó đan dược do hắn luyện chế phẩm chất thượng giai. Sau đó mỗi ngày, đan dược của Chu Tầm chỉ cần vừa bày ra, rất nhanh đã bán hết sạch. Cho đến một tháng sau, tình huống như vậy mới dần dần chậm lại, khôi phục về bình thường. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát rồi. Vương Nhị Nhu nằm nghiêng trên ghế, bộ dạng mệt là bất quá nếu như ngày nào cũng được như vậy, chúng ta phát tài rồi. Một tháng qua, không tính thu nhập ngày khai trương, linh thạch mà Vương Nhị Nhu chia được cũng vượt qua 50 khối rồi. Thu nhập này đã vượt qua phần lớn trung phẩm luyện đan sư. Chu đan sư hiện tại ở toàn bộ Thanh Nguyệt Phường, có thể xem là miếng bánh thơm rồi. Lâm Tuyết Anh nhìn Chu Tầm đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh mâu hàng quang. Chu Tầm hiện tại cuối cùng cũng đại phóng dị sắc, nếu như Lâm gia còn ở đây, hai người bọn họ liền vô cùng xứng đôi rồi. Đại tiểu thư quá khen. Chu Tầm tránh ánh mắt của nàng, đơn giản trả lời. Thấy vậy, Lâm Tuyết Anh không nói thêm gì nữa, bất quá vẻ u uất trong mắt lại không tan đi được. Sau đó cuộc sống của Chu Tầm lại dần dần trở về bình lặng. Luyện đan, tu luyện, chế phủ, luyện thể, còn có linh thử. Đây là kỹ nghệ tu chân mới được hắn mở ra gần đây. Sở dĩ Chu Tầm nghiên cứu linh thực một đạo, không phải là muốn trở thành một linh thực phu, hắn là vì che giấu ngưng xuân kinh của mình. Là một đan sư, kiêm tu linh thực chi đạo, tiêu hao lượng lớn linh thảo của mình, vô cùng bình thường, sẽ không gây sự chú ý theo quy củ của Thanh Nguyệt Phường. Phạm vi 50 trượng xung quanh động phủ của Chu Tầm đều thuộc về động phủ sở hữu, Chu Tầm đặc biệt khai khẩn nơi này thành dược điện. Hắn trồng đều là một số bán linh thảo không nhập giai, cho nên yêu cầu đối với đất đai và linh lực không cao. Đơn giản cày xới một chút, liền có thể trồng. Đương nhiên, việc này không thể thiếu sự giúp đỡ của Lâm Tuyết Anh. Bất quá linh thực chi thuật của hắn không phải là Lâm gia sở hữu, mà là một bộ truyền thừa linh thực phu nhất giai hạ phẩm mà hắn mua ở Bách Bảo Các. Linh thực phu truyền thừa của Lâm gia là cơ mật hoạch tâm của gia tộc, Chu Tầm tự nhiên sẽ không đi dò xét. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm lại qua đi. Trước cửa động phủ của Chu Tầm, mọc đầy các loại bán linh thảo. Nhìn những linh thảo trước mắt này, Chu Tầm trong lòng hài lòng. Cũng đến lúc thử luyện chế thượng phẩm đan dược rồi. Chương 60, tin tức từ Hồng Diệp Phường. Chương 60, tin tức từ Hồng Diệp Phường. Chu Tầm phát hiện bản thân quả thực có tài năng cực kỳ cao trong con đường luyện đan. Hắn đoán rằng, nếu mình không có bộ ngưng xuân kinh thì dù ở cõi tu chân cũng có thể sống rất tốt. Đương nhiên, tiền đề là phải học được thuật luyện đan. Chu Tầm đột phá trung phẩm đan sư chưa đầy 2 năm, đã nắm vững hơn 10 loại phương pháp luyện chế trung phẩm đan dược. Hiện tại, hắn muốn thử luyện chế thượng phẩm đan dược. Mà những bán linh thảo bên ngoài động phủ này chính là sự bảo đảm của hắn. Lần này, hắn muốn luyện chế thượng phẩm đan dược thượng phẩm giải độc đan. Giải độc đan từ hạ phẩm đến thượng phẩm, thậm chí đến nhị giai đều có sự liên kết. Thủ pháp luyện chế từ đơn giản đến phức tạp, dược thảo luyện chế từ thấp đến cao. Đối với Chu Tầm đã thuần thục phương pháp luyện chế trung phẩm giải độc đan, đây là loại thượng phẩm đan dược dễ luyện chế nhất. Chủ dược quan trọng của thượng phẩm giải độc đan là một loại thượng phẩm linh dược tên là Thanh Linh Hoa. Loại linh dược này, Chu Tầm đã mua được 2 gốc. Hắn còn cố ý đổi thân phận võ giả để mua. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, luyện chế thượng phẩm đan dược có chút kinh thế hai tụ. Vì vậy, dù Chu Tầm đột phá thượng phẩm, trong thời gian ngắn cũng không để lộ ra ngoài. Trong gói tu chân này, một người không có gốc gác, bối cảnh, người có thể có thiên phú, nhưng tốt nhất đừng quá có thiên phú. Ngay cả gia tộc Ngô ở Hồng Diệp Phường, xuất hiện một tu sĩ địa linh căn, vẫn cần phải giấu tu vi. Lấy ra lò luyện đan, đặt ngân linh than xuống dưới. Bên cạnh đặt hơn 10 gốc bán linh thảo. Hắn đã sớm thử nghiệm, khi cấp bậc linh thực tăng lên, hiệu quả tinh luyện linh dược cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, phẩm chất đan dược tinh luyện càng cao, yêu cầu cấp bậc tinh hoa càng cao. Hiện tại hắn luyện chế thượng phẩm đan dược, hiệu quả tinh luyện của linh cốc đã là vô cùng nhỏ bé. Một đạo pháp quyết đánh ra, ngân linh than lập tức bốc cháy, lát sau, lò đan nóng lên. Chu Tầm khẽ vẫy tay, nắp lò tự động mở ra, một phần linh dược thượng phẩm giải độc đan tự động bay vào. Vài canh giờ sau, "Bình!" một tiếng động nhỏ phát ra từ lò đan, sau đó một luồng khói lửa bay ra, bao trùm cả phòng luyện đan. Luyện chế thất bại rồi. Dung dịch thuốc không dung hợp được, không cần thiết phải tinh luyện. Chu Tầm mặt không đổi sắc, không hề tiếc nuối vì đã lãng phí nguyên liệu giải độc đan trị giá mấy chục linh thạch. Cẩn thận hồi tưởng lại những sai sót trong quá trình luyện chế, trong lòng lại mô phỏng lại một lần. An định tâm thần, lại tiếp tục luyện chế. Lại qua vài canh giờ, một mùi thơm của đan dược phát ra từ lò đan, sau đó 5 viên đan dược long lanh bay ra, rơi vào tay Chu Tầm. Kiểm tra kỹ lưỡng, 2 viên chính phẩm, 3 viên thứ phẩm, cũng coi như luyện chế thành công. Hiện tại, khi cấp bậc đan dược tăng lên, việc một lò xuất ra hơn 10 viên đan dược không thể tái diễn nữa. Trừ khi trình độ luyện đan của hắn đạt đến nhị giai, có lẽ có thể luyện đồng thời 2 phần nguyên liệu trong một lò, tái hiện lại cảnh tượng xuất ra hơn 10 viên đan dược. Sử dụng bán linh thảo bên cạnh, tinh luyện 3 viên giải độc đan thứ phẩm thành chính phẩm, Chu Tầm liền dừng tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại nửa năm trôi qua, Chu Tầm đã nắm vững 4-5 loại thượng phẩm đan dược, nhưng vẫn chưa đạt đến mức thuần thục. Mỗi lần luyện chế, ít nhất có một nửa là thứ phẩm, cần tinh hoa bán linh thảo để tinh luyện. Nhưng sau này chỉ cần luyện chế nhiều hơn, sẽ càng ngày càng thuần thục. Vì bị hạn chế về thân phận, thượng phẩm đan dược luyện chế không dễ cho tay, Chu Tầm chỉ đánh giảm bớt số lần luyện chế. Dù sao nguyên liệu luyện chế thượng phẩm đan dược, giá trị không hề rẻ. Trong nửa năm này, luyện thể của Chu Tầm cũng thành công đột phá đến tầng thứ 2, tương đương với luyện khí tầng 5. Hiện tại hắn, dựa vào luyện thể quyết, có thể cứng rắn đối đầu với một tu sĩ luyện khí tầng 5. Hiện tại tiến độ luyện thể của ta lại vượt qua cả tu vi rồi. Nếu phối hợp với pháp khí, pháp thuật của ta, chiến lược hẳn là không thua kém một tu sĩ luyện khí tầng 7, thậm chí còn vượt qua. Chu Tầm thầm nghĩ. Chu thúc thúc, hôm đó, Chu Tầm đang chăm sóc linh thảo trước động phủ. Từ xa đã thấy một bé gái buộc tóc hai bên tung tăng chạy tới. Lại đây, với anh Nhi Ngoan, xem đây là gì? Chu Tầm bế bé gái lên, sau đó lấy ra một bình xanh nhỏ. Là linh mật. Bé gái vui vẻ cười lớn. 2 tháng trước, linh hoa trước động phủ Chu Tầm nở rộ, thu hút một tổ linh phong nhất giai hạ phẩm không biết từ đâu đến, xây tổ trên một cây đại thụ bên cạnh động phủ. Chu Tầm đương nhiên sẽ không bỏ qua, từ đó trong tay hắn lại có thêm một loại linh vật linh mật. Sau đó liền tặng không ít cho Thạch Cảnh Phong, Lâm Tuyết Anh, Tống Chi Thư và những người quen biết khác. Bé gái nhà Thạch Cảnh Phong lại là một đứa ngáo ăn, sau đó thường xuyên đến nhà Chu Tầm chơi. Để Chu Minh tốn kém rồi. Thạch Cảnh Phong đi theo phía sau, có chút ngại ngùng. Ha ha, chút linh mật thôi mà đúng rồi, không biết chuyện ta nhờ ngươi điều tra có tin tức gì không? Chu Tầm tùy ý hỏi. Thạch Cảnh Phong làm việc trong đội chấp pháp, tin tức vô cùng nhanh nhạy, Chu Tầm liền nhờ hắn giúp đỡ thăm dò chuyện về Bạch Vân Tiên Thành và Hồng Diệp Phượng. ta đến đây chính là để báo cho Chu huynh chuyện này. Thạch Cảnh Phong gật đầu. Nghe nói quỷ vực không chỉ khiến Bạch Vân chân nhân trọng thương, còn tổn thất một tu sĩ trúc cơ và vài tu sĩ luyện khí, vị tu sĩ trúc cơ đó nghe nói xuất thân từ gia tộc Ngô ở Hồng Diệp Phường. Gia tộc Ngô đó không tầm thường, xuất hiện một trúc cơ đại viên mãn, nhưng có điều kỳ lạ là gia tộc Ngô đó lại bị kiếp nạn tu tập kích, con cháu người chết, người tan tác, một gia tộc Ngô lớn như vậy, cứ thế mà lùi tàn. Nghe nói chỉ còn lại một vài chi thứ, rút về phong quốc ở phía nam. Hồng Diệp Phường chỉ còn lại hai gia tộc tôn, Lý. Nói xong, Thạch Cảnh Phong vẻ mặt thở dài. Chu Minh có phải là con cháu Lâm gia? Đột nhiên Thạch Cảnh Phong đổi giọng, mở miệng hỏi. Chu Tầm gật đầu, đối với việc người này có thể đoán ra, hắn không hề bất ngờ. Khi nhờ người này thăm dò tin tức, hắn đã đoán được Thạch Cảnh Phong có thể đoán ra. Dù sao thuật luyện đan xuất chúng, lại cực kỳ quan tâm đến chuyện Hồng Diệp Phường, chắc chắn có liên quan đến Lâm gia giỏi luyện đan kia. Nhưng ta không phải con cháu Lâm gia, mà là luyện đan sư dưới trướng. Chu Tầm giải thích, thân phận này không cần thiết phải che giấu, hiện tại Ngô gia đã lùi tàn, lại càng không cần phải che giấu. Hắn thậm chí đoán rằng, Tống gia hiện tại cũng đã biết thân phận thật của hắn, chỉ là hắn không nói, thì không cần phải mặt trận. Nói chuyện phía một lát, Thạch Cảnh Phong liền cáo tử. Chu Tầm lập tức đến động phủ của Lâm Tuyết Anh, đồng thời gọi vợ chồng Vương Nhị Nhu đến, thông báo tin tức về Hồng Diệp Phường. Ngô gia có kết cục như vậy, cũng coi như đáng tội. Lâm Tuyết Anh nghe xong, lạnh lùng cười. Đại tỷ, vậy chúng ta có thể trở về Hồng Diệp Phường không? Lâm Tuyết Nga mở miệng hỏi. So với nơi này, nàng vẫn thích Hồng Diệp Phường nơi nàng lớn lên từ nhỏ, nơi đó một ngọn núi, một dòng sông, đều là hình dáng quen thuộc của nàng. Lâm Tuyết Anh lắc đầu, bình tĩnh nói, Hồng Diệp Phường hiện tại sẽ không còn nơi cho chúng ta đặt chân nữa. Chu Tầm gật đầu, Ngô gia lùi tàn, Chu Tầm đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân, thậm chí còn có liên quan đến hắn. Ngô gia vốn định dựa vào Bạch Vân chân nhân, liên thủ chống lại sự chèn ép của Vân Quan Tông. Nhưng rất không may, Bạch Vân chân nhân thăm dò quỷ vực, bị trọng thương, đã là tự lo thân mình không xong, đâu còn quản được Ngô gia. Vân Quan Tông ra tay, Ngô gia tự nhiên không thể chống đỡ, rất nhanh lùi tàn. Mà hai gia tộc tôn, Lý còn lại, chắc chắn cũng phải ngã về Vân Quan Tông, từ đó làm một con chó giữ nhà ngoan ngoãn. Lâm Tuyết Nga thất vọng gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó mọi người liền ai về động phủ nấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm thời gian trôi qua, Chu Tầm đến Thanh Nguyệt Phường đã 3 năm. Ngay hôm đó, Thạch Cảnh Phong lại đến thăm hỏi, mang đến tin tức mới. Hồng Diệp Phường đội chủ, Lâm gia mạnh mẽ trở về. Hết chương, chương 61, sắp ly biệt chương 61, sắp ly biệt cái gì? Nghe được tin tức này, Chu Tầm hơi ngẩn người. Hắn thực sự không nghĩ ra Lâm gia đã làm như thế nào. Dù sao, Lâm gia lúc đó đã là tứ phân ngũ liệt. Huống hồ, Hồng Diệp Phường hiện tại còn có Tôn, Lý nhị gia, theo lý thuyết Lâm gia không có cơ hội trở lại, cho dù Tôn, Lý hai nhà đồng ý, Vân Quang Tông cũng chưa chắc đã đồng ý, xem ra trong chuyện này nhất định có chuyện hắn không biết. Thế là, hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi, Thạch Minh có tra ra nguyên nhân Lâm gia trở về? Thạch Cảnh Phong gật đầu. Chu Minh còn nhớ rõ đại sự xảy ra ở Vân Quang Tông một năm trước. Đương nhiên nhớ rõ, bất quá chuyện này có quan hệ gì đến Vân Quang Tông? Chu Tầm nghi hoặc. Một năm trước, Phong Nguyệt chân nhân của Vân Quang Tông thành công tiến giai Kim Đan, trở thành tu sĩ Kim Đan thứ 3 trong môn. Thanh thế của Vân Quang Tông tăng mạnh. Chu Tầm tự nhiên cũng nghe qua. Không biết Lâm gia đi đường nào, lại có quan hệ với Phong Nguyệt chân nhân, dưới sự ủng hộ của vị tu sĩ Kim Đan mới tấn chức này, Lâm gia một lần nữa vào chủ Hồng Diệp Phường. Thêm vào đó, đại trưởng lão Lâm gia tu vi trúc cơ hậu kỳ, Hồng Diệp Phường tự nhiên lấy Lâm gia làm chủ. Thạch Cảnh Phong chậm rãi nói, trong lời nói cũng lộ vẻ tán thưởng. Dù sao, trải nghiệm của Lâm gia như vậy, cũng có thể coi là truyền kỳ. Từ khi gia tộc suy vong, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trỗi dậy trở lại, thanh thế còn hơn trước kia, ai nghe cũng phải tán thán một tiếng. Hiện tại vị đại trưởng lão Lâm gia kia đã có danh tiếng không nhỏ trong toàn bộ tư quốc. Có Vân Quang Tông ủng hộ, Lâm gia vào chủ nơi này cũng là lẽ đương nhiên. Chu Tầm âm thầm gật đầu. Nói chuyện phía một hồi, Thạch Cảnh Phong liền cáo tử. Đợi hắn rời đi, Chu Tầm không chút do dự nào, lại lần nữa đến động phủ của Lâm Tuyết Anh. Đại tiểu thư, Lâm gia đã trở về Hồng Diệp Phường. Vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Anh, Chu Tầm liền nói ra tin tức. Cái gì? Lâm Tuyết Anh hơi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Lâm gia lại về Hồng Diệp Phường, Lâm gia đã tái lập. Chu Tầm thấy vậy, thở dài một tiếng, lặp lại lần nữa. Hắn biết, sau khi Lâm gia diệt vong, áp lực trong lòng Lâm Tuyết Anh vô cùng lớn. Là đích nữ của gia chủ Lâm gia, đồng thời cũng là người có thiên phú cao nhất đương thời của Lâm gia, đương nhiên gánh vác trọng trách phục hưng gia tộc. Hiện tại vừa nghe được tin gia tộc trở lại, tự nhiên có chút không phản ứng kịp. Thật thật sao? Giọng Lâm Tuyết Anh hơi run rẩy, có chút không dám tin. Trong mắt còn ngấn lệ. Những năm này, nàng đã gánh vác quá nhiều trong lòng. Là thật, đây là Thạch đạo hữu của chấp pháp đội đích thân nói. Chu Tầm nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí vô cùng khẳng định. Tốt, tốt lắm. Lâm Tuyết Anh không ngừng gật đầu. Không biết phụ thân ta. Một lát sau, Lâm Tuyết Anh tiêu hóa tin tức Lâm gia trở về, bắt đầu hỏi thăm tin tức của người thân trong nhà. Cái này thì không tra được, chỉ biết là đại trưởng lão dẫn tộc nhân trở về. Chu Tầm trả lời. Không có tin tức sao? Lâm Tuyết Anh có một loại bất an nhẹ nhẹ. Yên tâm đi, Lâm gia chủ tu vi trúc cơ, trốn tránh truy sát vẫn rất dễ dàng. Chu Tầm an ủi. Ừm. Lâm Tuyết Anh gật đầu, yên tâm hơn không ít. Tu sĩ trúc cơ một lòng bỏ trốn, rất khó bị giết chết, huống chi phụ thân nàng là gia chủ Lâm gia, trên người bảo vật đều vô cùng tinh lương. Đúng lúc này, Vương Nhị Nhu nhận được tin tức cũng đến. Đại ca, Lâm gia thật sự trở về sao? Vậy chúng ta có thể trở về không? Còn chưa thấy người, đã nghe thấy giọng nói kinh hỉ của Vương Nhị Nhu truyền đến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vương Nhị Nhu, Lâm Tuyết Nga, còn ôm một bé gái 3-4 tuổi, nhanh chóng đi về phía này. Đúng vậy, có thể trở về rồi. Chu Tầm gật đầu, bất quá ngữ khí không nhiệt tình như vậy, dường như không phải đang nói về mình. Vậy thì tốt rồi, ta vẫn nhớ cuộc sống ở Hồng Diệp Phường. Vương Nhị Nhu cười nói. Thê tử của hắn cũng phụ họa theo. Vương Nhị Nhu ở Lâm gia, đãi ngộ không hề thua kém tộc nhân đích hệ, nơi này làm sao có thể so sánh được, còn phải mỗi ngày vất vả luyện đan nuôi gia đình. Vậy chúng ta khi nào lên đường? Lâm Tuyết Nga cũng không thể chờ đợi được hỏi. Nàng một chút cũng không muốn ở lại đây nữa. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đường về Hồng Diệp Phường xa xôi, trên đường không an toàn đâu. Lâm Tuyết Anh ngăn lại lời của đường muội. Trước kia là trốn chạy, tự nhiên không quản được nguy hiểm trên đường. Hiện tại trở về, lại khác, cần phải lấy an toàn làm đầu. Phải biết rằng nơi này có hai thượng phẩm linh căn, tương lai chắc chắn là hai tu sĩ trúc cơ. Thêm vào đó, Lâm Tuyết Nga và con gái hai người là gánh nặng, đường về không dễ dàng như vậy. Chuyện này không sao, đến lúc đó có thể nói rõ thân phận với Tống gia, mượn lực lượng của Tống gia trở về. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền có chủ ý chỗ dựa hiện tại của Lâm gia, cùng chỗ dựa của Tống gia đều là kim đan của Vân Quan Tông, hai nhà đương nhiên là một phe, chuyện này Tống gia tự nhiên sẽ không từ chối. Cũng được, ta đi liên lạc với Tống gia. Lâm Tuyết Anh mở miệng nói, là đích nữ của Lâm gia, việc liên lạc với Tống gia, nàng ra mặt là thích hợp nhất. Vậy cửa hàng làm phiền Chu Minh xử lý. Lâm Tuyết Anh tiếp đó nhìn về phía Chu Tầm. Lần này, ta không rời đi. Chu Tầm khẽ lắc đầu, nói ra quyết định mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Cái gì, đại ca ngươi không rời đi? Vương Nhị Nhu mặt đầy kinh ngạc, không khỏi kinh hô. Mà Lâm Tuyết Anh thì mặt đầy thất vọng, nàng đã sớm ẩn ẩn cảm nhận được dự định của Chu Tầm. Đúng, ta không rời đi. Chu Tầm không chút do dự gật đầu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của hắn. Đối với hắn mà nói, trở về Hồng Diệp Phường, trợ lực không có quá nhiều, với năng lực của hắn, đột phá đến luyện khí hậu kỳ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà cơ duyên trúc cơ, Lâm gia không thể cho hắn được. Hơn nữa, người quen hắn ở Hồng Diệp Phường quá nhiều, đối với hắn, người sở hữu Ngưng Xuân Kinh mà nói, cực kỳ bất tiện. Ngược lại, Thanh Nguyệt Phường, nơi không quen thuộc quá khứ của hắn, càng thích hợp với hắn hơn. Người ở đây sẽ không nghi ngờ tốc độ tu luyện của hắn. Đại ca, tại sao vậy? Hồng Diệp Phường không phải tốt hơn sao? Vương Nhị Nhu khó hiểu. Thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, tương lai còn có ngày gặp lại. Chu Tầm dứt khoát nói. Thấy Chu Tầm nói kiên quyết, Vương Nhị Nhu ấp úng không biết khuyên thế nào. Sau đó, mấy người liền giải tán, bắt đầu chuẩn bị trước khi rời đi. Lâm Tuyết Anh càng đích thân đến tham gia chủ Tống gia, nói rõ thân phận. Sau đó, nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Tống gia, được coi là thượng khách. Biết được ý định của Lâm Tuyết Anh, Tống gia không chút do dự đồng ý, vừa hay 10 ngày sau, Tống gia bọn họ có một đội thương nhân muốn đến Quân Tiên Thành, đi cùng đường với Lâm Tuyết Anh mấy người. Người dẫn đầu đội thương nhân là Đường Minh của gia chủ Tống gia, tu vi luyện khí tầng 8. Cùng đi hộ vệ còn có 2 tu sĩ luyện khí hậu kỳ. 3 tu sĩ hậu kỳ đi cùng, tính là vô cùng an toàn rồi. Trở về sau, Chu Tầm cũng không khỏi cảm khái một trận. Dù sao, từ khi rời khỏi Hồng Diệp Phường, mấy năm thời gian, mấy người luôn ở cùng nhau. Đột nhiên, một tia ly biệt sầu bi dâng lên. Chờ đợi một lát, Chu Tầm dự định làm chút gì đó. Một viên tụ linh đan, có lẽ có thể cho Lâm Tuyết Anh một chút giúp đỡ đi. Trong túi trữ vật của hắn còn có một gốc tụ linh thảo. Thêm vào đó, hiện tại hắn tấn thăng thượng phẩm đan sư đã được nửa năm, hoàn toàn có thể bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Lập tức thay đổi trang phục, đeo mặt nạ ngàn mặt, tốn giá cao mua một phần vật liệu phụ trợ của tụ linh đan. Về phần đan phương, luyện đan truyền thừa mà Vân Khổ đại sư tặng cho hắn đã có, không cần phải mua thêm. Đến phòng luyện đan, lấy ra vật liệu luyện đan, đồng thời hái hơn 10 cây bán linh thảo bên ngoài động phủ bày trước mặt. Một đạo pháp quyết đánh ra, luyện đan bắt đầu. Hết chương này, chương 62, đại tiểu thư Lâm gia, Chu Lang chương 62, đại tiểu thư Lâm gia, Chu Lang. Một ngày sau, cánh cửa phòng luyện đan lại lần nữa mở ra. Lần luyện chế tụ linh đan này vô cùng thành công, thành phẩm là 3 viên chính phẩm. Vượt xa trình độ bình thường của hắn, dù là luyện đan sư nhị giai hạ phẩm ra tay, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chu Tầm đem tất cả để thuần đến mức tinh phẩm, sau đó tách ra một viên, dùng bình đựng đan dược cất riêng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày thoáng chốc đã qua. Ngày mai chính là ngày Lâm Tuyết Anh cùng Vương Nhị Nhu bọn người lên đường. Chu Tầm tại động phủ, mở tiệc tiễn đưa Lâm Tuyết Anh, Vương Nhị Nhu mấy người. "Đại ca, huynh thật sự không cùng chúng ta trở về sao?" Vương Nhị Nhu không cam tâm hỏi. Chu Tầm mỉm cười lắc đầu, trong lòng kiên quyết. "Được rồi." Vương Nhị Nhu thấy vậy, cuối cùng không quên nữa. "Đại ca, đến lúc đó đừng quên viết thư cho chúng ta đó." Vương Nhị Nhu ngửa cổ, uống cạn một chén linh cửu. "Sẽ thôi." Chu Tầm gật đầu. Lúc này, Lâm Tuyết Anh bưng một chén linh cửu, bước tới. "Đại tiểu thư Lâm gia đêm nay, má ửng hồng như giáng chiều, da trắng như ngọc, một thân váy dài màu đỏ rực, xinh đẹp không gì sánh nổi." Nàng đến bên cạnh Chu Tầm, ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng vào hắn, thủy chung không mở miệng, chỉ lặng lẽ uống cạn một chén linh cửu. Chu Tầm cũng nâng chén, uống cạn linh cửu. Sau đó, tiệc rượu tàn, Chu Tầm đưa mọi người ra đến cửa, nhìn bọn họ mỗi người trở về lập phủ. Nhìn bóng lưng bọn họ dần khuất, Chu Tầm cũng không biết là cảm giác gì. Có lẽ con đường cầu đạo chính là cô độc như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người trở về lập phủ. Đống một làn hương nhẹ nhàng ập đến, thoang thoảng mùi thơm u tĩnh. "Đại tiểu thư Lâm gia." Chu Tầm bị ôm chặt lấy, ngọc thể đầy hương. Hắn cúi đầu nhìn giai nhân, hai má ửng hồng như lửa, khẽ cắn môi, si ngốc nhìn Chu Tầm. Chu Lang dứt lời, một hơi thở ấm áp ngọt ngào ập đến, môi chuyển đến một trận mềm mại. Chu Tầm ngẩn người, cũng không còn cao lên nữa, hai người hôn nhau. Một lát sau, Chu Tầm ôm lấy giai nhân đang mềm nhũn trong lòng, bế nàng lên, hướng vào động phủ đi đến. bóng dáng dần dần khuất vào động phủ, cánh cửa tự động đóng lại. Ánh đến loang lổ lay động suốt một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, một đôi cánh tay ngọc quấn quanh cổ Chu Tầm, da trắng như tuyết. Chu Lang một giọng nói lười biếng vang lên. Huynh thật sự không cùng ta về Lâm gia sao? Ta có thể nói với phụ thân ta, không cần huynh nhập gia, dễ, đâu? Giọng nói của giai nhân còn mang theo một tia ai cầu. Về Lâm gia thì sao? Ta một lòng hướng về đại đạo, trung quy vẫn phải rời đi thôi. Chu Tầm thở dài một tiếng, nói thẳng. Lâm Tuyết Anh thông minh như vậy, sao không hiểu ý của Chu Tầm? Với tư chất trung phẩm linh căn của hắn, Lâm gia đối đại hắn tốt đến đâu, cũng không thể cung cấp cơ hội trúc cơ cho hắn được. Trong lòng lặng lẽ, thậm chí có một loại xúc động muốn ở lại. Nhưng cảm xúc này chỉ là thoáng qua, lập tức bị cảm giác trách nhiệm trong lòng đè nén xuống. Lâm gia trung lập, chính là lúc cần người, nàng là đích nữ của Lâm gia tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có thể ưu thở dài không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngày thứ hai, đoàn buôn Tống gia xuất phát, Lâm Tuyết Anh cùng vợ chồng Vương Nhị Nhu cùng đi. Đêm xuống, đoàn buôn dừng lại tại chỗ. Lâm Tuyết Anh nằm trong lều của mình, mở hộp đáo mà Chu Tầm tặng cho nàng. Bên trong là một viên đan dược, tinh phẩm tụ linh đan. Thấy vậy, khoe miệng Lâm Tuyết Anh bất giác cong lên. Một bên khác, Chu Tầm tiễn biệt Vương Nhị Nhu mấy người, liền trở về cửa hàng. Buổi tối thì trở về đậu phủ. Đột nhiên, tại một góc quất, phát hiện một chiếc hộp gỗ xa lạ. Chu Tầm hiếu kỳ cầm lên, chậm rãi mở ra, lộ ra một viên đan dược màu trắng sữa. Tụ linh đan. Thấy vậy, Chu Tầm khẽ giật mình, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn sao có thể không đoán ra, đây là Lâm Tuyết Anh để lại cho hắn. Hắn vung tay, thu chiếc hộp vào túi trữ vật. Sau đó ăn cơm linh mễ, tiến vào tu luyện thường ngày. Thanh Nguyệt Phường giờ chỉ còn lại một mình Chu Tầm, cuộc sống của Chu Tầm trở nên đơn giản hơn. Một năm sau, trong tĩnh thất, Chu Tầm khoanh chân ngồi trên mặt đất, pháp lực trên người cuộn cuộn, khí thế càng hơn trước kia. Một lúc lâu, Chu Tầm mở mắt ra. Cuối cùng, đã luyện khí tầng 5 rồi. Hiện tại hắn, thực lực càng hơn trước kia. Lần đột phá này, không chỉ pháp lực cường độ được nâng cao, phạm vi thần thức càng được nâng lên đến hơn 20 trượng, tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 9. Hắn lấy ra kim phủ tử mẫu nhận điều khiển một phen, độ linh hoạt càng hơn trước kia, uy lực cũng được nâng cao. Hiện tại, chỉ bằng pháp khí, hắn đã có tự tin áp chế tu sĩ luyện khí tầng 7. Thêm cả luyện thể, tu sĩ luyện khí tầng 8 cũng có thể áp chế. Một năm thời gian qua đi, tu vi luyện thể của hắn đã gần đến tầng thứ 2 viên mãn rồi. Ra khỏi tinh thất, rời khỏi động phủ, đến Đan Hải Các. Đâu ra? Một vị trưởng quầy hoàng, mặt mũi thanh tú, dưới cằm có một chòm râu dê, thấy Chu Tầm, bước tới chắp tay thi lễ. Dường như chú ý đến pháp lực khí tức khác hẳn so với trước kia trên người Chu Tầm. Chúc mừng Đông gia, tu vi đại tiến. Ừm. Chu Tầm nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi bước vào, đến phòng luyện đan của mình tại Đan Hải Các, bắt đầu luyện đan. Hắn cứ 5 ngày lại đến Đan Hải Các một lần, luyện chế một mẻ đan dược. Trong đó có luyện chế cho cửa hàng làm hàng hóa bán ra, cũng có người khác đưa linh dược, nhờ Chu Tầm ra tay luyện chế. Chu Tầm lấy ra linh dược, đang muốn mở trận pháp tinh âm, chuẩn bị luyện chế, thì bị một trận ồn ào bên ngoài làm gián đoạn. Chu Tầm hơi nhíu mày, từ khi Đan Hải Các của hắn khai trương đến nay, chưa từng có ai dám đến đây gây sự. Dù sao, Tống gia ở Thanh Nguyệt Phường có quan hệ cực tốt với Chu Tầm. Đặc biệt là sau khi đại tiểu thư Lâm gia tự bạo thân phận, Tống gia càng thêm lễ ngộ với Chu Tầm. Chu Tầm bèn bước ra ngoài, đến lầu 1 của cửa hàng. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên mặc áo nhu quần, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng khóc lóc. Bên cạnh nàng còn có một hán tử trung niên mặt mày đen sì, nằm trên mặt đất, sống chết chưa rõ. Hai người này Chu Tầm quen biết. Nam là Chu Thế Dân, người cùng bổn gia với Chu Tầm, là một linh nông hạ phẩm, tu vi luyện khí tầng 4. Nữ là vợ hắn, tên là Vu Tú Nga, tu vi luyện khí tầng 3. Hai người đều là thổ dân của Thanh Nguyệt Phường, cùng Chu Tầm cư trú ở Đông Lộc Thanh Nguyệt Sơn, chỉ là động phủ của bọn họ là một cái trung phẩm. Vì đường từ cửa hàng về động phủ có một đoạn là đi cùng nhau, cho nên đã gặp qua không ít lần, coi như là quen biết. Chu Đan Sư, cứu phu quân ta đi. Người phụ nữ trung niên khóc lóc nói. Đứng lên trước đã, vào trong nói chuyện đi. Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng, rồi hướng về nhã thất đi đến. Trưởng quầy hoàng thấy vậy, giúp đỡ Chu Thế Dân đang nằm trên mặt đất, cùng nhau đến nhã thất. Nói đi, có chuyện gì? Chu Tầm hỏi. Còn ta năm nay mới 15 tuổi, đã là luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Phu quân ta vì mua đan dược đột phá luyện khí trung kỳ cho nó, bèn mạo hiểm ra ngoài săn yêu. Không ngờ yêu thú không săn được, ngược lại bị yêu thú làm bị thương, trúng độc. Hiện tại tính mạng nguy kịch, xin Chu đan sư giúp chúng ta, vợ chồng ta dù làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp. Vu Tú Nga vừa nói vừa liên tục giật đầu, chán đập đến bầm tím. Chu Tầm nghe vậy, thở dài một tiếng. Thương thay tấm lòng cha mẹ. Rốt cuộc là vì đứa con trai 15 tuổi kia của hắn. Chu Tầm liếc nhìn Chu Thế Dân, nói, phu quân ngươi trúng kịch độc, muốn ta cứu chữa cũng được, vợ chồng ngươi cần phải làm việc cho Đan Hải Các của ta 10 năm. Ta sẽ ra tay giúp ngươi. Chu Tầm suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Đan Hải Các của bọn họ phát triển đến nay, quả thật cũng thiếu người làm một số việc vặt. Trường Bày Hoàng đã nói với hắn mấy lần, Chu Tầm vì có việc đều trì hoãn, hiện tại vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Vu Tú Nga liên tục gật đầu. Chu Tầm bèn lấy ra một viên giải độc đan thượng phẩm, cho Chu Tế Dân uống vào. Có thể thấy bằng mắt thường, độc trên người Chu Tế Dân rút đi, nửa ngày sau liền tỉnh lại. Thấy hắn tỉnh lại, Chu Tầm gật đầu, tùy ý hỏi. Ngươi đã gặp phải yêu thú gì? Là một con yêu xà. Ta phát hiện một gốc linh thảo kỳ dị, lúc hái không chú ý còn có yêu xà bảo vệ, bị nó làm bị thương, nếu không phải ta có một tấm độ địa phù tổ truyền, e rằng không về được rồi. Chu Thế Dân cười khổ nói. Linh thảo. Chu Tầm hứng thú. Ngươi nói xem, trông như thế nào? Cao khoảng một thước, trái phải mỗi bên có 3 phiến lá màu xanh lam, giữa còn có một quả cầu màu xanh lam như nhung. Nghe đến đây, trong lòng Chu Tầm nghĩ đến một loại linh thảo nhị giai hạ phẩm hiếm người biết đến. Lam linh đăng hoa. Chương 63, linh dược nhị giai thượng phẩm. Chương 63, linh dược nhị giai thượng phẩm. Ánh mắt Chu Tầm khẽ co lại. Ngươi hãy nói rõ đã gặp nó ở đâu? Chu Tầm không chút biến sắc hỏi. Linh dược nhị giai, ngoài lần gặp được một cây ở chợ đen Hồng Diệp Phường, giúp Chu Tầm tăng thêm một chút cảm ứng linh căn. Về sau, hắn chưa từng thấy bảo vật như vậy nữa. Không phải nói trong phường thị không có bán, mà là bảo vật như linh dược nhị giai, tu sĩ trúc cơ đều vô cùng coi trọng, Chu Tầm chỉ là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, thực sự không có lý do gì để tiếp xúc. Cố gắng tiếp xúc, ngược lại dễ mang đến nguy hiểm. Hiện tại, cây Lam Linh Đăng Hoa này, có lẽ là thứ hắn có khả năng có được nhất. Hơn nữa, Lam Linh Đăng Hoa này, theo ghi chép trong điện tịch, trong linh dược nhị giai, cũng thuộc hàng thượng phẩm. Tác dụng lớn nhất của nó, chính là có thể giúp yêu thú đột phá nhị giai, có thể coi là trúc cơ đan của giới yêu thú. Chỉ tiếc môi trường sinh trưởng quá khắc nghiệt, cộng thêm nó đối với tu sĩ loài người không có tác dụng gì lớn. Cho nên, trừ một số tu sĩ ngự thú ra, rất ít người biết loại linh dược nhị giai này. Chu Tầm có thể biết nó là do đọc được trong một quyển điện tịch cực kỳ hiếm. Tuy vật này đối với tu sĩ loài người khác không có tác dụng, nhưng đối với Chu Tầm mà nói, lại là lựa chọn tốt nhất để tăng tư chất linh căn. Linh dược nhị giai thượng phẩm, cho dù hắn là trung phẩm linh căn, biên độ tăng lên cũng đáng kể. Nhưng dù vậy, Chu Tầm vẫn phải đánh giá sự an toàn rồi mới quyết định. Chu Thế Dân nghe vậy gật đầu, bắt đầu kể, nơi có linh dược chính là ở Thanh Nguyệt Hồ, đi về phía tây 300 dặm. Nghe vậy, Chu Tầm nhíu mày, rồi lạnh lùng nói, gần Thanh Nguyệt Phường trong vòng ngàn dặm, sớm đã bị tu sĩ Thanh Nguyệt Phường cạo sạch ba thước đất, nơi đó còn có linh dược gì đáng giá sao? Ngươi đừng hòng gạt ta. Thông thường, gần nơi tu tiên giả tụ tập, hễ có chút linh thảo nào mọc lên, sớm đã bị tu sĩ qua lại hái đi, ngay cả khi chưa trưởng thành cũng vậy. Chu đan sư, ta đâu dám lừa ngài. Hán tử nghe vậy vội xua tay. Ngươi kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, không được bỏ sót một chi tiết nào. Chu Tầm quát hỏi. Dạ. Hán tử vội vàng gật đầu, bắt đầu kể lại chi tiết kinh nghiệm của mình. Hôm qua ta qua Thanh Nguyệt Hồ rồi đi thẳng về phía tây, trên đường cẩn thận tìm kiếm linh thực dược thảo, đi hơn 300 dặm nhưng không thu hoạch được gì, thấy trời đã tối, bèn tìm một thung lũng nghỉ ngơi. Thung lũng đó nhìn từ bên ngoài rất bình thường, ngoài một vũng nước cũng không có gì đặc biệt. Tối qua ta ở đó nghỉ ngơi, không ngờ từ trong vũng nước đột nhiên xuất hiện một con linh ngư, mừng rỡ ta liền bội theo xuống, lặn vào trong vũng nước sâu. Ngài cũng biết, người Thanh Nguyệt Phường chúng ta sống cạnh Thanh Nguyệt Hồ, bơi lội đều rất giỏi. Chu Tầm gật đầu, lời này không sai, khu vực Thanh Nguyệt Phường này dựa vào Thanh Nguyệt Hồ, thủy nguyên chi lực dồi dào, cho nên tu sĩ sinh ra và lớn lên ở đây phần lớn có thủy linh căn. Chu Thế Dân chính là một tu sĩ thủy linh căn. Lặn sâu xuống hơn trăm trượng, rồi quay ngược lên trên, ra khỏi mặt nước. Không ngờ lại xuất hiện trong một hang động. Hang động. Nghe đến đây, Chu Tầm trong lòng đã có 8 phần chắc chắn linh dược đó chính là Lam Linh Đăng Hoa. Vì tò mò, ta liền men theo hang động đi vào trong, đi có đến mấy ngàn trượng. Sau đó, một hang động khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt ta. Nói xong, hắn tử lộ vẻ kinh ngạc. Mà cây linh dược đó liền mọc ở trong đó. Nghe đến đây, Chu Tầm gật đầu, tin lời hán tử đến 8 phần. Bởi vì môi trường sinh trưởng của Lam Linh Đăng Hoa chính là hang động dưới lòng đất. Được rồi, ngươi vẽ lại nơi thung lũng đó cho ta. Nếu lời ngươi nói là thật, ta sẽ miễn cho ngươi một nửa lao dịch, ngay cả con trai của các ngươi, ta cũng có thể thu làm đệ tử ký danh. Chu Tầm nhìn sâu vào hán tử, nhàn nhạt nói. Hán tử nghe vậy, lập tức mừng rỡ, liền nhận lấy giấy bút bắt đầu vẽ. Một lát sau, hán tử giao một tấm bản đồ đơn giản cho Chu Tầm. Chu Tầm nhận lấy xem, ghi nhớ trong lòng, rồi nhẹ nhàng vung tay, bản đồ tự bốc cháy thành tro. Lúc này, Chu Tầm lấy ra 2 viên độc đan từ túi trữ vật, trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Thế Dân, đi đến trước mặt 2 vợ chồng hắn, mở miệng nói, "Đây là 2 viên độc đan. Ta hiểu, chúng ta ăn." Chu Tầm còn chưa nói xong, hán tử đã chộp lấy độc đan, nuốt xuống. Vu Tú Nga cũng làm như vậy. Chu Tầm thấy vậy, lộ vẻ thưởng thức. Chu Tầm gật đầu, rồi dẫn họ đến hậu viện, vào phòng nghỉ của mình, lấy ra một bình tích tốc đan, đặt trước mặt họ, "Hai người các ngươi thời gian này cứ ở trong phòng này, còn nữa, chuyện hôm nay không được tiết lộ nửa lời." "Dạ, Chu đan sư ngài yên tâm, vợ chồng ta lấy tâm ma thể, tuyệt không tiết lộ chuyện này nửa bước." Chu Thế Dân vẻ mặt kiên nghị. Chu Tầm hài lòng gật đầu, rồi rời khỏi phòng, đồng thời kích hoạt pháp trận phòng nghỉ. Trong thời gian pháp trận được kích hoạt, nếu có người ra bảo, Chu Tầm lập tức có thể biết được từ lệnh bài. Đương ra, sao huynh lại bảo muội đưa mình đến chỗ Chu đan sư này? Trong phường thị, cửa hàng luyện đan cũng có mấy cái mà. Trong phòng nghỉ, Vũ Tú Nga nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, mọi hành động của nàng đều tuân theo lời chồng mình, bởi vì hắn mới là người thích hợp nhất. Trên mặt Chu Thế Dân lộ vẻ khôn ngoan. Chu đan sư còn trẻ như vậy, đã là luyện đan sư trung phẩm, ngay cả công tử nhà họ Tống cũng phải đối đãi lễ độ, tương lai nhất định có tiền đồ lớn. Chúng ta có thể làm việc cho Chu đan sư, đã là đại tạo hóa, huống chi hắn đã hứa sẽ thu Tùng Nhi làm đệ tử. Chu Thế Dân giải thích. Vậy chẳng phải nói Tùng Nhi của chúng ta tương lai cũng sẽ trở thành luyện đan sư? Vũ Tú Nga nghe vậy, trong mắt rạng rỡ. Không sai, chỉ cần chúng ta làm theo lời Chu đan sư. Chu Thế Dân gật đầu, còn có một số lời hắn không nói ra, nhưng ta vẫn không hiểu vì sao phải tìm Chu đan sư. Vũ Tú Nga nói, cây linh dược kia dù có quý giá đến đâu cũng không phải thứ chúng ta có thể giữ được. Chu Thế Dân thở dài một tiếng, rồi nói tiếp. Bây giờ có thể đổi lấy một công việc che mưa chắn gió, có thể đổi cho con trai độc nhất một tiền đồ sáng lạ, đã là kết quả tốt nhất rồi. Huống chi Chu đan sư này tu vi chỉ là luyện khí trung kỳ, hơn nữa lại là người ngoài đến, ở đây không có căn cơ, trong phường thị không thể giết người diệt khẩu được. Ngược lại, nếu đem tin tức linh dược hiến cho nhân vật lớn thật sự, mới là họa diệt môn. Chu Thế Dân giải thích. Chu Tầm đứng ngoài cửa, nghe giọng nói hơi lớn của Chu Thế Dân, thầm gật đầu. Trong tu sĩ cấp thấp cũng có cao nhân. Vừa gặp Chu Thế Dân, Chu Tầm đã cảm thấy không đúng. Độc tố trên người người này thoạt nhìn rất nặng, nhưng thực tế không đe dọa đến tính mạng, mà vẻ mặt hôn mê của hắn cũng là giả vờ. Nhưng giả vờ rất vụ bè, giống như cố ý để Chu Tầm phát hiện. Xem ra bây giờ, tất cả đều là hắn cố ý làm vậy. Chương 64, vạn sự đều chuẩn bị chương 64, vạn sự đều chuẩn bị thôi vậy, đợi ta lấy được linh dược trở về, sẽ thu nhi tử của hắn làm đệ tử ký danh. Một là để yên lòng hắn, hai là cũng coi nhi tử hắn như con tin, như vậy, chuyện này liền không cần lo lắng nữa. Rời khỏi Đan Hải Các, Chu Tầm lập tức đeo lên thiên diện diện cụ, hóa thành trung niên võ giả kia. Hắn đã có dự định đi đến hang động, lấy được gốc Lam Linh Đăng Hoa nhị giai thượng phẩm kia. Nhưng trước khi xuất phát, hắn vẫn phải chuẩn bị một phen. Bách Bảo Các, một gian nhã thất nào đó, một trung niên võ giả đang cùng một trưởng quỹ béo tốt bàn bạc chuyện gì đó. "Trình trưởng quỹ, chỗ ngươi có pháp trận nào bố trí đơn giản, dễ dàng mang theo không?" Trung niên võ giả bưng chén linh trà, một hơi uống cạn. Trung niên võ giả này chính là Chu Tầm. "Ồ, đạo hữu tu vi luyện khí tầng 9, cần loại pháp trận này làm gì?" Có được tiên diện diện cụ những năm này, Chu Tầm mò mẫm ra một vài công năng mới. Mặt nạ này lại còn có công năng mô phỏng khí tức pháp lực, càng xảo diệu hơn là, chỉ cần thần thức ngươi càng mạnh, khí tức pháp lực mô phỏng càng mạnh. Ví dụ như thần thức cường độ của Chu Tầm hiện giờ tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 9, hắn mô phỏng ra khí tức tu vi, liền giống như tu sĩ luyện khí tầng 9 không khác. Nói cách khác, chỉ cần không động thủ, trong mắt người khác, Chu Tầm chính là tu sĩ luyện khí tầng 9 thật sự. Các ngươi bách bảo các bán đồ chẳng lẽ còn phải hỏi mục đích sử dụng? Chu Tầm mở miệng hỏi ngược lại. Đến Thanh Nguyệt Phường mấy năm nay, Chu Tầm lợi dụng thân phận trung niên võ giả đến đan bảo các mua không ít bảo vật, cho nên cùng Trịnh trưởng quỹ này cũng coi như quen biết. Không có không có, ngươi không muốn nói vậy ta không hỏi nữa. Trịnh trưởng quỹ cười ha ha. Pháp trận đương nhiên là có, từ nhất giai hạ phẩm đến nhất giai thượng phẩm, nhưng giá cả không hề rẻ. Trịnh trưởng quỹ nhìn Chu Tầm nói, ngươi lấy ra là được. Chu Tầm giả bộ không kiên nhẫn nói. Trịnh trưởng quỹ nghe vậy, cười ha ha, lập tức vỗ túi chứa đồ, từ bên trong lấy ra ba bộ trận kỳ, từng cái giới thiệu. Bộ này là hạ phẩm một nguyên tam tài trận, tổng cộng có 3 mai trận kỳ, có hiệu quả cảnh báo và phòng ngự, có thể chống đỡ công kích của tu sĩ luyện khí trung kỳ bình thường, giá 15 linh thạch. Bộ pháp trận trung phẩm này tên là Kim Vân trận, lực phòng ngự cực kỳ tốt, dù là tu sĩ luyện khí tầng 7 bình thường cũng có thể chống đỡ mấy canh giờ. Giá bán 90 linh thạch. Còn bộ pháp trận thượng phẩm này tên là Cửu Cửu Thiên Nguyên trận, là một loại khốn sát trận nổi tiếng, tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường rơi vào trong đó chắc chắn phải chết. Giá bán 600 linh thạch. 600 linh thạch, ngươi sao không đi cướp? Pháp khí thượng phẩm bình thường cũng chỉ có cái giá này. Chu Tầm mở miệng nói, pháp khí thượng phẩm phần lớn đều là pháp khí thường dùng của tu sĩ trúc cơ, số ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, pháp lực cường hành cũng có thể khu xử. Nói nữa, pháp trận này dù có mạnh mẽ cũng chỉ là vật chết, ai lại ngốc nghếch mà xông vào trong đó? Chu Tầm khinh bị nói, đây chính là một diệu dụng khác của trận này. Trịnh trưởng quỹ mỉm cười, một bộ không sợ ngươi không động tâm. Trận này khi luyện chế đã được đại sư trận pháp cải tiến, thêm một tầng ẩn nấp biến hóa, dù là tu sĩ trúc cơ cũng phải cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường căn bản không thể phát hiện. Thật sao? Không tin ngươi thử xem. Trịnh trưởng quỹ vừa nói vừa kích hoạt pháp trận bao quanh một khu vực nhỏ. Chu Tầm thi triển thần thức cẩn thận thăm dò, cuối cùng cũng phát hiện ra sơ hở. Sau đó đem chỗ sơ hở kia nói ra. Trịnh trưởng quỹ nghe vậy, ho khan vài tiếng, sau đó lại trở nên hùng hồn, nếu không phải chỗ sơ hở kia, sao lại có giá 600 linh thạch, dù sao cũng chỉ có cái giá này, ngươi muốn mua thì mua. Loại pháp trận tinh lương này, rất thích hợp để bố trí ở sơn cốc kia, Chu Tầm sao có thể bỏ qua, lập tức móc linh thạch ra mua. Sau đó, hắn lại mua một sấp phụ lục thượng phẩm và một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm, lúc này mới rời khỏi Bách Bảo Các. Mua xong bảo vật, Chu Tầm đi thẳng ra khỏi Thanh Nguyệt Phường, hướng về phía sơn cốc mà Chu Tế Dân miêu tả mà đi. Đối với Chu Tầm mà nói, bảo vật chân quý nhất hắn đều luôn mang theo trên người, trong động phủ đều là những vật phẩm bình thường, như linh mễ, bán linh thảo vân vân, mất đi cũng không đau lòng. Chu Tầm thật ra cũng nghĩ tới việc lấy linh thảo rồi trực tiếp bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ phương án này. Một là quan hệ nhân mạch của hắn đều ở trong nước thủy, cứ thế bỏ trốn, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả những gì đã gây dựng, được không bù mất. Mất đi thân phận hợp pháp, Chu Tầm sẽ rất khó thông qua con đường chính quy để có được tài nguyên tu luyện. Tu vi thấp thì không sao, trà trộn trong đám tu sĩ cấp thấp, không gây chú ý, nhưng tu vi cao rồi, yêu cầu đối với tài nguyên tự nhiên cũng sẽ tăng lên, mà tài nguyên tu luyện cao cấp thường bị tầng lớp tu sĩ cao cấp nắm giữ. Một tu sĩ không rõ lai lịch, không có căn cơ, không dễ dàng được giới tu sĩ cao giai tiếp nhận. Hai là việc đi đến các nước tu tiên khác không hề dễ dàng, nghe đồn giữa mỗi nước tu tiên đều có đủ loại thiên chắn, hoặc là tuyệt linh chi địa, hoặc là những ngọn núi lớn khó vượt qua, hoặc là những con sông cực kỳ rộng lớn. Với tu vi hiện tại của Chu Tầm muốn rời khỏi nước Thủy, không phải chuyện dễ. Ba là hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, trước là khống chế tin tức, sau lại mua pháp trận thượng phẩm, phù lục. Trừ phi tu sĩ trúc cơ ra tay, nếu không hắn không hề sợ hãi. Và lại, cho dù thật sự tu sĩ trúc cơ đến, hắn cũng chuẩn bị trực tiếp nói rõ quan hệ với đại tiểu thư Lâm gia, với quan hệ của Lâm gia và vị Phong Nguyệt chân nhân kia, tu sĩ trúc cơ trong nước Thủy đều sẽ nể mặt vài phần. Tính mạng của hắn tự nhiên không cần lo lắng. Suy nghĩ kỹ càng, Chu Tầm quyết định ở lại Thanh Nguyệt Phường. Rất nhanh, Chu Tầm liền tìm được sơn cốc mà Chu Thế Dân nói. Sơn cốc rất nhỏ, rộng mấy chục trượng, ba mặt dựa vào núi, đều là vách đá rất dốc, chỉ có một mặt rất hẹp thông ra bên ngoài. Đầm nước kia nằm ở phía bắc sơn cốc, rộng hơn 10 trượng. Chu Tầm đoán, đầm nước này và Thanh Nguyệt Hồ có một con sông ngầm dưới lòng đất, điều này mới có thể giải thích tại sao ở đây lại xuất hiện linh ngư. Dù sao ở đây không có linh mạch, linh ngư sẽ không thích loại môi trường này. Lấy ra trận kỳ cựu cựu thiên nguyên trận, tổng cộng 9 mai, bố trí theo một phạm vi nhất định. Khởi. Chu Tầm đánh ra một đạo pháp quyết, trong nháy mắt một cái lồng ánh sáng màu xanh lam nửa trong suốt bao trùm toàn bộ sân cốc, lại là một đạo pháp quyết đánh ra, lồng ánh sáng dần dần ẩn đi, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Thấy vậy, Chu Tầm hài lòng gật đầu. Sau đó lấy ra một mai kim thuẫn phủ thượng phẩm, kích hoạt bao bọc lấy mình bên trong. Sau đó một cái lao mình xuống đầm nước. Quả nhiên như Chu Tế Dân nói, đầm nước cực sâu, xuống sâu trăm trượng vẫn không thấy đáy, sau đó lại lên trên. Cuối cùng cũng ra khỏi mặt nước, một cái hang động xuất hiện trước mắt, rộng 6-7 trượng, về phía bắc còn có một thông đạo sâu không thấy đáy. Chu Tầm lấy ra Hắc Huyền Thuẫn Pháp khí phòng ngự trung phẩm đã mua, kích hoạt chắn ở trước người. Sau đó lại lấy ra kim phủ tử mẫu nhận, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đi vào bên trong hơn 1000 trượng, phía trước đột nhiên rộng mở, cái siêu cấp hang động rộng mấy trăm trượng kia quả nhiên xuất hiện. Cùng với đó, còn có một trận dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Chu Tầm kinh hãi, linh lực này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Chu Tầm rón rén tiến vào, trốn ở phía sau một tảng đá lớn. Chỉ thấy trong hang động rộng mấy trăm trượng, hai con yêu thú quấn lấy nhau liều mạng giao chiến. Ở không xa chúng, một gốc linh dược lá xanh trăm hoa, lẳng lặng nở rộ. Hết chương này, chương 65, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi chương 65, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi hai con này đều là yêu thú bậc nhất, tương đương với cảnh giới luyện khí đỉnh phong của nhân loại. Con bên tả dài đến 3 trượng, to bằng một thước là một con yêu mãng. Cách xa như vậy, Chu Tầm vẫn có thể cảm nhận được khí tức hung hãn trên người nó. Con yêu thú còn lại cũng là bậc nhất, khoác trên mình bộ vảy màu đen vàng, tựa như áo giáp, bao bọc toàn thân. Thân hình nhỏ hơn yêu mãng nhiều, chỉ khoảng 7 thước, gần bằng một người trưởng thành. Nhưng thực lực của nó không hề kém yêu mãng. Chu Tầm từng đọc được giới thiệu về loại yêu thú này trong sách vở. Huyền giáp tật dữ, dòng máu yêu thú bậc trung. Tư chất của yêu thú chủ yếu nằm ở dòng máu, giống như gốc rễ linh khí của tu sĩ loài người. Được chia thành dòng máu bậc thấp, dòng máu bậc trung, dòng máu bậc cao, dòng máu bậc đất, thậm chí là dòng máu bậc trời. Con huyền giáp tật dữ này cũng coi như tư chất cực tốt rồi. Hai con yêu thú cuốn lấy nhau, hung tính bộc phát, mỗi một đòn đều nhắm vào chỗ yếu của đối phương. Chúng tranh đoạt cơ hội tiến bậc. Kẻ thắng giành được linh dược, tấn thăng yêu thú bậc hai. Kẻ thua thân vong đạo tiêu, ngay cả máu thịt cũng trở thành thức ăn cho đối phương. Chu Tầm nấp sau tảng đá, vận chuyển thuật che giấu hơi thở đến cực hạn. Sợ rằng chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi, cũng sẽ bị hai con yêu thú này chú ý tới. Yêu mãng sức lớn thế mạnh, mỗi một đòn đều uy thế kinh người, đôi rắn quật vào cột nhũ đá đường kính hơn trượng, trực tiếp đánh gãy cột đá thành hai đoạn. Đá vỡ rơi xuống với tốc độ cực nhanh, đập mạnh vào vách đá, vỡ vụn ra. Tật giữ thân hình tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng linh hoạt, mỗi một đòn của yêu mãng đều bị nó dễ dàng né tránh. Chỉ là mỗi khi đôi rắn quật về phía bụng dưới của nó, phản ứng có chút chậm chạp. Lần nào cũng đều né tránh trong gang tấc. Yêu mãng thấy vậy, liền chuyên công hạ lộ, dần dần, tật dữ vốn đang chiếm thượng phong chậm rãi rơi xuống thế hạ phong. Đột nhiên, yêu mãng thay đổi phương hướng tấn công, đôi rắn hung hăng quật về phía đầu của huyền giáp tật giật, nửa thân trên của tật dữ vô cùng linh hoạt, dễ dàng né tránh. Không ngờ rằng đây lại là kế của yêu mãng, né tránh được một kích này, hạ thân của huyền giáp tật dữ trống không, lộ ra trước miệng rộng như chậu máu của yêu mãng. Yêu mãng lập tức hung hăng cắn xuống. Tật dữ thấy vậy kinh hãi, vặn mẹo thân mình, cố gắng tránh khỏi bụng dưới. Lúc này ngay cả Chu Tầm cũng nhìn ra sự bất thường của huyền giáp tật dữ. Yêu mãng cắn được nửa thân của tật dữ, cắn chặt không buông, đồng thời thân mình uốn cong, cuốn lấy tật dữ, muốn thi triển tài năng trời phú của nó thuật cuốn xiết. Nhưng không ngờ rằng, động tác này lại để lộ ra chỗ yếu bảy tấc của mình, tật dữ thừa cơ đuốt nhọn chụp tới, hung hăng đâm vào. Trong khoảnh khắc, hai con yêu thú đều bị trọng thương. Yêu mãng đau đớn, mang theo huyền giáp tật dữ bị cắn, hung hăng đâm vào vách đá xung quanh, đá vụn xung quanh rơi xuống như mưa, hy vọng có thể khiến huyền giáp tật dữ buông vứt ra. Mà tật dữ cũng vô cùng tàn nhẫn, vẫn không chịu buông vứt. Cứ như vậy, hai con yêu thú giằng co với nhau. Theo thời gian trôi qua, chúng bắt đầu trở nên suy yếu. Chu Tầm ở đằng xa nhìn rõ ràng, nhưng lại không dám sơ suất chút nào, vẫn liễm tức đến cực hạn. Nếu là người khác, có lẽ lúc này đã xông lên giết rồi. Không biết qua bao lâu, miệng lớn của yêu mãng cắn tật dữ bất lực buông ra, tật dữ lập tức ngã xuống đất. Máu yêu của yêu mãng chảy lênh láng, cái đầu to lớn bất lực nghiêng sang một bên, rõ ràng là không sống được nữa. Trận chiến này, cuối cùng huyền giáp tật dữ vẫn thắng thế hơn một chút, nhưng nó cũng là thẳng thắng, lúc này vô cùng suy yếu. Nếu không phải bộ vảy vô cùng kiên cố kia, có lẽ đã sớm chết rồi. Yêu mãng bậc nhất mang theo nó hung hăng va chạm vào vách đá, đó là lực độ như thế nào, nhưng dựa vào vậy, huyền giáp tật dữ vẫn chống đỡ được, có thể thấy bộ vảy của nó lợi hại đến mức nào. Không hổ là yêu thú mà ngay cả tên cũng mang theo hai chữ huyền giáp. Kéo theo thân thể suy yếu, huyền giáp tật dữ bò đến bên cạnh yêu xà, há to miệng, hung hăng cắn xuống. Nó muốn tầm bổ. Ngay lúc này, Chu Tầm động thủ. Kim phủ tử mẫu nhận trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, nhanh như chớp đâm về phía tật dữ. Tật dữ nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, cảm nhận được dao động linh lực từ phía Chu Tầm, muốn cố gắng tránh né. Nhưng trung quy là quá suy yếu, động tác chậm chạp. Phụ kim phủ tử mẫu nhận trước sau, xuyên qua hai mắt của huyền giáp tật dữ. Huyền giáp tật dữ chết ngay tại chỗ. Đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chu Tầm nắm bắt thời cơ, quả quyết xuất thủ, trở thành người thắng lớn nhất trong trận chiến này. Tiếp theo Chu Tầm lại điều khiển Kim Phủ Tử Mẫu nhận chém đầu hai con yêu thú, lúc này mới yên tâm. Sau đó không thu thập vật phẩm từ yêu thú, mà là nhìn về phía cây Lam Linh Đăng Hoa kia. Có lẽ là do hai thú đánh nhau ác liệt, cố ý tránh né cây linh dược này, lúc này Lam Linh Đăng Hoa vẫn hoàn hảo không tổn hại, lặng lẽ nở rộ. Chu Tầm chậm rãi bước tới, từ từ ngồi xuống, cẩn thận hái nó, bỏ vào hộp ngọc. Sau đó lấy ra một tấm bùa phong linh mật trùng, kích hoạt dán lên hộp ngọc, rồi thu hộp ngọc vào túi chứa đồ. Tiếp theo Chu Tầm nhìn quanh hang động khổng lồ này vài lần, rồi đi về phía bắc. Đến trước một vách đá lõm vào ở phía bắc. Điều khiển pháp khí quét một cái hang tạm thời sâu một trượng, có thể chứa được vài người. Chui vào trong. Hắn định ở đây trực tiếp biến đổi Lam Linh Đăng Hoa thành tinh chất, nâng cao tư chất, tránh đêm dài lắm mộng. Chu Tầm đặt Lam Linh Đăng Thảo trước mặt, rồi quanh chân ngồi xuống. Tĩnh tâm ngưng thần, sau đó lấy ra một viên an thần đan, từ từ nuốt vào. Rất nhanh tâm trí của Chu Tầm trở nên thanh minh. Thế là vận chuyển ngưng xuân quyết. Rất nhanh, một điểm sáng xanh biết từ phía trên Lam Linh Đăng Thảo hiện ra. Điểm sáng này, sáng hơn so với trước đây. Mong chờ, Chu Tầm điều khiển điểm sáng tiến lại gần cơ thể. Đã vài năm kể từ lần dung hợp tinh chất linh dược trước, điểm sáng gần, cơ thể Chu Tầm sinh ra một loại đói khát vô cùng. Vừa chạm vào da, điểm sáng lập tức tan ra, hóa thành vô số phần nhỏ, hòa vào cơ thể Chu Tầm. Trong nháy mắt cơ thể hắn dường như được bao bọc bởi một dòng nước ấm đó như vòng tay của mẹ, ấm áp mà hòa thuận. Cảm giác cơ thể như được gột rửa lại xuất hiện, tràn đầy sinh cơ và hoạt lực. Không biết qua bao lâu, cảm giác này chậm rãi tiêu tan. Ngay lúc này, đan điền chỗ Chu Tầm bỗng nhiên sinh ra một lực hút mạnh mẽ, công pháp của hắn lần nữa không tự giác vận chuyển lên. Chu Tầm đã có kinh nghiệm này, làm sao không biết là tình huống gì? Lập tức không chút do dự mở túi chứa đồ, lấy ra hàng trăm viên linh thạch bậc thấp, không chút lưu luyến đem toàn bộ hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt, một luồng linh khí đậm đặc bao quanh xung quanh Chu Tầm. Theo công pháp vận chuyển, rất nhanh luồng linh khí này không ngừng bị Chu Tầm hút vào cơ thể, luyện hóa thành pháp lực. Theo thời gian trôi qua, công pháp Chu Tầm chậm rãi dừng lại, cuối cùng dừng lại vận chuyển. Mà lúc này, tu vi của hắn tăng lên một đoạn lớn. Cách luyện khí tầng 5 đỉnh phong cũng chỉ còn một chút khoảng cách. Chương 66, thu đồ chương 66, thu đồ lúc này, Chu Tầm mở mắt, cảm nhận tu vi trong thân thể, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra chỉ cần linh dược đủ cao cấp, không chỉ linh căn của hắn được nâng cao, đồng thời tu vi cũng sẽ tăng trưởng nhất định. Hôm nay tu vi tăng lên như vậy, ít nhất tiết kiệm cho hắn mấy năm tu luyện. Đúng rồi, còn chưa biết lần này độ cảm ứng linh căn tăng lên bao nhiêu. Hắn lẩm bẩm một câu. Chu Tầm lại lần nữa vận chuyển dưỡng nguyên quyết. Thông qua so sánh linh khí chuyển hóa pháp lực, hắn có thể ước tính sơ bộ độ cảm ứng linh căn tăng lên bao nhiêu. Nửa khắc sau, Chu Tầm dừng công pháp, tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi so với trước kia. Hiện tại hiệu suất chuyển hóa linh khí của ta có không ít tiến bộ, ước chừng tăng lên 3 điểm độ cảm ứng linh căn. Chu Tầm đoán rất chuẩn xác, hiện tại nếu hắn đi đo, độ cảm ứng linh căn đã đạt tới 25 điểm. Trong linh căn loại trung phẩm, hắn cuối cùng không còn là kẻ đội số nữa. Đưa ra kết luận, Chu Tầm toàn thân nhẹ nhõm, đi ra khỏi động huyệt tạm thời, đến bên ngoài. Bên ngoài mọi thứ như cũ, không có gì thay đổi, hai bộ thi hài yêu thú vẫn lặng lẽ nằm ở đó. Lúc này chính là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Thân thể yêu mãng này to lớn, vật liệu hữu dụng không ít. Chỉ riêng yêu thú huyết đủ, cũng có thể đổi không ít linh thạch. Bất quá Chu Tầm không định bán chúng đi. Một là yêu thú cực phẩm cấp 1 thực lực cường hãn, hắn không thể giải thích nguồn gốc của những yêu thú huyết đủ này. Hai là hắn hiện tại không thiếu linh thạch, thậm chí có thể nói linh thạch dễ kiếm, mà yêu thú huyết đủ cực phẩm không dễ kiếm. Yêu thú huyết đủ cực phẩm cấp 1 chứa đựng linh khí phong phú, thường xuyên ăn có thể tăng tốc độ tu luyện, hiệu quả tương đương với phục dụng đan dược, hơn nữa không có tác dụng phụ của đan dược. Đáng tiếc yêu huyết của nó đều chạy hết rồi, nếu không thì là vật liệu tuyệt vời để chế tác linh mực thượng phẩm. Mà linh mực thượng phẩm là vật phẩm không thể thiếu để vẽ phù lục thượng phẩm cấp 1. Ngoài ra, da mãng của nó là vật liệu tốt để chế tác pháp khí phòng ngự, hai cái răng của nó cũng có thể dùng để chế tác pháp khí công kích. Chỉ riêng con yêu mãng này, giá trị hàng trăm linh thạch. Thu hoạch xong yêu mãng, Chu Tầm lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Giáp Tê Giác. Con thú này càng không tầm thường. Một thân lân giáp phòng ngự, ngay cả yêu mãng cũng khó công phá, nếu luyện chế thành linh giáp, phòng ngự lực nhất định kinh người. Chu Tầm hiện tại đang thiếu pháp khí phòng ngự phẩm chất ưu lương, cho nên vật liệu của Huyền Giáp Tê Giác này, hắn không định bán, mà giữ lại dùng riêng. Bao gồm hai cái móng trước kia, ngay cả yêu mãng cũng không đỡ nổi, dường như có hiệu quả phá giáp, nếu luyện chế thành pháp khí công kích, tuyệt đối là tinh phẩm trong pháp khí. Tốn không ít công sức, mới lột được lân giáp của Huyền Giáp Tê Giác. Ồ, đột nhiên Chu Tầm có phát hiện. Xử lý huyết nhục Huyền Giáp Tê Giác, ở bụng dưới của nó phát hiện một vật tròn trịa. Mổ ra xem, lại là một quả trứng thú lớn bằng nắm tay. Thì ra con Huyền Giáp Tê Giác này đã có hậu đại, khó trách khi đối mặt với công kích của yêu mãng, luôn vô thức bảo vệ bụng dưới, thì ra là để bảo vệ con cái. Huyền Giáp Tê Giác là yêu thú huyết mạch trung phẩm, trứng thú của nó đem ra bán, ít nhất giá trị hàng trăm linh thạch. Hơn nữa còn là loại có giá mà không có người bán. Chỉ riêng một quả này, đủ bù cho toàn bộ vật liệu của con yêu mãng kia rồi. Xé một mảnh vải áo, gói kỹ trứng thú, nhét vào trong ngực. Bởi vì túi chứa đồ không thể bỏ vào vật sống, trứng thú này, hắn chỉ có thể để bên ngoài giữ lấy. Thu dọn xong mọi thứ, Chu Tầm theo đường cũ trở về. Trên đường cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ bất ngờ nào. Lại lần nữa đến sân gốc, Chu Tầm cẩn thận dò xét một phen, mọi thứ như thường. Xem ra không có người khác đến đây. Chu Tầm liền thu trật kỳ, hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng về phường thị trở về. Bất quá mấy canh giờ, Chu Tầm đã trở lại phường thị. Mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Đây cũng là bởi vì sơn cốc kia cách phường thị chỉ hơn 300 dặm. xung quanh phường thị, tu sĩ không dám làm càn. Đến Đan Hải Các, Chu Tầm đi vào phòng giam lỏng vợ chồng Chu Tế Dân. Chu đan sư, người đã trở lại. Nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, vợ chồng Chu Tế Dân mừng rỡ, điều này có nghĩa là Chu Tầm đã thành công có được cây linh dược kia. Mà lời hứa của Chu Tầm cũng rất nhanh sẽ được thực hiện. Con trai của họ rất nhanh có thể bái nhập môn hạ vị đan sư thiên tài này, từ đó đi trên con đường rộng mở. Ừ. Chu Tầm nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi không có lừa dối ta, điều này rất tốt, chuyện này coi như đến đây kết thúc. Vừa nói, Chu Tầm lấy ra hai viên giải độc đan, đưa cho vợ chồng Chu Tế Dân. Đây là giải dược, các ngươi hãy uống nó, ngày mai bắt đầu, các ngươi sẽ ở lại trong các khi trời vừa sáng thì dậy, quét tước sân vườn, phải làm cho trong ngoài chỉnh tề, khi trời tối thì nghỉ ngơi, đóng cửa cái then, cần đích thân kiểm tra những việc này đều giao cho các ngươi. Chu Tầm dặn dò. Dạ, đông ra. Vợ chồng Chu Tế Dân không người thật sâu. Đúng rồi, ngày mai hãy để con trai các ngươi đến Đan Hải Các. Trước khi đi, Chu Tầm lại dặn dò một câu, liền xoay người rời đi. Đà tạ đông ra. Vợ chồng Chu Tế Dân dập đầu bái lạy, nằm rạp xuống đất không dậy. Chu Tầm đi trên đường trở về độc phủ, từ khi biết tin tức đến hái linh dược đến bây giờ, đã qua trọn vẹn một ngày. Tâm thần căng thẳng, đến bây giờ cũng có chút mệt mỏi. Chu huynh đệ, thật trùng hợp. Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Chu Tầm dừng bước. Thì ra là Thạch Cảnh Phong. Thạch huynh đây là tan ca rồi. Chu Tầm hơi chắc tay. Không sai. Độc phủ hai người ở cạnh nhau, chuyến này lại là cùng đường. Thế là hàn huyên vài câu. Đúng rồi, Thạch huynh, ngươi có quen luyện khí sư nào không? Ta muốn chế tạo một cái luyện đan lô. Chu Tầm hỏi, Thạch Cảnh Phong là đội trưởng chấp pháp, đối với nhân vật của toàn bộ Thanh Nguyệt Phường hiểu rõ nhất. Nói đến luyện khí sư, phải kể đến Hỏa Vân đại sư, bất quá hắn cũng chỉ có thể rèn tạo pháp khí trung phẩm, còn cao hơn, Thanh Nguyệt Phường của chúng ta lại không có. Toàn bộ đông bực của chúng ta cũng chỉ có Dã Vân đại sư của Phường Thị Thiên Thai lĩnh mới có thể rèn tạo pháp khí trung phẩm trở lên. Ghi nhớ tin tức này, Chu Tầm lại nói chuyện khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tầm nghỉ ngơi một đêm tinh thần sảng khoái, cắt một miếng thịt yêu thú nấu nướng, ăn ngon xong, đi đến Đan Hải Các. Hôm nay, hắn muốn gặp vị ký danh đệ tử kia. Chu Tầm đến thì Đan Hải Các đã mở cửa. Gặp Chu đan sư. Gặp Chu đan sư. Bước vào phòng, mọi người rối rít hành lễ, ngay cả khách nhân cũng không ngoại lệ. Chu Tầm hiện tại ở toàn bộ Thanh Nguyệt Phường đều là luyện đan sư cực kỳ nổi danh. Chu Tầm hơi gật đầu ra hiệu, liền xuyên qua đại sảnh, đến phòng nghỉ ngơi của mình. Ngồi xuống không lâu, vợ chồng Chu Tế Dân liền mang theo con trai độc nhất của mình đến bái kiến. Đâu ra, đây là con trai của con. Chu Tế Dân chỉ vào một người mặt mày chất phác, 14-15 tuổi, có chút không biết phải làm sao giới thiệu. Ấn tượng ban đầu còn xem là không tồi, Chu Tầm hơi gật đầu. Hắn không thích những người tâm tư phức tạp. Đệ tử Chu kính tùng bái kiến sư. Sư tôn. Thiếu niên bị xuống dập đầu, hai tay giơ một ly trà, trong miệng có chút lắp bắp. Chu Tầm nhận lấy linh trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là ký danh đệ tử của ta, sau này phải tu luyện cho tốt. Chu Tầm dặn dò mấy câu, sau đó lấy ra một chồng điện tịch mà bản thân khi còn là học đồ luyện đan đã học qua. Những thứ này ngươi cứ xem trước, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta. Dạ. Thiếu niên cung kính hành lễ. Lễ bái sư sau đó, Chu Thế Dân chờ người liền lui ra. Đợi bọn họ rời đi sau, Chu Tầm cũng không ở lại lâu. Tiếp theo, hắn dự định bắt đầu xử lý yêu thú vật liệu. Chương 67, ương linh thú. Chương 67, ương linh thú. Từ Đan Hải Các đi ra, Chu Tầm thẳng hướng Bách Bảo Các. Những năm gần đây đến Thanh Nguyệt Phường, Chu Tầm đã thuận lợi hòa nhập vào giới thượng lưu nơi này. Do đó, hắn cũng quen biết với Trịnh trưởng quỹ của Bách Bảo Các. Chu đan sư Quang Lâm, Bách Bảo Các của ta thật vinh hạnh. Vừa thấy Chu Tầm, vị trưởng quỹ béo tốt đã nhiệt tình chào hỏi. Trịnh huynh quá lời rồi. Chu Tầm chắp tay, khách sáo vài câu rồi trực tiếp nói rõ ý định. Chu Mỗ lần này đến là muốn mua một bộ ngự thú chi pháp, không biết Bách Bảo Các có vật này không. Nếu là loại truyền thừa quá chân quý thì ta thật không có, nhưng thuật ngự thú bình thường thì ta vừa hay có một bộ. Vị trưởng quỹ béo tốt cười hì hì nói, rồi lấy ra một bộ điện tịch, đặt trước mặt Chu Tầm. Thành thật mà nói là 60 linh thạch, nhưng vì là Chu đan sư mua, 50 linh thạch là được. Chu Tầm nghe vậy gật đầu, trả linh thạch rồi chuẩn bị rời đi, giọng của Trịnh trưởng quỹ lại vang lên. Chu đan sư mua thuật ngự thú, hẳn là muốn bồi dưỡng linh thú, không biết có muốn mua linh thú túi, cùng với tứ linh hoàn giúp linh thú sinh trưởng không? Xin Trịnh huynh giới thiệu một hai. Chu Tầm nói, linh thú túi của ta không gian bên trong cực lớn, linh thú thể hình mấy trượng đều có thể chứa được, giá 80 linh thạch. Còn về tứ linh hoàn này, hạ phẩm thì cực kỳ rẻ, một linh thạch một bình, trung phẩm thì 5 khối, thượng phẩm thì 20 khối. Vị trưởng quỹ trung niên cười tủm tỉm nói, linh thú túi ta muốn, còn về tứ linh hoàn thì không cần, dù sao Chu Mộ cũng là một vị đan sư mà. Vân Cổ đại sư tặng cho hắn truyền thừa luyện đan, từ nhất giai hạ phẩm đến nhất giai thượng phẩm tứ linh hoàn đều có phương pháp luyện chế. Thế là lại lấy ra 80 linh thạch, mua linh thú túi, sau đó rời đi. Về đến độc phủ, Chu Tầm cẩn thận nghiên cứu thuật ngự thú. Bên trong ghi lại một loại phương thức cấp trứng thú, dùng mấy loại tài liệu chất quý, điều chế thành linh dịch đặc chế, sau đó đặt trứng thú lên trên. Trứng thú hấp thu tinh hoa linh dịch, đến một trình độ nhất định sẽ phá vỏ mà ra, nở ra. Chu Tầm lại đi ra ngoài một chuyến, tốn mấy chục linh thạch, mua đủ tất cả tài liệu. Sau đó điều chế thành dược dịch cấp trứng. Tiếp theo đến tinh thất tu luyện của hắn, ở góc phòng dùng pháp khí đào một cái rãnh, đang chuẩn bị đem linh dịch và trứng thú cùng nhau đặt vào. Đột nhiên, trong lòng hắn đột ngột hiện lên một ý niệm. Theo ngưng xuân kinh chiết xuất tinh hoa linh thực, có thể tăng lên tư chất, không biết tinh hoa này có tác dụng với linh thú hay không. Nhìn trứng thú trước mắt, Chu Tầm quyết định thử một lần. thế là lấy ra một gốc linh dược nhất giai thượng phẩm, vận chuyển ngừng xuân kinh. Tinh hoa hiện ra, Chu Tầm khống chế quang điểm cẩn thận hướng về phía chứng thú. Quang điểm vừa tiếp xúc chứng thú, trong nháy mắt liền hòa tan vào, sau đó một luồng lục ý cực thịnh tràn ngập toàn bộ chứng thú, hồi lâu sau, lục ý biến mất, chứng thú khôi phục như thường. Cũng không biết tinh hoa này có tác dụng với nó hay không. Chu Tầm đem linh dịch và chứng thú cùng nhau đặt vào rãnh, đợi nó nở ra, liền có thể biết kết quả. Xử lý xong chứng thú, tiếp theo là hai đầu yêu thú tài liệu kia. Theo ý nghĩ của hắn, tài liệu của yêu mãng sẽ đem đi bán đổi lấy linh thạch, mà tài liệu của Huyền Giác Tắc Thưa, hắn định đi tìm vị Giã Vân đại sư kia, luyện chế thành pháp khí. Nhưng vị Giã Vân đại sư này hiện đang ở Thiên Thai lĩnh Phường Thị, cho nên trước khi rời đi hắn còn phải làm một số chuẩn bị. Thứ nhất, lần này đi thời gian không ngắn, để duy trì vận chuyển của Đan Hải Các, hắn phải luyện chế trước một đợt đan dược. Thứ hai, hắn cần một lý do chính đáng, dù sao một đan sư tu vi luyện khí trung kỳ, thật sự không có lý do gì để rời đi lâu như vậy. Chi bằng lấy lý do luyện chế thượng phẩm đan lô, đi Thiên Thai lĩnh Phường Thị. Dù sao đan lô hắn đang dùng, vẫn là mua ở Hồng Diệp Phường, hiện tại cũng nên đổi rồi. Thế là trong một tháng tiếp theo, Chu Tầm ngoài việc luyện chế đại lượng đan dược, còn bái phòng Tống Chi Thư. Tống Chi Thư thân là quản sự cho thuê phòng ở Thanh Nguyệt Phường, giao hữu rộng rãi, ở cả Thanh Nguyệt Phường cực kỳ được việc. Sau khi Chu Tầm nói rõ ý định, Tống Chi Thư cực kỳ kinh ngạc. Chu Minh Đệ muốn đến Thiên Thai lĩnh Phường Thị đặt làm đan lô. Lời vừa dứt, hắn dường như ý thức được điều gì, giọng nói ẩn ẩn mang theo vẻ không dám tin, hướng về phía Chu Tầm tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Chu Minh Đệ đã tiến giai thượng phẩm đan sư? Thông thường, chỉ có luyện chế thượng phẩm đan dược mới dùng đến thượng phẩm đan lô. Chưa từng đặt đến, nhưng Chu Mô muốn mượn sức đan lô, thử luyện chế thượng phẩm đan dược, mượn cơ hội này tấn thăng mà thôi. Chu Tầm giải thích. Xem ra nhiều nhất vài năm, Thanh Nguyệt Phường của ta sẽ lại tăng thêm một vị thượng phẩm đan sư rồi. Tống Chi Thư bừng tỉnh đại ngộ, lời nói mang theo chút ngựa khí hâm mộ. Thông thường trung phẩm đan sư đến giai đoạn này, chính là khúc nhạc dạo của việc tấn thăng. Luận địa vị, thượng phẩm đan sư, cho dù là tu sĩ luyện khí đỉnh phong cũng không bằng. Vậy thì mượn lời lành của Tống huynh. Chu Tầm ha ha cười, trong lời nói hiển thị sự tự tin mạnh mẽ. Hai tháng rưỡi sau, trên đường giữa Thanh Nguyệt Hồ và Thiên Thái Lĩnh, Chu Tầm cưỡi trên lưng một con linh câu, bay nhanh chạy đi. Tu sĩ luyện khí không thể phi hành, mà pháp khí phi hành lại quá đắt đỏ, thế là có tu sĩ bồi dưỡng ra linh câu mã, dùng để đi đường dài. Bên cạnh Chu Tầm còn có mấy chục kỵ sĩ. Hôm đó hắn bái phòng Tống Chi Thư, bày tỏ ý định, liền được hắn giới thiệu, quen biết một thương đội muốn đến Bạch Lộ Cốc, nhưng phải đi qua Thiên Thái Lĩnh. Chu đan sư, trời sắp tối, đội trưởng quyết định hạ trại ở đây, bảo ta qua hỏi ý kiến của ngài. Lúc này một kỵ sĩ nhanh chóng chạy đến, mang theo chút ngữ khí cung kính. Chu Mỗi chỉ là người đi theo, mọi việc cứ theo ý của Bạch đội trưởng là được. Từ khi đến thương đội, mỗi khi có việc, người phụ trách thương đội đều hỏi ý kiến của Chu Tầm, cực kỳ tôn trọng. Chu Tầm tự nhiên sẽ không được quyền tùy ý nhúng tay. Nửa tháng sau, một đoàn người thuận lợi đến khu vực Thiên Thai Lĩnh. Thiên Thai Lĩnh địa như kỳ danh, hình dáng giống như một đài cao khổng lồ. Tương truyền Thiên Thai Lĩnh này từng là một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, sau này vì đại năng tu sĩ đấu pháp, cả ngọn núi bị chặn ngang, lúc này mới hình thành địa hình kỳ lạ của Thiên Thai Lĩnh. Chu đan sư, Thiên Thai Lĩnh đến rồi, chúng ta còn phải chạy về Bạch Lộ Cốc, không tiện ở lại lâu. Cách Thiên Thai Lĩnh Phường Thị trăm dặm, một đại hán dáng người cao lớn, dung mạo kỳ vĩ, chắp tay hướng về phía Chu Tầm cáo biệt. Người này chính là đội trưởng thương đội Bạch Quát Bắc, tu vi luyện khí tầng 8. Hắn là con cháu của Bạch gia ở Bạch Lộ Cốc, thương đội này cũng là của Bạch gia, lần này hắn từ Thanh Nguyệt Phường trở về, vì đi ngang qua Thiên Thai Lĩnh, vừa hay cùng đường với Chu Tầm. Tiện tay làm, lại có thể kết giao một vị trung phẩm đan sư trẻ tuổi, Bạch Quát Bắc tự nhiên vui lòng làm. Hành trình này đa tạ Bạch huynh chiếu cố, lần sau đến Thanh Nguyệt Phường, đừng quên tìm Chu Mộ uống rượu. Chu Tầm khẽ chắp tay, thình chân ý thiết. Chu đan sư mời, Bạch Mô nhất định đến. Bạch Quát Bắc sảng lãng cười, sau đó bái biệt. Thấy vậy, Chu Tầm cũng quay đầu hướng Thiên Thai Lĩnh Phường Thị bay nhanh mà đi. Chương 68, chế định pháp khí chương 68, chế định pháp khí vận dụng thuật khinh thân, chưa đến một canh giờ, liền đến được cửa Phường Thị. Thiên Đài Lĩnh Phường Thị không lớn bằng Thanh Nguyệt Phường, ước chừng 20 dặm vuông, chỉ chiếm một phần nhỏ của Thiên Đài Lĩnh. Phần lớn còn lại là nơi đóng quân của Liễu gia. Thực lực của Liễu gia không thấp, tương đương với Lâm gia trước khi gặp chuyện, trong tộc có 3 tu sĩ trúc cơ, trong đó đại trưởng lão tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà, môi trường tổng thể của Thiên Đài Lĩnh lại kém hơn Hồng Diệp Lĩnh không ít. Linh mạch ở đây chỉ là nhị giai trung phẩm, ngay cả hộ sơn đại trận của Phường Thị cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm. Nộp 10 linh thạch vào cửa phường, Chu Tầm thuận lợi tiến vào Phường Thị. Trong Phường Thị, trừ khách điếm, động phủ ra, không được phép ngủ qua đêm. Tu sĩ canh cửa thấy Chu Tầm tu vi luyện khí trung kỳ, khá khách khí, đa tạ nhắc nhở. Chu Tầm mỉm cười gật đầu, sau đó bước vào Phường Thị. Trong Phường Thị ngăn nắp trật tự, các kiến trúc đủ kiểu bố trí có quý củ, tuy không bằng sự phồn hoa của Thanh Nguyệt Phường, nhưng cũng có một cảnh trí riêng. Chu Tầm đi trên đường phố, nhìn ngó xung quanh. Vị đạo hữu này là lần đầu đến Thiên Đài Lĩnh nhỉ? Một giọng nói vô cùng trong trẻo từ đối diện truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên mặc quần áo giản dị, sắc mặt có chút bệnh hoạn, đang hướng về phía Chu Tầm chắp tay thi lễ. Các hạ là? Chu Tầm không hiểu hỏi. Hắn không quen biết người này. Tại hạ họ Vương, người bản địa, thỉnh thoảng làm chút việc dẫn đường. Thanh niên giới thiệu đơn giản. Dẫn đường, giống như người hướng dẫn của Chu Tầm ở kiếp trước, chuyên cung cấp dịch vụ chỉ đường cho người khác, sau đó thu một chút phí. Đối với tu sĩ ngoại lai không quen thuộc địa phương, người dẫn đường này vẫn rất hữu ích, có thể nhanh chóng giúp ngươi tìm được thứ mình muốn. Cũng được, người dẫn ta đi dạo đi. Chu Tầm gật đầu. Đa tạ. Thanh niên vui vẻ đi theo, đứng bên cạnh Chu Tầm giới thiệu. không biết luyện khí phường của luyện khí đại sư ở đâu? Dạo một vòng đơn giản, Chu Tâm hỏi. Thì ra đạo hữu là tìm luyện khí đại sư luyện khí. Thanh niên họ Vương bừng tỉnh. Luyện khí đại sư không dễ gặp, hắn là luyện khí sư duy nhất trong toàn bộ Đông Vực có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, người tìm hắn luyện khí cực kỳ nhiều. Thanh niên lắc đầu. Không sao, ngươi cứ dẫn ta đi xem. Chu Tâm không chút biểu cảm. Rất nhanh, thanh niên dẫn Chu Tâm đến trước một tòa lầu nhỏ hai tầng không mấy nổi bật. Đây là luyện khí phường của luyện khí đại sư. Chu Tâm kinh ngạc nhìn. Như vậy thật không xứng với danh hiệu luyện khí sư số 1 Đông Vực của luyện khí đại sư. Ta đã đoán đạo hữu sẽ hỏi như vậy, luyện khí đại sư cũng là tu sĩ bản địa, luyện khí phường này là do tổ tiên nhà hắn truyền lại, để tưởng nhớ người thân, cho nên vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Thanh niên họ Vương giải thích. Sau đó chủ động tiến lên gọi cửa, rất nhanh một thanh niên cường tráng nửa thân trên trần trụi bước ra. Vương Hoán, ngươi đến làm gì? Sư phụ đã đuổi ngươi ra khỏi cửa hàng rồi. Thanh niên cau mày. Ờ, là vị đạo hữu này muốn tìm sư phụ để chế định pháp khí. Thanh niên họ Vương ngượng ngùng cười. Chu Tầm hứng thú nhìn tất cả, xem ra vị thanh niên họ Vương này và luyện khí đại sư còn có một vài câu chuyện. Nhưng hắn không có ý định tìm hiểu. Nếu là vị đạo hữu này muốn chế định pháp khí, vậy thì theo ta đi. Thanh niên cường tráng tùy ý nói một câu, liền xoay người bước vào đại môn. Chu Tầm không để ý cười cười, lấy ra một viên dẫn khí đan, đưa cho thanh niên họ Vương, đa tạ đạo hữu dẫn đường. Sau đó đi theo thanh niên cường tráng bước vào đại môn. Đến một phòng khách, Chu Tầm giới thiệu, tại hạ họ Chu, là một luyện đan sư, lần này đặc biệt đến tìm luyện khí đại sư để chế định thượng phẩm đan lô. Nghe đến đó, thanh niên cường tráng lập tức trở nên khách khí, thì ra là Chu đan sư, vừa rồi có nhiều sơ suất, tại hạ lỗ hoài, tứ đệ tử của luyện khí đại sư. Không biết Chu đan sư muốn chế định pháp khí gì? Thượng phẩm đan lô. Chu Tâm nhẹ nhàng nói. Đạo hữu lại là thượng phẩm đan sư, thất kính thất kính. Thanh niên trở nên quen thuộc hơn. Ta sẽ báo cáo với sư tôn ngay. Nói xong, thanh niên vội vàng xoay người rời đi. Chốc lát, một lão giả râu ria xồm xoàm bước vào, tu vi luyện khí tầng 9. Thượng phẩm đan sư. Nhìn Chu Tâm tu vi luyện khí tầng 5, lão giả không khỏi nghi ngờ. Vẫn chưa tiến giai, chế định thượng phẩm đan lô này chính là để tiến giai. Chu Tâm nói ngắn gọn. Người trẻ tuổi không thành thật. Lão giả bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi, chế định đan lô, có yêu cầu gì, ngươi nói đi. Hòa đạo của đan lô này. Chu Tầm lập tức nói ra yêu cầu của mình. Luyện khí đại sư vừa nghe vừa gật đầu, rất nhanh Chu Tầm nói xong. Đan lô này cũng không khó, tính cả phí vật liệu thu ngươi 600 linh thạch. Luyện khí đại sư rất dứt khoát, không hề dây dưa. Có thể. Chu Tầm không có ý mặc cả. Thu ngươi một nửa tiền đặt cọc. Chu Tầm lập tức lấy ra 300 linh thạch, đặt trước mặt luyện khí đại sư. 3 tháng sau, cầm lệnh bài đến lấy. Lão giả nói ngắn gọn, lấy ra một lệnh bài ném cho Chu Tầm. Chu Tầm nhận lấy, chắp tay bái biệt. Ra ngoài, Chu Tầm tìm một khách điếm, thuê một gian động phủ 3 tháng. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm đều ở ẩn, không ra khỏi cửa. Mãi đến ngày thứ 6, Chu Tầm đeo lên mặt nạ ngàn mặt, hóa thành hình tượng một võ giả trung niên, ra khỏi cửa. Chu Tầm phát hiện, mặt nạ ngàn mặt còn có hiệu quả chống lại sự dò xét của tu sĩ, trừ phi thần thức cao hơn hắn một đại cảnh giới, nếu không sẽ không phát hiện ra sự ngụy trang của hắn. Một lần nữa đến luyện khí phường của luyện khí đại sư, vẫn là Lỗ Hoài lần trước tiếp đãi. Lúc này Chu Tầm, một thân khí tức pháp lực luyện khí hậu kỳ, khiến thanh niên không dám sơ suất chút nào. Một lần nữa gặp luyện khí đại sư, hắn hoàn toàn không phát hiện ra võ giả trung niên trước mắt chính là Chu Tầm ngụy trang. Đạo hữu lại có vật liệu yêu thú cực phẩm nhất giai. Luyện khí đại sư kinh ngạc nói. Ngay cả hắn cũng phải rất lâu mới có được vật liệu này để luyện chế pháp khí. Dù sao tu sĩ trúc cơ của toàn bộ Đông Vực chỉ có bấy nhiêu, mà tu sĩ luyện khí đỉnh phong phần lớn đều đánh không lại yêu thú cung cấp. Luyện khí đại sư mời xem. Vừa nói, Chu Tầm lấy ra vật liệu của huyền giáp xuyên sơn giáp. Về phần vật liệu yêu mãng, hắn không có ý định lấy ra. Luyện khí đại sư nhận lấy xem, tấm tắc khen, quả nhiên là vật liệu tốt. Bộ vỏ ngoài này có thể tạo thành một bộ linh giáp thượng hạng, về phần mấy cái móng vuốt này, dường như còn có hiệu quả phá giáp, chi bằng tạo thành một cây phá giáp truy, đạo hưu thấy thế nào? Cứ làm theo lời đại sư. Chu Tầm hài lòng gật đầu. Để tạo ra hai kiện pháp khí này ta còn phải dùng không ít vật liệu quý hiếm, cho nên tổng cộng thu ngươi 600 linh thạch. Luyện khí đại sư nói tiếp. Có thể. Chu Tầm lập tức đồng ý. Nửa năm sau, ngươi lại đến lấy pháp khí. Bởi vì vật liệu là do Chu Tầm cung cấp, cho nên cũng không cần tiền đặt cọc. Nửa năm có hơi lâu, tại hạ còn có chút việc gấp, nếu có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng, tại hạ nguyện trả thêm 100 linh thạch. Chu Tầm lên tiếng. Lão giả nghe vậy, kinh ngạc nhìn Chu Tầm. 100 linh thạch, đối với tu sĩ hậu kỳ cũng là một khoản lớn. Sau đó lại nghĩ đến người này có thể lấy ra vật liệu yêu thú cực phẩm nhất giai, hẳn là loại tu sĩ hậu kỳ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, không thiếu linh thạch. Lập tức gật đầu. Nếu hắn vất vả một chút, thức đêm luyện chế, là có thể luyện chế hai kiện pháp khí này sớm hơn. Cứ làm theo lời đạo hữu, 2 tháng sau, đến lấy pháp khí. Luyện khí đại sư gật đầu. Sau đó Chu Tầm rời khỏi luyện khí phường. Tiếp theo, hắn phải tìm cách kiếm linh thạch rồi. Đan lô cộng thêm 2 kiện pháp khí, tổng cộng cần giao cho luyện khí đại sư 1000 linh thạch. Với gia sản hiện tại của hắn, vẫn còn không ít thiếu hụt. May mắn là trước khi đến hắn đã lên kế hoạch. Hắn đem tất cả thượng phẩm đan dược mà mình luyện chế trong vài năm trước, không tiện đem ra dùng, cộng thêm vật liệu yêu mãng kia, 1000 linh thạch dư sức. Thế là tìm một góc không người, hóa thành một lão giả tóc hoa râm. Mặt nạ ngàn mặt của hắn tổng cộng có thể lưu trữ khí tức của 3 tu sĩ. Ngoài võ giả trung niên kia và lão giả tóc hoa râm mà Chu Tầm hóa thân, còn có một thanh niên tuấn dật. Mục tiêu của hắn lần này là Bách Bảo Các. Với hàng hóa hiện tại của Chu Tầm, ngoài địa đầu xà Liễu ra, cũng chỉ có đại thương hội như Bách Bảo Các trải khắp nước tùy mới có thể tiêu thụ được. Chương 69, luyện khí tầng 6. Chương 69, luyện khí tầng 6. Trong Bách Bảo Các, hai lão giả ngồi đối diện nhau. Lô đan dược này, 1100 linh thạch thế nào? Trưởng quỹ Bách Bảo Các Thiên Thai Lĩnh là một lão giả hơn 60 tuổi, gò má cao, tu vi luyện khí tầng 8. Có hơi ít rồi, tính ra còn chưa đến 7 thành giá bán. Lão giả tóc hoa dâm đối diện có chút bất mãn nói, người này chính là Chu Tầm Hóa Trang. Với thần thức của hắn bây giờ có thể so với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, trừ phi tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đích thân đến, nếu không không thể nhìn thấu được ngụy trang của hắn. Mà đại trưởng lão Triệu gia ở Thiên Thai Lĩnh có tu vi cao nhất, hiện giờ cũng chỉ là trúc cơ tầng 7 mà thôi. Thật sự là số lượng đan dược này quá lớn, số lượng càng nhiều, giá bán tổng thể cũng sẽ giảm tương ứng. Lão trưởng quý gầy gò khổ sở nói, 1200 linh thạch, nếu không ta sẽ không bán nữa. Chu Tầm giả vờ bất mãn nói, được thôi. Lão trưởng quý trầm ngâm một lát, đồng ý có thể lấy ra nhiều thượng phẩm đan dược như vậy, chứng tỏ người này rất có thể là một thượng phẩm luyện đan sư, trưởng quý tự nhiên nguyện ý kết giao với hắn. Bách Bảo Các của bọn họ có thể làm lớn mạnh như vậy, phần lớn là nhờ nhân mạch rộng rãi. Tiếp theo, Chu Tầm lại lấy ra bộ da yêu mãng kia, đặt trên mặt đất trước mặt, bộ da yêu mãng khổng lồ chiếm hơn nửa nhà thất. Trưởng quỹ xem lại đi, xem đáng giá bao nhiêu linh thạch. Ồ, yêu thú nhất giai cực phẩm, bộ da lớn như vậy. Lao trưởng quỹ nhìn đến mắt sáng lên. Có được bộ da này, có thể mang lại không ít thu nhập cho Bách Bảo Các. 750 linh thạch. Lao giả lập tức đưa ra một mức giá hơi cao hơn giá thu mua bình thường. Tuy rằng độ bền của da yêu mãng này kém hơn một chút, nhưng hơn ở chỗ thể hình khổng lồ, thu hoạch được rất nhiều vật liệu, vì vậy giá trị tương đối cao. Có thể. Chu Tầm ước tính một chút, giá cả vẫn khá công bằng. Lao phu đi lấy linh thạch ngay. Lao trưởng quỹ cười híp mắt nói. Sau đó đứng dậy rời khỏi nhà thất, đi đến kho hàng, chuẩn bị đếm đủ linh thạch, giao cho Chu Tầm. Đếm được một nửa, sắc mặt lão giả có chút khó coi. Linh thạch trong kho hàng không lâu trước đó vừa bị tổng hội lấy đi, chỉ để lại số lượng cần thiết cho Bách Bảo Các vận hành. Hiện giờ hàng hóa còn chưa bán được bao nhiêu, linh thạch còn chưa thu về, vì vậy số lượng dự trữ không nhiều. Lúc này nếu giao cho Chu Tầm gần 2000 linh thạch một lần, e rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Bách Bảo Các. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy món bảo vật bên cạnh, trong lòng đã có chủ ý đếm xong linh thạch, lão giả lại đến trước mặt Chu Tầm, nhưng không trực tiếp lấy linh thạch ra, mà mở miệng hỏi, trong các của chúng ta gần đây mới có mấy món bảo vật thượng hạng, đạo hữu có hứng thú không? Bảo vật gì? Đạo hữu không bằng giới thiệu một phen. Sắp có một khoản linh thạch lớn vào túi, tâm tình Chu Tầm khá tốt, vì vậy hứng thú hỏi. Nếu thật sự có bảo vật vừa ý, mua một món cũng không sao. Lão trưởng quý biết rõ gia sản của Chu Tầm lúc này, vì vậy lấy ra đều là những bảo vật đỉnh cấp nhất trong kho hàng. Mời xem. Lão giả vừa nói vừa mở một hộp bảo vật, lộ ra một thanh tiểu kiếm đỏ rực, thượng phẩm pháp khí hỏa vân kiếm, kèm theo một đạo trung phẩm pháp thuật hỏa vũ thuật, giá bán 570 linh thạch. Thấy Chu Tầm không hề động lòng, lão giả lắc đầu, đóng hộp lại, sau đó lại mở hộp thứ hai, là một cây rủ hình pháp khí, thượng phẩm pháp khí thiết la tán, cực kỳ hiếm thấy, là pháp khí công thủ hợp nhất, giá bán 700 linh thạch. Lão giả vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Tầm, nhưng đối với pháp khí này, Chu Tầm càng không có cảm giác. Công thủ hợp nhất nghe có vẻ tốt, một kiện pháp khí có hiệu dụng của hai loại pháp khí, nhưng thực tế lại là gân gà, luận về năng lực tấn công, không bằng pháp khí tấn công cung cấp, luận về phòng ngự, cũng không bằng pháp khí phòng ngự cung cấp, chỉ có thể bắt nạt những pháp khí cấp thấp hơn mà thôi. Chu Tầm tự nhiên sẽ không mắc lừa loại này. Loại hàng hóa này, đạo hữu tốt nhất đừng lấy ra thì hơn. Chu Tầm kinh bị. Lao trưởng quý nghe vậy, sắc mặt không đổi, tiếp tục giới thiệu, món thứ ba này, tên là Vân Lôi Tử, là hàng nhái của Thiên Lôi Tử lừng danh trong giới tu chân, tuy rằng uy lực chỉ bằng 1/10 của bản gốc, nhưng cũng là uy lực vô cùng, tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Uy lực của Thiên Lôi Tử Chu Tầm tự nhiên đã nghe qua, truyền văn rằng ngay cả đại năng giả đàn cũng phải tránh né mũi nhọn của nó. Thấy Chu Tầm có vẻ động lòng, lão trưởng quý lộ ra nụ cười, báo ra một con số, giá bán 900 linh thạch. Lấy nó. Chu Tầm không chút do dự mở miệng. Vật này đối với hắn hiện tại mà nói, đủ để trở thành át chủ bài. Lão giả tiếp tục giới thiệu hết 3 món bảo vật còn lại, đáng tiếc đều không khiến Chu Tầm động tâm. Vì vậy, trong ánh mắt tiếc nuối của lão trưởng quý, Chu Tầm mang theo Vân Lôi Tử và 1050 linh thạch rời khỏi Bách Bảo Các. Trở về động phủ tạm thời, Chu Tầm không ra ngoài nữa, mà là chuyên tâm tu luyện. Nửa tháng sau, trong phòng tu luyện, hô, Chu Tầm thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng luyện khí tầng 5 đỉnh phong rồi. Ngày đó linh căn thăng cấp, kéo theo tu vi cũng tăng lên một đoạn lớn, hiện giờ chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong. Đây có lẽ là tầng cấp hắn vượt qua nhanh nhất. Trước kia hắn vì đột phá một tầng, phải mất mấy năm mới thành công, hiện giờ chỉ vài tháng. Vận may trong giới tu chân, thật sự là khó lường. Thời gian tiếp theo, Chu Tầm sống càng thêm thoải mái, thỉnh thoảng chạy đến quán trà, gọi một chén linh trà, ngồi cả buổi chiều. Đôi khi cũng cùng những tu sĩ lớn tuổi nói chuyện, lắng nghe những câu chuyện của họ. Ở đây không một ai nhận ra hắn, chỉ biết có một tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú đến mức hơi quá mức đến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến ngày hẹn với Luyện Vân đại sư rồi. Lấy xong đan lô và pháp khí, hắn sẽ phải trở về Thanh Nguyệt Phường, tiếp tục làm một Chu đan sư được người người kính ngưỡng. Trời đã nhá nhem tối, Chu Tầm uống xong ngụm linh trà cuối cùng, đứng dậy đi về phía động phủ. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày hắn đều không ngừng tu luyện, ngay cả khi gặp phải bình cảnh cũng vậy. Hôm nay, đột nhiên hắn muốn dừng lại xem thử, xem một ngày không tu luyện sẽ như thế nào. Dưới màn đêm, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất. Ngắm nhìn ánh sáng và bóng tối lay động dưới ánh trăng, không khỏi cảm thán, thật sự là một ngày thoải mái. Có lẽ là sự thay đổi trong tâm cảnh, kéo theo pháp lực trong cơ thể, dưỡng nguyên quyết của hắn lại không tự chủ được mà chậm rãi vận chuyển. Cảm giác này là muốn đột phá. Trong lòng Chu Tầm biến đổi, may mắn là lúc này đã đến trước khách điếm. Chu Tầm sải bước đi vào động phủ tạm thời của mình. Hắn mừng vì mình thuê được động phủ thượng phẩm, có linh khí tương đương với linh mạch nhất giai thượng phẩm, đủ để hỗ trợ hắn đột phá. Chu Tầm khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dưỡng nguyên quyết. Linh khí trong không trung theo pháp quyết vận chuyển không ngừng bị hấp thụ, sau đó chuyển hóa thành pháp lực. Không biết qua bao lâu, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể càng thêm trắng đại, Chu Tầm mãn ý mở mắt. Lúc này, ở chân trời xa xôi bên ngoài, một vệt ánh bình minh hé lộ. Chu Tầm đứng dậy, nhẹ giọng tự nhủ một câu, cuối cùng, luyện khí tầng 6 rồi. Chương 70, tiếp tu chương 70, tiếp tu sau khi đột phá luyện khí tầng 6, thực lực của Chu Tầm tăng lên đáng kể. Không chỉ chất lượng pháp lực được nâng cao, mà cường độ thần thức cũng tăng lên không ít. Phạm vi thần thức hiện tại đã đạt hơn 40 trượng, so với tu sĩ luyện khí đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, phần lớn tu sĩ luyện khí đỉnh phong, phạm vi thần thức cũng chỉ khoảng 30 trượng. Hơn nữa, thần thức đạt đến trình độ này, đủ để đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí, thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hắn gặp phải tu sĩ luyện khí tầng 9 chân chính, cũng không hề e ngại. Việc có thể đột phá trước khi trở về Thanh Nguyệt Phường, độ an toàn trên đường về cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hai ngày tiếp theo, Chu Tầm không ra ngoài, đều ở trong động phủ tạm thời đả tọa, củng cố cảnh giới hiện tại. Đến ngày thứ ba, là ngày hắn hẹn với luyện khí đại sư Gia Vân, đến nhận pháp khí đặt làm riêng. Thay bộ trang phục võ giả trung niên, khống chế khí tức pháp lực ở mức cũ, Chu Tầm liền ra khỏi cửa, đi qua vài con phố, liền đến luyện khí phường của luyện khí đại sư Gia Vân. Ô Mỗ không phụ sự mong đợi, vừa thấy Chu Tầm hóa trang thành võ giả trung niên, luyện khí đại sư Gia Vân đã mở lời trước. Họ thật của hắn chính là Ô, vừa nói vừa lấy ra một bộ linh giáp cao gần bằng người màu huyền hoàng. Bộ linh giáp này toàn thân màu huyền hoàng, do mũ giáp, thân giáp, vai giáp và nhiều bộ phận khác tạo thành. Đạo hữu thử xem, lần này vật liệu cực kỳ tốt, ta luyện chế vô cùng thuận tay, bộ linh giáp này đặt trong thượng phẩm pháp khí, đều có thể xưng là tinh phẩm, có thể nói là một trong những tác phẩm tốt nhất của ta trong vài năm qua. Luyện khí đại sư Gia Vân cười híp mắt nhìn linh giáp nói. Chu Tầm nhận lấy, cầm vào tay hơi nặng, bề mặt linh giáp mở, vừa có chất cảm. Không nói hai lời, Chu Tầm mặc vào, đội mũ giáp, hạ mặt nạ xuống, một huyền hoàng giáp sĩ xuất hiện tại chỗ. Toàn thân trên dưới được bảo vệ kín mít. Bộ linh giáp này có sẵn một pháp thuật kim cương cháo, cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường cũng khó mà công phá. Luyện khí đại sư Gia Vân tiếp tục giới thiệu. Rất tốt, ta rất hài lòng. Chu Tầm gật đầu, tháo mũ giáp đặt trong tay. Đạo hữu xem thêm cái này phá giáp chủ y. Sau đó luyện khí đại sư Gia Vân lại lấy ra một cái truy hình tam giác, đưa đến trước mặt Chu Tầm. Phá giáp chủ y này lấy bớt nhím làm chủ tài, trộn lẫn thêm vật liệu quý hiếm ngân tinh luyện chế thành, thuộc về thượng phẩm, có hiệu quả phá giáp. Đối với pháp khí phòng ngự như linh giáp, khiên bài có hiệu quả đặc biệt. Đạo hữu có thể thử xem. Vừa nói vừa lấy ra một chồng linh tiết dùng để thử khí. Chu Tầm nhận lấy phá giáp chủ y, từ từ rót pháp lực vào, điều khiển nó lao thẳng về phía chồng linh tiết kia. Bởi vì có thần thức gia tăng, cho nên pháp lực của hắn tuy yếu hơn một chút, cũng có thể điều khiển được pháp khí này. Ầm, một tiếng vang lên. Chồng linh tiết dày hơn một thước kia, trực tiếp bị xuyên thủng hơn một nửa. Pháp khí tốt, không hổ danh có hiệu quả phá giáp. Chu Tầm khen ngợi. Chồng linh tiết này của ta, chuyên dùng để kiểm tra uy lực pháp khí mà chế tạo, cho dù là pháp khí đỉnh cao nhất cũng không thể xuyên thủng toàn bộ. Phá giáp chủ ý của đạo hữu, một kích xuyên thủng hơn một nửa, so với một số cực phẩm pháp khí bình thường, cũng không sai biệt lắm. Luyện khí đại sư Gia Vân cảm thán. Đây cũng là do đại sư kỹ nghệ cao siêu. Chu Tầm mỉm cười, định một câu, sau đó lấy ra 700 linh thạch, trả tiền luyện chế rồi rời đi. Sau khi rời đi, Chu Tầm tìm một góc không người, nhanh chóng thay lại trang phục ban đầu, sau đó trở về động phủ. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Chu Tầm lấy bộ mặt thật đến luyện khí phường, lấy về đan lô thượng phẩm. Có được đan lô này, Chu Tầm luyện chế đan dược sẽ càng thêm dễ dàng. Lấy đan lô và pháp khí, Chu Tầm cũng không định ở lại Thiên Đài lĩnh lâu hơn. Về phần 2 tháng còn lại của động phủ, thì cứ để nó vậy đi. Ô Nông Tam Hung là kiếp tu nổi tiếng nhất hoạt động ở Tư Quốc trong những năm gần đây. Khác với những kiếp tu khác chỉ chặn giết những tu sĩ đi lẻ, Ô Nông Tam Hung ngay cả thương đội của tu tiên gia tộc cũng dám cướp. Ví dụ như hoàng gia nổi tiếng với việc trồng trọt, đã gặp phải sự chặn giết của Ô Nông Tam Hung. Một thương đội có 2 tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không chỉ toàn bộ linh cốc cả năm của hoàng gia bị cướp, mà ngay cả gần 10 tu sĩ trên dưới thương đội, không một ai may mắn thoát nạn. Còn có cổ gia ở phía Bắc Tư Quốc, phương gia ở miền Trung, đều đã phải chịu sự độc ác của Ô Mông Tam Hung. Sau đó Vân Quang Tông đích thân ra tay truy nã, ngoài việc bắt được một số lâu la, vẫn không bắt được Ô Mông Tam Hung. Nhưng may mắn là sau đó, không còn tin tức về việc chúng ra tay nữa. Đến nay đã gần 5 năm. Hôm đó, trong một cửa hàng ở Thiên Đài Lĩnh, Sư Minh ẩn nấp nhiều năm như vậy, linh thạch trong tay cũng tiêu gần hết rồi, đã đến lúc tái xuất giang hồ rồi. Một người đàn ông trung niên thu kịch mặt đầy thịt băm, lớn tiếng nói: "Lần này ra tay phải cẩn thận hơn một chút, nếu lại gây sự chú ý của Vân Quang Tông thì không hay." Người trung niên nho nhã được gọi là Sư Minh, nhớ lại tình cảnh nguy hiểm năm đó, không khỏi kinh hãi. Năm đó suýt chút nữa, hắn đã bị Vân Quang Tông bắt được. "Hắc hắc, chuyện này ta tự nhiên biết, ta có một người dưới trướng, thỉnh thoảng làm việc vặt. Theo hắn báo cáo, phát hiện một thằng nhóc luyện đan, tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng ra tay là đặt làm đan lô thượng phẩm, tuyệt đối béo bở." Người đàn ông thu kịch liếm môi, mặt đầy vẻ tàn nhẫn. "Mỗi lần ra tay, hắn đều thích tra tấn người ta đến chết." "Ừm, chuyện này ngươi tự dẫn một đội người là đủ." Người trung niên gật đầu. Được đại ca đồng ý, người đàn ông thu kịch hưng phấn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm xuất phát sớm, cách Thiên Đài lĩnh mấy trăm dặm, một đạo thanh sắc linh quang bước lên trời cao, lao nhanh về phía Thanh Nguyệt Phường. Lần này trở về, Chu Tầm mặc linh giáp lên người, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng, hóa thành hình tượng võ giả trung niên. Cứ mỗi vài canh giờ, Chu Tầm lại phải dừng lại đả tọa điều tức, khôi phục pháp lực. Cứ như vậy, liên tục 3 ngày. Ngày hôm đó, Chu Tầm đang đả tọa trên một ngọn núi không người, đột nhiên không xa chuyển đến một chiếc linh chu bay tới, trên đó còn có không ít bóng người. Sắc mặt Chu Tầm biến đổi, lập tức thu liễm khí tức, hy vọng mấy người kia chỉ là đi ngang qua, không phát hiện ra mình. Nhưng, sự việc trái với mong muốn, chiếc linh chu kia lao thẳng về phía vị trí của Chu Tầm, hiển nhiên là nhắm vào mình mà đến. Chu Tầm thấy vậy, lập tức không còn che giấu nữa, lấy ra ba đạo thượng phẩm kim đao phủ, kích phát rồi đánh về phía chiếc linh chu kia. Xuất thủ đồng thời, lấy ra thanh quan toa, xông lên trời cao, lao nhanh về phía bên cạnh. Linh chu chở khá nhiều người, với tốc độ hẳn là thấp hơn hắn. Chiếc linh chu kia tránh được ba thanh kim đao, Chu Tầm đã bay xa rồi. Về tốc độ, chiếc linh chu kia cũng chỉ tương đương với hạ phẩm phi hành pháp khí, thực sự không thể so sánh với trung phẩm của Chu Tầm. Thế là có thể thấy bằng mắt thường, linh chu ngày càng xa. Nhưng Chu Tầm hiện tại chỉ là luyện khí trung kỳ, pháp lực có hạn, dù có phục hồi khí đan, cứ mỗi nửa ngày cũng phải dừng lại đả tọa điều tức. Nhưng chiếc linh chu kia lại không hề dừng lại, lúc Chu Tầm đả tọa khôi phục pháp lực, lại đuổi kịp, ép Chu Tầm phải lần nữa ngự sử pháp khí bỏ chạy. Cứ như vậy, liên tục 3 ngày, Chu Tầm vẫn không thể thoát khỏi chúng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, phải giải quyết bọn chúng mới được. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, khi bay qua một hẻm núi, dừng lại. Chu Tầm quyết định lấy nơi này làm nơi mai phục bọn chúng. Ngày đó, lúc khoảng cách gần nhất, Chu Tầm nhìn rõ số người trên phi thuyền, tổng cộng 7 người. Tuy nói khoảng cách quá xa, không nhìn ra tu vi cụ thể của chúng, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Dù sao chúng ngự sử là hạ phẩm linh chu, chắc chắn vẫn còn ở hàng ngũ luyện khí. Và Chu Tầm đoán, chúng hẳn là 1-2 tu sĩ hậu kỳ dẫn đội, phối hợp với mấy tu sĩ luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí sơ kỳ tạo thành. Dù sao không có tu sĩ hậu kỳ, chúng cũng không thể điều khiển linh chu có thể chứa 7-8 người. Nói tất cả đều là tu sĩ hậu kỳ thì càng không thể nào. Bởi vì một gia tộc trúc cơ bình thường, số lượng luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có chừng đó. Chu Tầm không tin sẽ đồng thời xuất hiện ở đây và còn truy sát mình. Trên sườn núi một bên hẻm núi, Chu Tầm hạ xuống đột băng, lấy ra bộ Cửu Cửu Thiên Nguyên trận của mình, bố trí xung quanh toàn bộ hẻm núi. Bộ trận pháp này của hắn, phạm vi lớn nhất có tới hơn 200 trượng, đủ để bao trùm toàn bộ hẻm núi. Bố trí xong, một đạo pháp quyết đánh ra, hiệu quả ẩn nấp của trận pháp được kích hoạt, cùng với thân ảnh Chu Tầm biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này, Chu Tầm đang trốn dưới trận pháp, đội cả mũ giáp huyền hoàng, hạ mặt nạ xuống. Đồng thời tay trái giữ chặt kim phù tử mẫu nhận, tay phải nắm chặt vân lôi tử. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, yên lặng nhìn về phía hướng đến. Ở phía chân trời xa xăm, một chiếc linh chu đang hướng về phía Chu Tầm mà đến. Chương 72, Chu Tầm, ngươi chạy không thoát đâu. Chương 72, Chu Tầm, ngươi chạy không thoát đâu. Được lão đại đồng ý, gã trung niên thu kịch trong Tam Hung lập tức mua chuột tiểu nhị khách điếm của Chu Tầm, lợi dụng hắn để lại dấu vết theo dõi lên người Chu Tầm. Gã trung niên thu kịch nuôi một con chết rực khô diệp linh điệp. Loại linh điệp này không có năng lực gì khác, chỉ cực kỳ mẫn cảm với phấn hoa chết diệp, dù cách xa ngàn dặm cũng khó thoát khỏi sự truy tìm của nó. Phấn hoa chết diệp không màu không mùi, dù là tu sĩ trúc cơ cũng khó mà phát hiện. Tiểu nhị kia đã dắt phấn hoa này vào phòng của Chu Tầm, khiến hắn bị dính phải. Vì vậy, dù Chu Tầm có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của gã trung niên thu kịch. Hôm đó, Chu Tầm rời khỏi Thiên Thai lĩnh phường thị chưa đầy nửa canh giờ, gã trung niên thu kịch mang theo 7 thuộc hạ cũng đuổi theo. Vì có sự tồn tại của linh điệp, gã thu kịch không vội vàng đuổi kịp. Một là bọn chúng thực sự không ngờ Chu Tầm lại có pháp khí phi hành trung phẩm, tốc độ còn nhanh hơn cả linh thuyền của bọn chúng. Hai là bọn chúng không muốn động thủ gần Thiên Thai lĩnh, để tránh bị lộ tin tức. Nhưng bọn chúng cũng không ngờ rằng, mãi đến ngày thứ 5 mới đuổi kịp Chu Tầm. Những ngày sau đó, hai bên một đuổi một trốn, mấy lần suýt đuổi kịp, đều bị Chu Tầm lợi dụng tốc độ bỏ lại. Nhưng bên bọn chúng người đông, có thể luân phiên điều khiển linh thuyền, ngày đêm không ngừng nghỉ. Còn Chu Tầm chỉ có một mình, cách một khoảng thời gian phải dừng lại đả tọa điều tức. Cứ như vậy, không quá vài ngày, Chu Tầm sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Hôm đó, theo cảm ứng của linh điệp, Chu Tầm cuối cùng cũng dừng lại, không trốn nữa. Nhìn về phía hẻm núi phía xa, gã thô kịch cười. Thằng ngại đó trốn trong hẻm núi, vọng tưởng mượn đó để trốn tránh, đáng tiếc nó không biết ta có linh điệp trong tay, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát. Vẫn là Tam gia Cao Minh. Một gã trung niên áo xám định hót. Tam gia, ta vẫn luôn không hiểu, thằng ngãi này chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi, mấy người chúng ta là có thể bắt được rồi, hà tất phải phiền ngài đích thân độc thủ, chúng chi là toàn đội chúng ta xuất động. Trên linh thuyền, một thanh niên áo lam mang theo vẻ khó hiểu, hỏi gã trung niên thô kệch. Gã trung niên thô kệch khẽ cười, lộ ra vẻ mặt ngươi vẫn còn quá trẻ. Làm cái nghề này của chúng ta, kỵ nhất là tự đại. Năm đó Tam gia ta có thể trốn thoát lệnh truy nã của Vân Quan Tông, dựa vào chính là sự cẩn thận này. Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực, chúng chi là một tu tiên giả rõ ràng rành rành. Hơn nữa, thằng ngãi này gia sản phong phú, rất có thể là một luyện đan sư trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, năng lực kiếm linh thạch của luyện đan sư các ngươi cũng nghe nói rồi chứ. Nếu cứ thế giết chết, thật sự quá đáng tiếc. Ý của Tam gia là, bắt nó đi, để nó chuyên tâm luyện đan cho chúng ta, đây mới là kế lâu dài. Một gã trung niên mặt dài bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Gã trung niên thô kệch gật đầu. Tam gia Cao Minh. Thủ hạ người người thán phục. Cảnh giới của Tam gia, thật sự vượt xa chúng ta quá nhiều. Thanh niên áo lam tân bốc. Trong tiếng cười nói, mấy người đã áp sát không trung hẻm núi. Được rồi, thằng ngại đó ở ngay bên dưới, lát nữa động thủ cẩn thận một chút, đừng làm chết. Gã trung niên thô kệch phân phó. Tam gia ngài cứ yên tâm đi, một thằng nhãi còn hôi sữa. Thanh niên áo lam cười khẩy. Lời vừa dứt, linh thuyền đã bay đến phạm vi trăm trượng của hẻm núi. Chu Tầm thấy vậy, ánh mắt ngưng lại. Pháp lực rót vào Vân Lôi Tử trong tay phải, nhắm chuẩn hướng phi thuyền, hung hăng ném tới. Vân Lôi Tử uy năng nội liễm, dù kích phát, linh lực ba động cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ đến khi bộc phát một sát na, linh khí cường đại mới bộc phát, khiến người ta kinh hãi. Chu Tầm là luyện thể tu sĩ, lực đạo lớn đến mức nào? Vân Lôi Tử vừa rời tay, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Đó là cái gì? Dù sao cũng có chút linh lực ba động, thêm vào đó tu tiên giả lục tức cường đại, có người trên linh thuyền đã phát hiện ra. Chút tài mọn, ngay cả bán pháp khí cũng không tính. Một tên kiếp tu khác cười nhạo. Đúng vậy, ta thấy thằng nhãi này đúng là hết chiêu rồi, thứ đồ chơi trẻ con này cũng lấy ra, ta tùy tiện là đánh bay. Thanh niên áo lam vừa nói vừa niệm chú. Một đạo quang thuẫn nhàn nhạt chắn trước linh thuyền. Chỉ có gã trung niên thu kịch mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này Vân Lôi Tử đã đụng vào quang thuẫn. Trong nháy mắt, uy năng nội liễm của Vân Lôi Tử bộc phát. Một đạo bạch quang chói mắt tỏa ra. Không tốt, đầu góc vừa lóe lên một ý niệm, tên nam tử áo lam đứng ở phía trước nhất đã bị nuốt chửng, thi cốt tiêu dùng, ngay cả quần áo trên người, túi chữ vật bên hông, đều cho bay khói diệt. Tiếp theo là gã trung niên mặt dài đứng cạnh hắn. Lao tam trong ôm mông tam hùng, vào khoảnh khắc Vân Lôi Tử bộc phát, muốn lấy pháp khí phòng ngự từ trong túi chữ vật ra. Nhưng, tay còn chưa chạm vào túi chữ vật, uy năng kia đã đến trước mặt. Pháp bảo trên người hắn tự động kích phát ra một tầng phòng hộ quang cháo. Quang cháo tương đương với pháp thuật nhất giai thượng phẩm như giấy dán, trong nháy mắt tan vỡ. Trong ánh mắt gã trung niên thu kịch lộ ra một tia kinh khủng, còn có tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, đã bị nuốt chửng không còn một mảnh. Từ khi Chu Tầm ra tay ném Vân Lôi Tử, đến khi chúng tiếp tu trên linh thuyền toàn bộ thân vẫn, cũng chỉ vòn vẹn hai hơi thở. Chu Tầm thấy vậy, kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự không ngờ, uy lực của Vân Lôi Tử lại lớn đến như vậy, một kích diệt toàn bộ bọn chúng. Rồi lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Uy lực của Vân Lôi Tử cũng quá mạnh, không chỉ giết chết toàn bộ những người này, mà ngay cả túi chứa vật của bọn chúng cũng đều tiêu dùng. Ngay cả chiếc phi thuyền kia cũng chỉ còn lại một chút tàn hại. Có lẽ còn có một vài pháp khí tàn phá từ trên không trung rơi xuống. Chu Tầm chậm rãi đáp xuống mặt đất, nhặt lên một mảnh pháp khí tàn hại. Nếu có luyện khí sư nhị giai ra tay, có lẽ có thể nung chảy ra một ít vật liệu. Được không bù mất, rồi ném nó trở lại mặt đất. Luyện khí sư nhị giai thân gia cỡ nào, dù có người nguyện ý ra tay, e rằng vật liệu luyện ra còn không đủ tiền công của bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt Chu Tầm dừng lại ở phía xa. Một pháp khí hình tròn giống như bánh răng đang lặng lẽ nằm trên mặt đất. Vừa rồi một kích kia lại không làm nó bị tổn hại. Chu Tầm nhặt nó lên, cẩn thận xem xét, mặt bên phải bằng thẳng, mặt bên trái thì có một chỗ lõm quy tắc. Chẳng lẽ đây là một bộ phận của pháp khí nào đó? Chu Tầm đoán. Trong tu tiên giới còn có một loại pháp khí tổ hợp, sau khi tách ra cũng có thể sử dụng như một cá thể độc lập. Lập tức Chu Tầm tản ra thần thức, tìm kiếm khắp phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Tầm đành phải từ bỏ. Rót pháp lực vào, bánh xe rung động một chút, nhưng lại không kích phát thành công. Thế mà lại là một kiện pháp khí thượng phẩm. Chu Tầm bèn bỏ ra một canh giờ, thành công khắc dấu thần thức của mình lên pháp khí. Sau đó lại rót pháp lực vào. Ông một tiếng vò vò vang lên. Bánh xe lơ lửng trước người Chu Tầm. Đi. Chỉ về phía một tảng đá xanh lớn cỡ một trượng ở phía xa. Bánh xe hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cắt nó ra, như không có gì cản trở. Pháp khí tốt, chỉ luận uy lực, e rằng phá giáp trụ của mình còn kém một chút. Chu Tầm thầm nghĩ. Chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn, với tu vi hiện tại của mình, điều khiển pháp khí thượng phẩm trung quy vẫn có chút miễn cưỡng. Nếu dùng làm sát thủ giản, vẫn là không có vấn đề. Xem ra trên linh thuyền kia có cao thủ, có thể lấy ra pháp khí như vậy, pháp lực thần thức át phải hơn người, nếu không không thể điều khiển pháp khí thượng phẩm. Chu Tầm cũng là nhờ thần thức cường đại. Cũng may mình sử dụng Vân Lôi Tử, diệt sát toàn bộ bọn chúng. Nếu không đối đầu trực diện, mình thật sự không nhất định có thể chiến thắng chủ nhân ban đầu của pháp khí này. Cất pháp khí này vào túi trữ vật, phục hạ một viên hồi khí đan, bắt đầu đạt tọa điều tức. Vài canh giờ sau, một đạo thanh quang bay lên trời, hướng về phía Thanh Nguyệt Phường mà đi. Phần sau sẽ có sau. Chương 73, tin tức về nhà Lâm. Chương 73, tin tức về nhà Lâm. Một tháng sau, Chu Tầm trở lại phường Thanh Nguyệt, đi thẳng về nơi ở của mình. Bên ngoài nơi ở, một người đàn ông trạc tuổi 40, ăn mặc như dân cày đang chăm nom dược thảo trong vườn thuốc của Chu Tầm. Bái kiến Chu đan sư. Thấy Chu Tầm trở về, người đàn ông đội vã thi lễ. Ngươi là? Chu Tầm ngạc nhiên hỏi. Ta là Vương Hữu Điền, vâng lệnh nhà Tống, đến đây coi sóc những cây thuốc này. Người đàn ông thật thà đáp. Số là sau khi Chu Tầm đi, lo lắng dược thảo bên ngoài bị phá hoại, lại muốn kết giao với vị đan sư này, Tống Chi Thư bèn tâu lên gia chủ, sắp xếp một người trồng cây thuốc bậc thấp đến chăm sóc. Nhà Tống dụng tâm rồi. Chu Tầm gật đầu, rồi bước vào nơi ở bên trong, mọi thứ vẫn như cũ. Bước vào phòng riêng, nước ấp trứng đã loãng hơn, nhưng trứng của loài huyền giáp lại có chút thay đổi, thỉnh thoảng lại rung động nhẹ. Nếu thần thức Chu Tầm không mạnh, có lẽ đã không nhận ra. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, con vật này có thể nở ra rồi. Trứng rung động, cho thấy bên trong là một sinh vật sống, lại sắp nở. Chu Tầm rất mừng, bèn lấy linh dịch từ túi trữ vật đổ vào rãnh. Lúc này, đệ tử của hắn là Chu Kính Tùng đến bái kiến, Chu Tầm bèn rời phòng riêng, đến sảnh lớn. Nửa năm nay, Chu Kính Tùng có thể nói là gặp may mắn. Từ khi bái Chu Tầm làm thầy, địa vị trong đám bạn hữu lập tức lên hàng đầu. Cùng lúc đó, người đến hỏi chuyện cưới xin cũng sắp đạp đổ cửa nhà hắn. Không ít trong số đó là chủ tiệm, quản gia của các cửa hàng nhỏ trong phường Thanh Nguyệt, nhưng đều bị cha của Chu Kính Tùng là Chu Tế Dân khéo léo từ chối. Con trai bái Chu đan sư làm thầy, việc lớn này tự nhiên phải để Chu đan sư định đoạt. Nhưng những chủ tiệm kia không bỏ cuộc, thậm chí có người còn xưng huynh gọi đệ với hắn. Chu Tế Dân hiểu rõ trong lòng, hắn chỉ là một người làm ruộng, trước kia với những người có sản nghiệp ở phường Thanh Nguyệt thuộc về hai thế giới khác nhau. Người ta đối đãi với hắn như vậy là vì con trai hắn là đệ tử duy nhất của Chu Tầm. Người ta kính trọng Chu Tầm là đan sư bậc trung, chứ không phải Chu Tế Dân. Thế là hắn dặn dò con trai mình, sau khi Chu đan sư trở về, nhất định phải lập tức đến bái kiến, ngày thường cũng phải thường xuyên hỏi thăm. Đối đãi với Chu Tầm, cần phải tôn trọng hơn cả cha ruột này. Chu Kính Tùng nghe lời cha dạy, một mực gật đầu. Rồi sai các bạn hữu của mình canh giữ ở cổng phường, hễ có tin tức gì về Chu Tầm thì lập tức báo tin. Sao ngươi biết ta trở về? Chu Tầm nhìn đồ đệ nhanh chóng đến bái kiến, có chút nghi hoặc. Chu Kính Tùng bèn kể lại những lời dặn dò của cha hắn, cũng như những việc hắn đã làm. Chu Tầm nghe vậy bật cười, không nói gì. Chu Thế Dân này nếu có linh căn tốt hơn một chút, có lẽ cũng có thể trở thành một nhân vật lớn. Kỳ lạ là, đồ đệ này của mình không được thừa hưởng chút trí tuệ nào của Chu Thế Dân, ngược lại cực kỳ thật thà, so sánh ra, hắn giống một lao nông hơn. Rồi bắt đầu xem xét thành quả nửa năm nay của đệ tử mình. Một lúc sau, Chu Tầm xem xét xong. Không tệ, nắm giữ rất tốt. Chu Tầm không ngờ, đồ đệ của mình, trong tình huống tự học, lại có thể nắm vững lý luận luyện đan cơ bản. Xem ra hắn thật sự có chút thiên phú trong con đường luyện đan, điều này khiến Chu Tầm hơi coi trọng. Rồi lại diễn lại phương pháp luyện chế đan tích cốc một lần. Sau đó liền bảo hắn trở về. Chu Kính Tùng rời đi không lâu, anh em Tống Chi Thư, Thạch Cảnh Phong còn có quản gia Hoàng dưới trướng của Chu Tầm cũng nghe tin đến thăm. Chu Tầm tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi. Sau một hồi trò chuyện, mọi người từ biệt. Sau đó, Chu Tầm bước vào cuộc sống thường ngày, tu luyện, vẽ bùa, luyện đan, luyện thể. Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoáng cái lại nửa năm. Ngày này, Chu Tầm đang vẽ bùa trong nơi ở đây là một đạo đùa lửa vũ bậc trung, hắn đã thất bại mấy lần, lúc này hắn đang bắt đầu đột phá thành phụ sư bậc trung. Lúc này, Tống Chi Thư đưa đến hai phong thư. Sau một hồi trò chuyện, tiễn Tống Chi Thư. Chu Tầm mở hai phong thư ra xem, lần lượt là thư của Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu gửi đến. Vương Nhị Nhu kể về cuộc sống sau khi trở về, đồng thời nhắc đến một chuyện vui, sau khi trở về, hắn lại sinh thêm một cặp sinh đôi, đều là con trai. Người tu tiên khó mà sinh con, sự khó khăn này sẽ tăng lên theo tu vi. Vương Nhị Nhu trong vòng vài năm ngắn ngủi lại sinh thêm hai con, Chu Tầm đoán, Vương Nhị Nhu trong phương diện này có lẽ có thiên phú đặc biệt. Lâm Tuyết Anh thì kể lại tình hình hiện tại của nhà Lâm. Khi xưa sau khi nhà Lâm bị diệt vong, tứ tán chạy trốn. Cha của Lâm Tuyết Anh, gia chủ nhà Lâm bất hạnh bị Ngô Tông Đạo đuổi kịp, tại chỗ chết trận, sau khi Lâm Tuyết Anh trở về, biết được tin tức bi thống cuối cùng, mấy tháng sau mới bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, người phụ trách bảo vệ mỏ khoáng hỏa nguyên thạch của ba vị trưởng lão cũng bị bao vây mà chết. Cũng chết trận còn có Lâm Chi Sơn, hắn bị kéo chân người của nhà họ Ngô, lợi dụng trận pháp của Đan Bảo Các kiên trì một ngày, cuối cùng linh lực cạn kiệt mà chết. Những người còn lại của Đan Bảo Các, trừ người của nhà Lâm, toàn bộ đều đầu quân cho nhà Tôn sau này. Hiện giờ nhà Lâm trở về, toàn bộ đều bị thanh toán, những người đó toàn bộ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi phường Hùng Diệp. Ở thế giới này, luyện đan sư mất đi tu vi sẽ có kết cục gì, tự nhiên không cần phải nói. Về nguyên nhân nhà Lâm phục hưng, Lâm Tuyết Anh cũng nói trong thư. Thì ra nhà Lâm có một gốc chủ dược luyện chế đan ngưng tinh. Ngay bị diệt vong, cha của Lâm Tuyết Anh đã sai thúc thúc của nàng là Lâm An Thuật lén lút mang đi. Sau đó Lâm An Thuật cùng đại trưởng lão Lâm Nguyên Nho gặp nhau, dưới quyết định của Lâm Nguyên Nho, đem gốc cây này dâng cho Phong Nguyệt Chân Nhân lúc đó vẫn chỉ là người tu luyện trúc cơ của Vân Quang Tông. Được Phong Nguyệt Chân Nhân sau khi luyện thành đan toàn lực ủng hộ nhà Lâm làm chủ phường Hồng Diệp. Một năm sau, Phong Nguyệt Chân Nhân luyện thành đan bậc trung, nhà Lâm cũng nhờ đó thành công trở lại phường Hồng Diệp, hơn nữa trở thành chủ nhân thật sự của phường Hồng Diệp. Sau khi Lâm Tuyết Anh trở về, cũng bái Phong Nguyệt Chân Nhân làm thầy, trở thành đệ tử thân truyền của nàng. Thế lực của nhà Lâm hiện tại còn mạnh hơn trước kia, chỉ tiếc trải qua biến động trước đó, hơn 6 phần 10 tộc nhân bị giết. Hiện tại đang thiếu người, nếu Chu Tầm trở lại phường Hồng Diệp, nhất định có thể thi triển tài năng. Cuối thư, kể lại nỗi nhớ nhung đối với Chu Tầm, thậm chí còn ám chỉ, nếu Chu Tầm nguyện ý trở về cùng nàng kết thành đạo lữ, tương lai luyện thành trúc cơ cũng không phải không có cơ hội. Nàng hiện tại là đệ tử thân truyền của Phong Nguyệt Chân Nhân, là sợi dây quan trọng duy trì quan hệ giữa nhà Lâm và chân nhân. Cho nên trong gia tộc, lời nói có trọng lượng cực lớn, điều kiện nàng nói ra thật sự có thể thực hiện được. Điều kiện cực tốt, Chu Tầm thậm chí cũng có chút động lòng. Đáng tiếc, hắn mang trong mình Ngưng Xuân Kinh, không thể sớm chiều ở cùng Lâm Tuyết Anh, sống lâu dài với nàng được, chỉ có thể từ chối ý tốt này của người đẹp. Viết xong thư hồi âm, Chu Tầm đến thăm Tống Chi Thư, mượn quan hệ của nhà Tống, đem thư gửi đến nhà Lâm. Sau đó Chu Tầm trở về nơi ở, tiếp tục vẽ bùa lửa vũ bậc trung. Chương 74 Tống Chi Thư, linh dược bậc 2 này, xin Chu Minh vui vẻ nhận lấy. Chương 74 Tống Chi Thư, linh dược bậc 2 này, xin Chu Minh vui vẻ nhận lấy. Trong tĩnh thất, Chu Tầm nín thở tập trung tinh thần. Tay cầm một cây bút phù trung phẩm, trên giấy phù liên tục vẽ móc, pháp lực theo ngòi bút không ngừng rót vào. Vẽ phù văn cần một hơi hoàn thành, không được đứt đoạn, nếu không linh lực lưu động tắc nghẽn, dẫn đến luyện chế phù lục thất bại. Nét cuối cùng vừa xong, phù văn hoàn mỹ liền nhau, linh lực lập tức lưu thông, không hề trở ngại. Chu Tầm thi triển một đạo pháp quyết, cố hóa nó. Hòa vũ phù trung phẩm, thành. Điều này cũng đánh dấu Chu Tầm từ nay bước vào hàng ngũ phù sư trung phẩm. Từ khi tiếp xúc phù đạo 3 năm, dựa vào tự học thành tựu trung phẩm, tính ra còn cao hơn một bậc so với thiên phú luyện đan của hắn. Bất quá Chu Tầm đoán, điều này có quan hệ không nhỏ với việc hắn đột phá luyện khí tầng 6, thần thức tăng mạnh. Sau đó, Chu Tầm không dừng lại, thừa dịp cảm ngộ vừa rồi, tiếp tục vẽ 5 lá hỏa vũ phù, trong đó chỉ có một lá thất bại. Hô, Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, Chu Tầm dừng chế phù, rời mắt nhìn về phía trứng huyền giáp hồ ly thú ở góc phòng. Chỉ thấy trứng thú lơ lửng trong linh dịch, lắc lư trái phải, cực kỳ linh động, dường như sắp phá bỏ. Quả trứng này từ khi ấp đến nay đã hơn một năm. Trong lòng Chu Tầm lóe lên một ý nghĩ, đã hơn một năm, chi bằng dùng tinh hoa linh dược để nâng cao thêm tư chất của nó. Nghĩ là làm, Chu Tầm lấy ra một cây linh dược thượng phẩm, chiết xuất tinh hoa rồi đưa về phía trứng thú. Ngoài dự liệu của Chu Tầm, tinh hoa không hề có dấu hiệu dung nhập. Nhưng lần trước dung nhập tinh hoa đã hơn một năm rồi. Chu Tầm đoán, yêu thú và thể chất con người khác nhau, có lẽ yêu thú cần thời gian dài hơn mới có thể dung nhập tinh hoa lần thứ hai. Còn một khả năng nữa là yêu thú chỉ có thể nâng cao một lần. Chu Tầm ước tính khả năng thứ hai lớn hơn. Để không lãng phí tinh hoa này, Chu Tầm lấy ra tụ linh đan luyện chế năm xưa, dung nhập tinh hoa này vào. Vốn đã là tụ linh đan cấp bậc tinh phẩm, sau khi dung nhập tinh hoa này, càng trở nên nóng ánh, ẩn ẩn còn có quang hoa lưu chuyển, dường như vượt ra khỏi hàng ngũ tinh phẩm. Bất quá tu chân giới đối với phân chia đan dược, cao nhất cũng chỉ có tinh phẩm. Nhưng Chu Tầm rõ ràng cảm nhận được, xác suất đột phá khi dùng viên đan dược này sẽ cao hơn. Thu hồi đan dược, một lần nữa thêm linh dịch vào khe lõm, Chu Tầm bước ra khỏi tinh thất. Đan Hải Các, một gian nhà thất. Chu Tầm và Hoàng trưởng Quý ngồi cùng nhau, phẩm trà linh. Đâu ra, người gọi ta đến đây có việc gì phân phó? Hoàng trưởng Quý hơi nghiêng người, ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Hai người quen biết nhiều năm, nhưng vị Hoàng trưởng Quý này đối đãi Chu Tầm luôn luôn cung kính, không hề vì hai người trở nên quen thuộc mà giảm bớt lễ tiết. Chu Tầm không trả lời, mà lấy từ túi chứa đồ ra hai bình cố bản bồi nguyên đan dược dành cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ tụ khí đan, đặt lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người, ra hiệu Hoàng trưởng Quý xem xét. Hoàng trưởng Quý không hiểu ý, nhưng vẫn thuận theo cầm lấy bình thuốc, nhẹ nhàng rút nút bình, đổ một viên ra lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Hoàng trưởng Quý đảm nhiệm trưởng quỹ đan hải các nhiều năm, đối với đan dược tự nhiên cũng có năng lực phân biệt cực mạnh. Rất nhanh hắn đã nhận ra bình đan dược này. Đây là tu khí đan, đan dược bậc nhất thượng phẩm. Hoàng trưởng Quý kinh hô một tiếng, rồi chợt ý thức được điều gì, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Chu Tầm, nhỏ giọng hỏi, "Đông, Đông gia, người đã tấn thăng thượng phẩm đan sư rồi?" Chu Tầm nghe vậy cười cười, rồi gật đầu. "Có được đan lô kia, ta vẫn luôn nghiên cứu luyện chế đan dược thượng phẩm, cuối cùng gần đây đã có chút thành tựu." Khi đến Tiên Thai lĩnh, Chu Tầm đã tung tin, ám chỉ mình sắp tấn thăng. Nay có được đan lô thượng phẩm đã qua nửa năm, lúc này tuyên bố tấn thăng thượng phẩm đan sư, thời gian cực kỳ hợp lý. Quan trọng hơn là, tu vi của hắn đã tiến giai luyện khí tầng 6, luyện thể thuật càng sắp viên mãn tầng thứ 2. Sau này hắn cần tài nguyên tu luyện cao hơn. Thân phận đan sư trung phẩm đã có chút không đủ dùng. Thượng phẩm đan sư thân phận địa vị cực cao, so với tu sĩ luyện khí đỉnh phong bình thường, còn vượt trội hơn một bậc. Nhân vật như vậy, đã có tư cách tiếp xúc linh thảo bậc 2. "Chúc mừng Đông gia, chúc mừng Đông gia." Hoàng trưởng quỹ liên tục chúc mừng. Chu Tầm đột phá, hắn vị trưởng quỹ đan hải các này, tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Đan dược thượng phẩm giá bán, lợi nhuận càng cao, sau này hắn có thể nhận được tiền hoa hồng tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó có thể đến Tân Nguyệt Các nhiều thêm vài lần rồi. Tân Nguyệt Các là nữ lữ của Thanh Nguyệt Phường, vị hoàng trưởng quỹ này vừa không có đạo lữ, cũng không có hậu duệ. Tất cả linh hạch đều tiêu vào Tân Nguyệt Các. Rất nhanh, vợ chồng Chu Thế Dân cùng với đệ tử của Chu Tầm cũng nhận được tin tức, lũ lượt đến chúc mừng. Đúng là một người đắc đạo, chó gà cũng lên trời. Có thể dự kiến, địa vị của bọn họ sau này sẽ lại được nâng cao. Ngày đó, hoàng trưởng quỹ tung tin, Đan Hải Các từ hôm nay trở đi mở bán đan dược thượng phẩm. Hôm sau, Đan Hải Các bắt đầu bán đan dược thượng phẩm, tin tức Chu Tầm đột phá thượng phẩm đan sư truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyệt Phường. Đan dược của Đan Hải Các có tiếng từ lâu, chất lượng so với các cửa hàng đan dược khác còn cao hơn một bậc. Chỉ tiếc Đan Hải Các chỉ bán đan dược dưới trung phẩm, không có cấp bậc thượng phẩm. Nay, Đan Hải Các bù đắp được thiếu sót cuối cùng, người vui mừng nhất phải kể đến tu sĩ luyện khí hậu kỳ trong Thanh Nguyệt Phường. Đan Hải Các, phòng nghỉ của Chu Tầm. Chu Tầm và Tống Chi Thư đối diện uống trà. "Chu huynh đệ, tấn thăng thượng phẩm đan sư cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng còn chuẩn bị quá mức trước." Tống Chi Thư giả vờ bán trách nói, thực tế trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Chủ ý lôi kéo Chu Tầm của Tống gia, sớm nhất vẫn là hắn đề xuất và thực thi. Nay Chu Tầm sớm tiến giai thượng phẩm đan sư, tự nhiên chứng minh ý kiến của hắn là đúng. Đồng thời, là người có quan hệ tốt nhất với Chu Tầm trong toàn bộ Tống gia, khi địa vị Chu Tầm được nâng cao, cũng mang đến cho hắn không ít lợi ích. Trực quan nhất là tiền lương tháng của hắn, từ 12 khối linh thạch ban đầu tăng lên 13 khối. Có lẽ số lượng tăng lên không nhiều, nhưng điều này đại diện cho sự công nhận của gia tộc đối với hắn. Hơn nữa, tuổi của Chu Tầm hiện tại còn chưa đến 30. Chưa đến 30 tuổi đã là thượng phẩm đan sư, điều này có nghĩa là tương lai có khả năng rất lớn đột phá bậc 2, trở thành luyện đan sư bậc 2. Phải biết rằng, cho dù là đan sư bậc 2 hạ phẩm, luận địa vị còn cao hơn một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đến lúc đó lợi ích của hắn còn sẽ nhiều hơn. Tống Chi Thư vỗ vào túi chứa đồ, lấy ra một hộp gỗ đặt trước mặt Chu Tầm. Chu Tầm vung tay lên, hộp gỗ tự động mở ra, một cây nhân sâm đang lặng lặng nằm bên trong. Một nguyên sâm, linh dược bậc 2 hạ phẩm, giá trị hơn 600 linh thạch. Đây là bảo vật mà ta chân tàng đã lâu, vốn định khi tuổi già lấy ra đổi lấy diên thọ đan. Nhưng nay Chu huynh đệ tấn thăng thượng phẩm đan sư, thực sự là đại hỷ sự, linh sâm này liền xem như quả mừng vậy. Tống Chi Thư nói, trong mắt lộ ra một tia không nỡ. Một nguyên sâm này là chủ dược luyện chế diên thọ đan bậc nhất. Diên thọ đan hiệu quả nghịch thiên, chỉ là đan dược bậc nhất, đã cần một nguyên sâm bậc 2 mới có thể luyện chế. Mỗi một viên diên thọ đan chính phẩm, đủ để tăng thêm cho tu sĩ 5 năm tuổi thọ, đối với những lao tu sĩ gần đại hạn mà nói, là bảo vật khó có được. Chu Tầm nhận lấy linh dược, thu vào túi chứa đồ, rồi nhìn về phía Tống Chi Thư, chắp tay nói, "Tống huynh tình nghĩa, Chu Mộ khắc ghi trong lòng." Hết chương này, chương 75, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chương 75, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đội chấp pháp Thanh Nguyệt Phường tổng cộng có 7 tiểu đội, Thạch Cảnh Phong chính là đội trưởng tiểu đội thứ 7. 7 vị đội trưởng, một người luyện khí tầng 9, 4 người luyện khí tầng 8, còn lại 2 người luyện khí tầng 7. Thạch Cảnh Phong vị tu vi thấp nhất, trong 7 vị đội trưởng, địa vị thấp nhất, quyền phát ngôn cũng yếu nhất. Mỗi khi có sai dịch tuần tra ban đêm khổ sở, thường thường đều đến lượt Thạch Cảnh Phong, khiến hắn khổ không nói nổi. Hôm nay, Thạch Cảnh Phong sớm đến nơi đóng quân của tiểu đội chấp pháp trong phường thị để trực. Thạch đội trưởng khỏe. Hộ vệ ở cửa vừa thấy Thạch Cảnh Phong, lập tức nhiệt tình hành lễ. Khỏe. Thạch Cảnh Phong lập tức đáp lễ. Bất quá trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Gã thủ môn hôm nay rất rõ ràng là thành viên của tiểu đội thứ nhất, bởi vì đội trưởng luyện khí tầng 9 của họ, ngày thường cho dù thấy ta, cũng là hết mũi lên trời. Đừng nói là hôm nay cũng kính hành lễ như vậy. Mang theo khó hiểu, Thạch Cảnh Phong đi vào nơi đóng quân. Trên đường đến sảnh điểm danh, người gặp đều hướng hắn hành lễ, thái độ vô cùng nhiệt tình, điều này khiến Thạch Cảnh Phong càng thêm khó hiểu. Ta tuy là đội trưởng, nhưng xếp hạng cuối cùng, tu vi yếu nhất, vẫn luôn không có uy vọng gì. Ngay cả thuộc hạ của ta cũng có nhiều người ngạo mạn, huống chi là thành viên của các tiểu đội khác. Mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, Thạch Cảnh Phong vào sảnh điểm danh, 6 vị đội trưởng còn lại đều chỉnh tề ở bên trong. Vừa thấy Thạch Cảnh Phong tiến vào, đều nhiệt tình chào hỏi, "Thạch huynh, sớm a." "Lão thất, ngươi đến rồi, lại đây ta ngồi." Từng người vô cùng nhiệt tình, ngay cả vị đội trưởng tiểu đội thứ nhất luyện khí tầng 9 kia cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng ngày thường, bọn hắn thấy ta, nguyện ý chào hỏi một tiếng đã là cực kỳ nể mặt rồi, biểu hiện hôm nay thật sự là khác thường. Thạch Cảnh Phong trăm mối vẫn không có lời giải, chẳng lẽ là muốn khai trừ ta? Thạch Cảnh Phong nghĩ đến một khả năng, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Nghe nói để người bị khai trừ không sinh oán hận, mỗi khi khai trừ đều là đãi ngộ vượt tiêu chuẩn. Đúng lúc Thạch Cảnh Phong không biết làm sao, người phụ trách đội chấp pháp, Tống gia chấp pháp đường đường chủ, Tống Chi Vũ luyện khí tầng 9 đỉnh phong tiến vào. Vừa tiến vào, Tống Chi Vũ liền nhìn về phía Thạch Cảnh Phong, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh ta, vẻ mặt hòa ái mở miệng nói, "Cảnh Phong, lại đây ta ngồi." Thạch Cảnh Phong ngạc nhiên, tiếp theo kinh hãi, đây chẳng phải là đem ta đặt trên lượng mà nướng sao? Lập tức nhìn về phía mấy vị đội trưởng khác, ta đã có thể dự đoán được sắc mặt trầm như nước của bọn hắn. Một người ngày thường xếp ở vị trí cuối cùng, trèo lên trên đầu bọn hắn, ai cũng không thể chấp nhận được. Khi tầm mắt của ta quét qua, lại ngẩn người. Chỉ thấy mấy vị đội trưởng này đều lộ ra nụ cười, từng người vô cùng hòa ái. "Cảnh Phong, đi a." Thấy Thạch Cảnh Phong có chút do dự, đội trưởng tiểu đội thứ nhất luyện khí tầng 9 cười nói, giống như người muốn ngồi ở đó là hắn vậy. "Đúng vậy, Cảnh Phong ngươi sau này cứ ngồi trên đó đi." Các đội trưởng còn lại đều lên tiếng. Dường như để Thạch Cảnh Phong trèo lên trên đầu bọn hắn là chuyện bọn hắn vui thấy. Thạch Cảnh Phong chỉ đành vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống bên cạnh Thạch Chi Vũ. Không dám ngồi thật, mông chỉ có một nửa chạm vào mặt đế, như ngồi trên đống lửa. Xem ra, thật sự là muốn khai trừ ta rồi. Thạch Cảnh Phong trong lòng cười khổ, nhưng là nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Từ khi ta nhậm chức đến nay, cần cù chăm chỉ, chưa từng đắc tội ai, sao chuyện này cũng đến lượt ta. Đúng lúc ta lo lắng bất an, giọng của Thạch Chi Vũ bên cạnh vang lên, "Cảnh Phong à, nghe nói ngươi và Chu đan sư là hàng xóm, quan hệ cứ tốt, thường xuyên cùng nhau uống trà." "Là là a." Thạch Cảnh Phong nhất thời không phản ứng kịp. "Rất tốt, rất tốt, ngươi ngày thường có thể cùng Chu đan sư qua lại nhiều hơn." Thạch Chi Vũ cười hì hì mở miệng nói, "Đúng vậy, Cảnh Phong ngươi thật may mắn, Chu đan sư hiện giờ đã tiến giai thượng phẩm đan sư, sau này ngươi không thiếu đan dược rồi, đến lúc đó đừng quên chúng ta những lao huynh đệ này." Một người vóc dáng cường tráng, giọng như sấm lớn tiếng nói, "Người này chính là đội trưởng đại đội thứ 3, tu vi luyện khí tầng 8, đồng thời cũng là một gã thể tu, thực lực cực kỳ cường đại." Đến lúc này, Thạch Cảnh Phong mới bừng tỉnh. Thì ra ta lại là dính ánh sáng của Chu huynh đệ. Hiện giờ Thanh Nguyệt Phường chỉ có một thượng phẩm đan sư, vẫn là khách khanh của Tống gia, ngày thường luyện ra đan dược, trừ bỏ cung ứng cho Tống gia gia, lưu lạc ra bên ngoài, liền cực kỳ ít. Tuy rằng có bách bảo các loại thương hội lớn này, nhưng vẫn là kẻ ít người nhiều. Quan trọng hơn là, Chu Tầm hiện giờ mới hơn 20 tuổi, điều này gần như có thể đoán định, hắn tương lai có thể trở thành luyện đan sư nhị giai. Đến khi đó, hắn liền có thể luyện chế linh đan phụ trợ trúc cơ hộ mạch đan, huyết linh đan, thậm chí là trúc cơ đan rồi. Đan sư như vậy, vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ nào mà không tranh nhau lôi kéo quan hệ. Chỉ là, Chu huynh đệ hắn khi nào tấn thăng thượng phẩm đan sư, ta lại hoàn toàn không biết. Không hẹn mà cùng, chuyện này cũng xảy ra trên người Tống Chi Thư, Hoàng trưởng quỹ, vợ chồng Chu Thế Dân cùng một đám người có quan hệ với Chu Tầm. Tống Chi Thư lúc này đã bị mấy vị đường huynh đường đệ luyện khí hậu kỳ đạp hỏng ngưỡng cửa. Trong mắt người ngoài, hắn là quản sự cho thuê phòng, chức vị béo bở cực lớn, quyền lợi không nhỏ, quả thực là cao nhân một bậc. Nhưng trong mắt mấy vị đường huynh đường đệ luyện khí hậu kỳ này của hắn, lại coi thường hắn cái tên tu sĩ luyện khí tầng 5 này. Đừng nói là đến cửa bái phòng, chính là ngày thường gặp mặt, tuy rằng miệng thì thất đệ, thất ca gọi, nhưng trong mắt lại khó giấu vẻ khinh bỉ. Những điều này, Tống Chi Thư đều ghi nhớ trong lòng. Ban đầu, hắn cũng đã từng không cam lòng, cũng vì đó mà phấn đấu qua, nhưng tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy, tư chất không được, mặc ngươi khổ tu ngàn vạn lần, ngay cả cửa luyện khí hậu kỳ cũng không chạm tới được. Vốn dĩ hắn đã nhìn đấu, chưa từng nghĩ, hôm nay lại cho hắn cơ hội hạ giận. "Thất đệ à, Tống gia chúng ta, chỉ có ngươi cùng Chu đan sư quan hệ tốt nhất, còn xin giúp đỡ tiến cử một hai, 100 linh thạch này, liền là thù lao của mình, còn xin cởi nhận." Một người mặt hơi có chút phát phì trung niên, mang theo chút giọng lấy lòng. Người này tên là Tống Chi Trước, trong Tống gia một đời của Tống Chi Thư xếp hạng thứ tư. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhìn vị tứ ca trước mắt này, nhớ tới những việc hắn ngày thường làm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái trá. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia của tứ ca, dần dần trùng hợp với thiếu niên con hắn khắp nơi chơi đùa lúc nhỏ, trong lòng Tống Chi Thư một trận mất mát, cũng tắt đi tâm tư hạ giận kia. Thế là chắp tay, nghiêm mặt nói, chuyện của tứ ca, Chi Thư tự nhiên dốc lòng giúp đỡ. Tống Chi trước nghe vậy mà người, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn vị thất đệ thân như ngọc thụ, một thân khí chất nho nhã này, thấy hắn ánh mắt chân thành kia, không khỏi hãy nay cười. Tống Chi Thư thấy vậy, cũng cười ra. Nụ cười nhìn nhau này, khiến hai người dường như trở về thời thiếu niên. Nhiều năm đoán hận tan thành mây khói. Đúng là trải qua muôn trùng sóng gió huynh đệ vẫn còn, gặp nhau cười xóa ân thù. Nói về phía Chu Tầm, ban ngày ở Đan Hải Các, tiếp đãi hết đợt này đến đợt khác khách đến thăm. Qua mừng nhận đến mọi tay. Đổi thành linh thạch, tổng giá vượt quá 1000. Khi trở lại động phủ, đã nhập đêm. Chu Tầm tu luyện xong, liền sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Chu Tầm vừa ăn xong bữa sáng, bên ngoài động phủ liền truyền đến tiếng có người bái phỏng. Tống gia gia chủ Tống Chi Văn, mang theo ngũ đệ, thất đệ cùng nhị tử, đến bái kiến Chu đan sư. Chương 76, kho báu Tống gia, tùy ý Chu đan sư đổi lấy. Chương 76, kho báu Tống gia, tùy ý Chu đan sư đổi lấy. Tống gia gia chủ đến bái phỏng. Chu Tầm ngạc nhiên. Tống gia gia chủ không chỉ tu vi bản thân đã đạt tới luyện khí tầng 9, đồng thời còn là người chấp trưởng Tống gia, địa vị tôn sùng, so với tu sĩ trúc cơ bình thường, không hề kém cạnh. Người này chủ động đến thăm, có thể nói là đã nể mặt Chu Tầm hết mực. Chu Tầm tự nhiên sẽ không kiêu ngạo, lập tức đứng dậy, đích thân ra ngoài nên đón. Gặp qua Tống gia chủ, mấy vị đạo hữu. Vừa mở cửa lớn, Chu Tầm đã chắp tay thi lễ trước. Người dẫn đầu có khuôn mặt trắng trẻo, ung dung nhàn nhã, một thân gấm bảo, càng thêm vài phần uy nghiêm. Người này chính là Tống gia gia chủ Tống Chi Văn. Phía sau hắn đi theo 4 người, trong đó 3 người đều là bạn cũ của Chu Tầm, còn vị thanh niên tuấn tú không quen kia, hẳn là trưởng tử của Tống gia chủ. Đã sớm nghe nói Chu đan sư nhất biểu nhân tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Tống gia chủ sảng khoái cười, chắp tay đáp lễ. Tống gia chủ quá khen, mời vào trong nói chuyện. Chu Tầm hướng động phủ làm một động tác mời. Tống gia chủ không khách sáo, lập tức bước vào động phủ của Chu Tầm, những người còn lại theo sau. Mấy người đến đại sảnh ngồi xuống. Động phủ của Chu đan sư cảnh trí thật đẹp. Nhìn những linh thực linh hoa xung quanh, điểm xuyết cho động phủ tràn đầy sức sống, Tống gia chủ không khỏi tán thưởng. Chỉ là chút thủ thuật nhỏ, Tống gia chủ chê cười. Chu Tầm vừa nói, vừa pha một ấm linh trà, động tác tao nhã. Tự tay rót trà cho từng người, thể hiện hết lòng chủ nhà. Chu đan sư tấn thăng thượng phẩm, thật là đại hỷ sự của Thanh Nguyệt phường ta, Tống gia tuy là địa chủ nơi này, xin tặng một gốc linh dược nhị giai vô ưu thảo, một phần chuyển thừa luyện đan hạ phẩm nhị giai, coi như là quả mừng, mong Chu đan sư đừng chê. Tống gia chủ khẽ mút eo, hai hộp ngọc cổ hương cổ sắc xuất hiện trên bàn đá. Vô công bất thủ lộc, lễ trọng như vậy, Chu mộ sao dám nhận, xin Tống gia chủ cho biết. Tống gia tặng lễ hậu hĩnh, át hẳn có điều cầu. Đã như vậy, ta cũng xin nói thẳng, ta đến đây có hai việc, một là chúc mừng Chu đan sư tấn thăng thượng phẩm đan sư, hai là mời Chu đan sư gia nhập Tống gia ta, đảm nhiệm chức khách khanh. Chu Tầm suy nghĩ một lát, huyện chuyển từ chối, Chu mỗ một giới tán tu, chỉ muốn an tâm luyện đan, chưa từng nghĩ tới việc gia nhập thế lực nào, xin Tống gia chủ thứ lỗi. Với tình cảnh của hắn, không thể ở mãi một nơi được. Nghe Chu Tầm từ chối, Tống Chi Văn không hề tức giận, mà tiếp tục nói, Chu đan sư không bằng nghe thử điều kiện của Tống gia ta rồi hay từ chối thì sao? Nghe Tống gia chủ nói vậy, Chu Tầm gật đầu đồng ý xin Tống gia chủ chỉ giáo. Thứ nhất, nếu Chu đan sư đồng ý trở thành khách khanh của Tống gia chúng ta, có thể vô điều kiện nhận được 200 linh thạch đồng lộc hàng năm thứ hai, sau khi đảm nhiệm khách khanh, kho báu của Tống gia chúng ta, ngoại trừ công pháp, bí thuật gia truyền, còn lại bảo vật, công pháp đều mở ra cho Chu đan sư, chỉ cần cống hiến độ đủ, đều có thể đổi lấy. Thứ ba, nếu Chu đan sư gia nhập Tống gia, sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ bắt buộc nào, dù có nhu cầu luyện đan, làm hay không, đều tùy tâm Chu đan sư, đồng thời chúng ta còn trả thù lao bằng cống hiến độ, linh thạch. Không biết Chu đan sư thấy thế nào? Tống gia chủ một hơi nói hết tất cả điều kiện, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Tầm. Thật lòng mà nói, điều kiện của Tống gia chủ không thể nói là không có thành ý, nhưng Chu Tầm thật sự không thể ở mãi Thanh Nguyện phường được. Thấy Chu Tầm không lập tức đồng ý, sắc mặt do dự, dường như có nỗi khó nói. Tống Chi Văn tiếp tục nói, nếu Chu đan sư có gì lo lắng, cứ nói ra. Chu Tầm nghe vậy, gật đầu, ta nếu gia nhập Tống gia cũng không phải không được, chỉ là Chu mỗ một lòng hướng đạo, e rằng không thể luôn ở lại Thanh Nguyện phường, nếu tương lai có một ngày ta rời đi, Tống gia không được ngăn cản, nếu Tống gia chủ đáp ứng điều này, tại hạ nguyện làm khách khanh cho Tống gia. Thì ra là chuyện này, không vấn đề gì. Tống Chi Văn không chút do dự đáp ứng. Đã như vậy, Chu Tầm gặp qua gia chủ. Chu Tầm đứng lên, chắp tay thi lễ. Tống gia chủ cũng đứng dậy đáp lễ Chu Tầm. Chu Tầm gia nhập Tống gia, có mấy tầng suy tính, một là Tống gia là chủ nhân của Thanh Nguyệt Phượng, điều kiện của Tống gia chủ có thể nói là thành ý tràn đầy, yêu cầu của Chu Tầm hắn đều đáp ứng. Nếu Chu Tầm lại từ chối, tất nhiên sẽ đắc tội Tống gia, được không bù mất. Hai là Tống gia quả thật vô cùng hào phóng, ngay cả kho báu gia tộc cũng mở ra cho Chu Tầm, với quan hệ, tài lực của Tống gia, trong kho báu nhất định có không ít linh dược nhị giai. Đối với Chu Tầm mà nói, điều này có nghĩa là có cơ hội lớn để nâng cao tư chất linh căn, tự nhiên không thể bỏ qua. Ba là Tống gia quan hệ sâu rộng, cô của Tống gia chủ lại là đạo lữ của tu sĩ Kim Đan của Vân Quang Tông, trở thành khách khanh của Tống gia, tương lai dù rời khỏi Thanh Nguyệt phường, cũng tăng thêm vài phần bảo đảm. Chu Tầm gia nhập Tống gia, mọi người đều vui vẻ. Trước khi rời đi, Tống gia chủ để lại một khối lệnh bài khách khanh, nhờ lệnh bài này, Chu Tầm có thể tiến vào Tống gia tộc địa. Đợi ta luyện hóa xong linh dược nhị giai này, sẽ đi xem kho báu Tống gia. Thời gian trôi qua, 2 tháng thoáng chốc đã qua. Hôm nay, Chu Tầm như thường lệ tiến vào tĩnh thất tu luyện. Đột nhiên bị chứng huyền giáp thu di thú ở góc phòng hấp dẫn. Lúc này, chứng thú truyền đến một trận linh lực dao động yếu ớt. Theo như ngự thú thuật nói, khi chứng thú sắp nở, thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng linh lực dao động. Chẳng lẽ hôm nay sẽ nở ra? Chu Tầm trong lòng vui mừng, cầm chứng thú lên, nhẹ nhàng nâng trong tay, ẩn ẩn cảm nhận được nhịp tim và động tĩnh nhỏ bên trong. Hắn xác nhận, huyền giáp thu di sắp phá vỏ mà ra. Chu Tầm lập tức theo pháp quyết của ngự thú thuật, truyền pháp lực vào ôn dưỡng chứng thú. Đây là để huyền giáp thu di làm quen với khí tức của hắn. Như vậy, sau khi yêu thú phá vỏ, tự động sẽ vô cùng thân thiết với Chu Tầm. Như vậy, dù không ký kết khế ước linh sủng, cũng có thể sai khiến đầu huyền giáp thu di này. Những ngày tiếp theo, sau khi tu luyện xong, Chu Tầm đều theo phương pháp ghi trong ngự thú thuật, chuyển pháp lực vào ôn dưỡng chứng thú. Cứ như vậy, trải qua nửa tháng, rát một tiếng động nhẹ vang lên, trên vỏ trứng xuất hiện một vết nước nhỏ. Sau đó, ở đỉnh trứng, dần dần lõm vào trong. Tiếp theo, một cái bướu sắc bén tỏ ra, sau đó là 2 cái bướu. Tiếp theo là đầu, cuối cùng toàn bộ thân mình đều chui ra khỏi vỏ trứng. Sau khi ra ngoài, huyền giáp thu di lập tức khóa chặt phương hướng của Chu Tầm, chậm rãi bỏ tới. Chu Tầm dùng tay nhẹ nhàng nâng nó lên, lớn khoảng 2/3 bàn tay hắn. Huyền giáp thu di cảm nhận được khí tức quen thuộc, thân thiết cọ vào cổ tay Chu Tầm. Chu Tầm phát hiện, linh sủng của hắn có chút khác biệt so với ghi chép về huyền giáp thu di. Trên lớp vảy giáp ở lưng nó, có vài sợi tơ vàng rất khó phát hiện. Chẳng lẽ dược hiệu của linh dược đã phát huy tác dụng, khiến đầu huyền giáp thu di này phát sinh biến dị? Chu Tầm trong lòng suy đoán. Nếu thật là như vậy, linh sủng của hắn có lẽ có thể phá vỡ xiềng xích huyết mạch, đạt tới tầng thứ cao hơn cũng không chừng. Lấy ra một viên tụ linh hoàn, cho huyền giáp thu di ăn một viên, liền thu nó vào túi linh thú. Hết chương này, chương 77, độ cảm ứng linh căn 27 điểm. Chương 77, độ cảm ứng linh căn 27 điểm. Sau khi náo nhiệt một trận vì đột phá thành thượng phẩm đan sư, cuộc sống của Chu Tầm lại trở về bình thường. Chỉ là có thêm một con linh sủng, mỗi cách 10 ngày cần cho ăn một viên hạ phẩm tí linh hoàn để thúc đẩy nó sinh trưởng. Không biết từ lúc nào, 2 năm đã trôi qua. Cây linh dược nhị giai mà Tống Chi thư tặng, Chu Tầm đã dùng sau khi cách đúng 1 năm. Linh căn lại tăng thêm một chút. Sau đó lại đổi được một cây linh thảo nhị giai trong bảo khố của Tống gia. Hiện tại, độ cảm ứng linh căn của hắn đã đạt đến 27 điểm. Đặt trong trung phẩm linh căn, cũng gần nhóm ở giữa rồi. Ngoài ra, bách mạch luyện thể quyết của Chu Tầm đã tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn. Chỉ là để đột phá tầng thứ 3 cần một loại vật liệu cực kỳ đặc biệt, Huyễn Linh Sa. Đây là một loại vật liệu nhị giai, pháp khí luyện chế từ nó có hiệu quả thần thức khó phát hiện. Thường dùng để luyện chế phi châm và các pháp khí dùng để đánh lén. Đáng tiếc vật này không phổ biến, Chu Tầm đã nhờ Tống gia giúp hắn tìm kiếm, nếu phát hiện ra vật này thì giúp hắn mua về trước. Trong 2 năm này, Chu Tầm còn thử tu luyện trận pháp chi đạo và cả bói toán chi thuật. Tuy nói không thể bố trí trận pháp, nhưng sự hiểu biết về trận pháp đã tăng lên không ít. Tương lai sử dụng Cửu Thiên Nguyên trận kia, chắc chắn sẽ càng thêm thuần thục. Còn bói toán chi thuật, Chu Tầm đã tu luyện 2 đạo bí thuật trong đó. Một đạo là truy tung thuật mà đại trưởng lão Ngô gia năm xưa đã tu luyện, hắn phát hiện sau khi thi triển truy tung thuật, dung nhập tinh hoa linh dược, có thể bù đắp phần thọ nguyên đã mất. Điều này khiến hắn có sự lý giải sâu sắc hơn về việc bù đắp căn cơ mà Ngưng Xuân Kinh nói đến. Một đạo bí thuật khác là cảm ứng thuật. Nếu có nguy hiểm ập đến, trong cõi u minh tự có cảm ứng. Nghe nói thuật này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nếu có người nảy sinh ý niệm muốn giết hắn, cũng đều bị hắn phát hiện. Đương nhiên, hiện tại hắn mới nhập môn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được các hung của mình. Đồng thời, trong 2 năm này, linh sủng huyền giáp tê sức của hắn cũng đã trưởng thành không ít, hiện tại đã lớn bằng 2 tay của Chu Tầm, dao động pháp lực phát ra cũng tương đương với tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Ngay tháng trước, nó còn thức tỉnh một đạo chiêu thức thấp nhất là chiêu thức đầm lầy, có thể biến một khoảng đất thành một vũng bùn nhỏ bằng nửa thước, sau đó tự vùi mình vào đó. Có lẽ vài năm nữa, có thể đấu pháp với tu sĩ luyện khí tầng 3 bình thường rồi. Điều này không phù hợp với tốc độ trưởng thành của linh thú có huyết mạch trung phẩm được ghi trong ngự thú điện tịch, nhanh hơn không ít. Hôm nay, Chu Tầm đang chăm sóc linh thảo bên ngoài động phủ, huyền giáp tê sức thì ở một bên, nó tự tạo cho mình một vũng bùn, trốn trong đó ngủ say sưa. Hôm đó sau khi Chu Tầm trở về, liền đuổi người trồng linh thực mà Tống gia sắp xếp về. Những linh thảo này chỉ dùng để nâng cao phẩm chất linh đan, có một người ngoài ở đây, dù sao cũng không tiện. Hơn nữa Chu Tầm tuy không có thiên phú gì về linh thực, nhưng sau nhiều năm thực hành, cũng đạt đến trình độ kỹ nghệ linh thực hạ phẩm. Đại thúc, đúng một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Chu Tầm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ thấy một bóng hình linh động, nhanh chóng chạy đến trước mặt Chu Tầm. Người này chính là Thạch Uyển Oánh, con gái duy nhất của Thạch Cảnh Phong, đứa bé mà Chu Tầm đã gặp năm xưa. Hiện tại 5 năm trôi qua, đứa bé đã lớn thành một cô bé, năm nay nàng vừa tròn 9 tuổi. Năm ngoái nàng vừa đo lần đầu tiên linh căn, thuộc tính thủy 23 điểm, xem như không tệ. Thêm vào đó nàng có một người cha làm đội trưởng đội chấp pháp, tương lai rất có khả năng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Đại thúc, Tiểu Huyền đâu? Cô bé chạy đến, mặt đỏ bừng. Tiểu Huyền là tên mà Thạch Uyển Oánh đặt cho linh thú huyền giáp tê sức của Chu Tầm. Kể từ khi linh thú này của Chu Tầm nở ra, cô bé này 3 ngày 2 bữa chạy đến chơi với huyền giáp tê sức. May mắn là huyền giáp tê sức trời sinh nhục thể cường hãn, thêm vào đó vảy giáp kiên cố, cho nên chịu được sự chăm sóc của cô nhóc này. Tiểu kìa. Chu Tầm chỉ vào vũng bùn nhỏ bằng nửa thước ở một bên. Cô bé liền nhanh chóng chạy đến, lấy ra một con linh ngư dài bằng ngón tay. Đây là một đặc sản của Thanh Nguyệt Hồ, tên là Thanh Mục Ngư, thịt cá chứa linh khí nhàn nhạt, tu sĩ sơ kỳ tu luyện ăn bảo, có không ít lợi ích. Con cá mà Thạch Uyển Oánh cầm trong tay, hẳn là nàng lén lút giấu đi. Người thấy mùi, Huyền Giáp Tê Sức liền chui ra khỏi vũ bùn, ngậm lấy con linh ngư, nuốt chửng. Đầu ngón tay Thạch Uyển Oánh pháp lực lưu động, sau đó một dòng nước xuất hiện từ hư không, rửa sạch bùn đất trên người Huyền Giáp Tê Sức. Nàng mới tu luyện một năm, hiện tại là tu vi luyện khí tầng 1, có thể đơn giản thôi phát ra một dòng nước không lớn. Không tệ, con nhóc này còn có chút thiên phú về thuật pháp. Chu Tầm thầm khen. Sau đó tiếp tục chăm sóc linh thảo. Buổi tối, Thạch Cảnh Phong xách theo một bình linh dược đi tới. Lúc này, nhờ sự hỗ trợ của linh đan của Chu Tầm trong 2 năm này, hắn đã đột phá luyện khí tầng 8. "Chu Minh, Huyền Ánh lại đến làm phiền ngươi rồi." Thạch Cảnh Phong có chút áy náy nói. Đứa con gái này của hắn, hiện tại là cái tuổi chó cũng chê. Cũng may Chu Tầm tính tình ôn hòa, nếu đổi thành người khác, sớm đã đuổi nàng ra ngoài rồi. "Không sao, Huyền Ánh ngây thơ đáng yêu, rất đáng yêu." Chu Tầm không để ý khoát tay áo. "Cha." Lúc này, cô bé cũng nhìn thấy bóng dáng của cha mình, nhanh chóng chạy tới, sau đó nhảy lên người Thạch Cảnh Phong, thân mật ôm lấy cổ hắn. Một lúc lâu sau, mới không tình nguyện xuống. "Ta tìm Chu đại thúc của ngươi có chút việc, con mau về nhà đi, đừng để nương con phải đợi lâu." Thạch Cảnh Phong dỗ dành con gái bể. Sau đó giơ bình linh tiểu trong tay lên, lắc lắc. "Uống chút nhé, bình linh tiểu này là hàng mới của Triệu gia ở Khô Diệp Nhai, nghe nói hương vị cực ngon." Triệu gia ở Khô Diệp Nhai nổi tiếng nhất là thuật tủ linh tiểu, trong đó nổi tiếng nhất là vô nhạc tiểu, còn có tác dụng hỗ trợ tu sĩ tu luyện, có thể nói là linh đan trong rượu. "Vậy ta phải đến thử mới được." Chu Tầm thuận theo. Sau đó dẫn Thạch Cảnh Phong vào động phủ. Hai người ngồi xuống trước bàn đá, rót đầy linh tiểu. Nhiều năm quen biết, hai người đã là bạn bè cực tốt. "Mời." Chạm cốc một cái, hai người không khách khí, uống cạn ly rượu. Rượu vào miệng, một vị ngọt ngào dâng lên, sau đó hạ xuống, hóa thành một luồng mát lạnh, sộc thẳng lên não, khiến người ta sảng khoái tinh thần. "Rượu ngon." Chu Tầm khen không ngớt lời, trong lòng cũng có ý định mua một ít về tích trữ. "Ngày mai ta sẽ đến xưởng rượu của Triệu gia, mua vài bò." Chu Minh e rằng không được như ý rồi. Thạch Cảnh Phong lắc đầu nói, "Chẳng lẽ rượu này bán chạy đến vậy, trong thời gian ngắn đã bán hết sạch rồi sao?" Chu Tầm có hiểu. "Không phải không phải, đoàn xe chở linh tiểu của Triệu gia này, không biết vì sao lại gặp phải kiếp tu, chỉ có vài người trốn thoát được, cho nên linh tiểu mang đến không nhiều, sớm đã bị chia nhau hết rồi." Thạch Cảnh Phong giải thích. "Kiếp tu?" Chu Tầm nghi hoặc nói. "Hiện tại còn có kiếp tu dám gây sự gần Thanh Nguyện Phường sao?" Nghe vậy, Thạch Cảnh Phong cười khổ một tiếng. "Không sai, lần cướp bóc gần đây nhất đã đến 3000 dặm chỗ Thanh Nguyện Phường ta. Tống đường chủ nổi trận lôi đình, đích thân dẫn người tuần tra xung quanh. Đồng thời phạm vi tuần tra bên ngoài phường thị của đội chấp pháp chúng ta đã tăng lên đến 2000 dặm. Hiện tại ra ngoài tuần tra một lần, gần 10 ngày mới có thể trở về. Từ 1000 dặm tăng lên đến 2000 dặm, phạm vi mà họ phải tuần tra sẽ gấp mấy lần so với trước đây. Thời gian đương nhiên không ngắn. Nói đến, tháng sau vừa vặn đến lượt ta ra ngoài, đến lúc đó Huyền Oánh không thấy ta nhất định sẽ khóc nhẹ." Thạch Cảnh Phong nói, thở dài một hơi. "Đã là ra ngoài tuần tra, lại có kiếp tu, Thạch huynh nên cẩn thận." Hết chương này, chương 78, luyện thể quyết, đột phá tầng thứ 3. Chương 78, luyện thể quyết, đột phá tầng thứ 3. Ngày hôm sau, Chu Tầm nấu một con linh ngư làm bữa sáng, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Hiện tại, hắn là một trong hai luyện đan sư thượng phẩm duy nhất của Thanh Nguyệt Phường, nhận được vô số ủy thác luyện đan. Nếu nhận hết, e rằng phải luyện từ sáng đến tối cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Chu Tầm đặt ra một quy tắc, mỗi ngày chỉ luyện một lò đan, nếu có ủy thác, tự đến Đan Hải Các đăng ký. Chu Tầm luyện đan theo thứ tự ủy thác. Đan Hải Các hiện tại đã trở thành phường luyện đan lớn nhất toàn bộ Thanh Nguyệt Phường. Chu Tầm chỉ phụ trách cung cấp đan dược thượng phẩm, còn đan dược trung phẩm, Chu Tầm chiêu mộ một lão luyện đan sư trung phẩm, tuổi tuy đã cao, nhưng hơn ở kinh nghiệm phong phú. Đan dược hạ phẩm thì giao cho tiện đồ đệ của hắn, Chu Kính Tùng. Luyện đan vô cùng thành công, thành 5 viên đan. Đến trình độ đan dược thượng phẩm, một phần nguyên liệu bình thường chỉ có thể xuất ra tối đa 5 viên đan, không còn cảnh tượng hoành tráng như luyện chế tích cốc đan năm xưa. Chu Tầm lấy ra phần nguyên liệu thứ hai, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Đột nhiên có người đến bái phòng bên ngoài đạo phủ. Chu Tầm liền dừng luyện đan, đi ra ngoài đạo phủ. Người đến bái phòng là Tống Chi Thư, hiện tại hắn đã phá vỡ gông cùng nhiều năm ở luyện khí tầng 5, đã là tu vi luyện khí tầng 6. "Tống huynh sao lại rảnh rỗi đến thăm, mời vào." Chu Tầm nhiệt tình mời. Những năm này, Tống Chi Thư ngoài việc đảm nhiệm quản sự cho thuê phòng, đồng thời còn phụ trách liên lạc giữa Chu Tầm và Tống gia. "Ta đến tự nhiên là có chuyện tốt." Tống Chi Thư mở quạt giấy trong tay, thể hiện khí chất nho nhã. "Chẳng lẽ là Huyền Linh Sa có tin tức?" Chu Tầm trước đó đã nhờ Tống Chi Thư giúp để ý đến Huyền Linh Sa. "Ha ha ha, ngươi đoán không đúng, không phải là có tin tức, mà là đã mua được rồi." Tống Chi Thư cười ha ha, sau đó vô vào túi trữ vật, lấy ra một hộp ngọc lớn bằng nắm tay, đặt trước mặt Chu Tầm. Chu Tầm vội vàng nhận lấy hộp ngọc, mở ra xem. Đây ắp một hộp Huyền Linh Sa. Chu Tầm cầm trên tay cân nhắc, tổng cộng 7 lượng, đủ để hắn đột phá bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 3 sử dụng. "Bao nhiêu linh thạch?" Chu Tầm ngẩng đầu lên, hỏi. "Huyền Linh Sa giá 150 linh thạch một lượng, chúng ta mua số lượng không ít, chỉ tốn 1000 linh thạch." Tống Chi Thư nói. Chu Tầm gật đầu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra 1000 linh thạch, đưa cho Tống Chi Thư. Đều là hắn kiếm được trong 2 năm nay thông qua luyện chế đan dược. Hiện tại một lần tiêu hết phần lớn, nhưng Chu Tầm không hề đau lòng, dù sao hắn kiếm linh thạch, tài nguyên chính là để biến chúng thành tu vi, thực lực. Luyện đan sư quả nhiên giàu có. Tống Chi Thư thấy Chu Tầm móc ra 1000 linh thạch không chớp mắt, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. ta đây kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, đâu có được như Tống huynh ngươi. Chu Tâm lắc đầu. Hiện tại nguyện đồng của Tống Chi Thư đã tăng lên đến 20 linh thạch, không hề thua kém những trưởng lão luyện khí hậu kỳ của Tống gia bọn họ. Thêm vào khoản béo bở mà chức vị quản sự cho thuê phòng mang lại, cuộc sống vô cùng sung túc. Nói chuyện phía một hồi, Tống Chi Thư liền mượn cớ cáo tử. Chu Tâm nhờ hắn mua Huyễn Linh Sa nhất định là có đại dụng, hiện tại bảo vật đã đến tay, chắc chắn không thể chờ đợi muốn sử dụng. Quả nhiên, sau khi Tống Chi Thư rời đi, Chu Tâm đem trận pháp động phủ toàn bộ khởi động, sau đó tiến vào tinh thất, bắt đầu bế quan. Huyễn Linh Sa đến tay, đến đây vật phụ trợ đột phá bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 3 đã thu thập đầy đủ. Chu Tâm theo phương pháp trên luyện thể quyết, đem tất cả nguyên liệu nghiền thành bột, sau đó thêm vào linh dịch, điều chế thành một loại cao dược đặc biệt, được đầy một vỏ. Vỏ cao dược phụ trợ tu luyện thể quyết này, tốn của hắn ít nhất 1500 linh thạch. Cao dược có màu xanh đồng, ẩn ẩn tản ra linh lực dao động. Chu Tâm xách vỏ cao dược đến tinh thất, cởi bỏ y phục, sau đó bôi cao dược lên các người. Sau đó vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 3 của bách mạch luyện thể quyết. Theo công pháp vận chuyển, da Chu Tâm phát ra ánh sáng xanh biếc, hắn có thể cảm nhận được một tia năng lượng yếu ớt từ cao dược tản ra, sau đó xuyên qua da được nhục thể hấp thu. Theo thời gian trôi qua, cao dược từ từ phai màu, đây là do tinh hoa bên trong không ngừng bị hấp nạp. Một ngày sau, cao dược hoàn toàn phai màu khô khốc, tự động bong ra khỏi người Chu Tâm. Chu Tâm lại một lần nữa bôi cao dược lên các người, tiếp tục vận chuyển pháp quyết. Luyện thể đột phá không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là một quá trình trưởng thành chậm rãi, lượng đổi dẫn đến chất đổi. Cứ như vậy, tuần hoàn lặp lại, tổng cộng lặp lại 24 lần. Nhục thân Chu Tâm ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu xanh đồng, từ bên ngoài nhìn vào, tựa như một pho tượng đồng nhân. Lúc này, Chu Tâm chậm rãi mở mắt, ánh sáng màu xanh đồng kia cũng dần dần ẩn đi, da Chu Tâm khôi phục như thường, trở nên so với trước kia càng thêm trắng nõn. Ẩn ẩn còn có một cỗ khí chất thoát tục. Cuối cùng cũng đột phá tầng thứ 3. Cảm ứng thể phách cường đại của bản thân, Chu Tâm hài lòng, cường độ này có thể so với yêu thú nhất giai thượng phẩm. Lúc này tu vi luyện thể của hắn tương ứng với luyện khí hậu kỳ, đã vượt qua tu vi pháp lực của hắn. Tốc độ nhanh như vậy, đổi thành tu luyện pháp lực, có thể xem là thiên tài. Hơn nữa đột phá đến tầng thứ 3, kinh mạch của hắn bắt đầu chịu tôi luyện. Hai tầng đầu của bách mạch luyện thể quyết không hề liên quan đến việc tôi luyện kinh mạch, cho nên Chu Tâm chưa từng thể nghiệm được việc luyện thể gia tăng tu vi pháp lực. Hiện tại đột phá, Chu Tâm cảm thấy rõ ràng pháp lực vận chuyển càng thêm trôi chảy. Đồng thời, số lượng pháp lực có thể dung nạp trong cơ thể cũng tăng lên, tương lai khi đối địch, thời gian có thể duy trì cũng càng dài hơn. Chu Tâm lấy ra một thanh trường đao pháp khí hạ phẩm, đây vẫn là chiến lợi phẩm của hắn khi giết chết huynh đệ nhà Ngụy năm xưa. Tay cầm pháp khí, chậm rãi rót vào pháp lực, sau đó nhẹ nhàng cứa vào cánh tay của mình. Một tiếng kim loại ma sát chói tai truyền ra, cánh tay Chu Tâm không hề bị tổn hại. Với pháp lực hiện tại của Chu Tâm, điều khiển pháp khí hạ phẩm, yêu thú trung phẩm bình thường cũng khó có thể chống đỡ. Tiếp đó Chu Tâm lại lấy ra pháp khí trung phẩm kim phù tử mẫu nhận của mình, kích phát nó, nắm trong tay, nhẹ nhàng đâm về phía cánh tay của mình. Keng, trên cánh tay Chu Tâm xuất hiện một vết trắng nông, chỉ có lớp da ngoài cùng bị tổn thương. Phải biết rằng kim phù tử mẫu nhận của Chu Tâm là do tài liệu thượng phẩm đúc thành, về độ sắc bén không hề thua kém pháp khí thượng phẩm, chỉ là uy năng kém hơn một chút. Nhìn vết trắng trên cánh tay, Chu Tâm lâm vào trầm tư. Thể phách này dường như còn mạnh hơn thể phách yêu thú nhất giai thượng phẩm không ít. Chu Tâm đoán đây là hiệu quả mà bách mạch luyện thể quyết mang lại, dù sao có thể tôi luyện kinh mạch, hắn trước đây chưa từng nghe nói đến. Công pháp hiếm thấy như vậy, tự nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn so với luyện thể quyết bình thường. Lần thử nghiệm này giúp Chu Tâm có được sự hiểu biết trực quan hơn về thực lực của bản thân. Hiện tại chỉ bằng nhục thân, Chu Tâm cũng có thể áp chế tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường. Tính cả tu vi pháp lực của hắn, thực lực tổng hợp không thua gì tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Nếu như gặp lại Ngô Tông Tư, đường chủ chấp pháp đường Ngô gia, Chu Tâm có lòng tin đối kháng trực diện. Thực lực này khiến Chu Tâm cuối cùng cũng có được một tia cảm giác an toàn. Chương 79, tin dữ chương 79, tin dữ sáng sớm hôm sau, Chu Tâm liền đến Đan Hải Các. Bế quan 24 ngày này, trì hoãn không ít việc ủy thác luyện đan, Chu Tâm cần phải tốn mấy ngày để hoàn thành. Vừa vào Đan Hải Các, mọi người liền hành lễ, Chu Tâm gật đầu đáp lễ. Hắn hiện tại ở cả Thanh Nguyệt phường này, xem như là một nhóm nhỏ người có địa vị tôn sùng nhất. Đâu ra, người đã đến. Hoàng trưởng quỹ tiến lên thỉnh an, trên tay còn cầm hai phong thư. Đây là hai phong thư của người, là Tống quản sự đưa tới, hắn nói đến động phủ của người, trận pháp mở hết, đoán rằng người đang bế quan, cho nên nhờ ta đưa cho người. Ừ. Chu Tâm gật đầu, nhận lấy thư, sau đó ra hiệu cho Hoàng trưởng quỹ rời đi. Phong thư còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mở ra. Hai phong thư này đến từ Lâm Tuyết Anh và Vương Nhị Nhu. Vì khoảng cách đến Hồng Diệp phường xa xôi, liên lạc bất tiện, cơ bản 2 năm mới có thư một lần. Lâm Tuyết Anh kể về tình hình gần đây của nàng. Sau khi được Phong Nguyệt Chân Nhân thu làm đệ tử thân truyền, Lâm Tuyết Anh liền đến Vân Quang Tông tu luyện. Linh mạch của Vân Quang Tông là linh mạch tam giai trung phẩm duy nhất của cả Tư Quốc, mà động phủ của Phong Nguyệt Chân Nhân, nồng độ linh khí cũng đạt tới trình độ tam giai hạ phẩm, Lâm Tuyết Anh liền ở đây tu luyện. Với môi trường tu luyện ưu việt như vậy, cộng thêm thượng phẩm linh căn của bản thân Lâm Tuyết Anh, rất nhanh, nàng đã đột phá luyện khí tầng 7, tính đến thời điểm gửi phong thư này, nàng đã gần đạt tới đỉnh phong luyện khí tầng 7. Cuối thư, Lâm Tuyết Anh bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với Chu Tâm, đồng thời khuyến khích Chu Tâm tu luyện, hy vọng hắn có thể sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ. Lâm Tuyết Anh có linh căn cực tốt, có cơ duyên như vậy Chu Tâm không hề bất ngờ. Bên kia, Vương Nhị Nhu hiện giờ đã là tu vi đỉnh phong luyện khí tầng 6, rất nhanh sẽ đột phá luyện khí hậu kỳ. Dù sao hắn là thiên tài kim thuộc tính linh căn 55 điểm, trong thượng phẩm linh căn cũng thuộc hàng thượng tầng. Cho dù tư chất linh căn của Lâm Tuyết Anh cũng thấp hơn Vương Nhị Nhu 3 điểm. Hiện tại Vương Nhị Nhu, dưới sự sắp xếp của gia tộc, lựa chọn trở thành một kiếm tu. Kiếm tu là loại chiến lược mạnh nhất trong các tu sĩ, chỉ có lôi tu có thể sánh ngang. Cũng không biết Lâm gia từ đâu có được truyền thừa kiếm tu. Chu Tầm hồi âm, đơn giản nói về tình hình gần đây của mình, sau đó liền giao thư cho Hoàng trưởng quỹ, dặn dò hắn giao cho Tống Chi thư. Sau đó, thiện nghi đồ đệ của hắn là Chu Kính Tùng đến Tình An. Hiện tại hắn, phần lớn đan dược hạ phẩm đã nắm vững gần hết, tu vi cũng đạt tới đỉnh phong luyện khí tầng 3. Chỉ là tư chất linh căn hơi kém, hỏa linh căn cảm ứng độ 17 điểm. Chu Tầm đoán rằng hắn sẽ bị kẹt ở luyện khí tầng 3 một thời gian. Chỉ điểm bài câu, Chu Tầm liền đuổi hắn đi, bắt đầu luyện chế đan dược, làm ấm đan lô, xử lý linh dược, ngưng đan. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ tu luyện hàng ngày, Chu Tầm dồn hết tinh lực vào luyện đan. Hôm đó, Chu Tầm hoàn thành việc ủy thác luyện đan tích lũy, đang nghiên cứu đạo trận pháp. Kỳ quái, ta sao cứ có một dự cảm chẳng lành. Chu Tầm tuy tay cầm điện tịch pháp trận, nhưng luôn không thể an tâm nghiên cứu, đốt hương an thần cũng vô dụng. Chu Tầm dùng thuật bói toán để dò xét, chỉ có thể đại khái biết được bản thân là an toàn. Ngay lúc này, Chu đan sư ở đâu? Một trận ồn ào truyền đến. Tiếp đó là tiếng Hoàng trưởng quỹ gọi cửa. Đâu ra, Tống đường chủ của chấp pháp đội đến rồi, hắn muốn gặp người. Tống đường chủ? Chu Tầm lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng có vài phần nghi hoặc, người này tìm mình làm gì? Nhưng người này tu vi cao tuyệt, cộng thêm chấp trưởng chấp pháp đường của Tống gia, Chu Tầm vẫn phải nể mặt hắn vài phần. Ngươi cứ tiếp đại Tống đường chủ, ta lập tức qua đó. Chu Tầm phân phó. Dạ. Hoàng trưởng quỹ bên ngoài cửa cung kính đáp lời. Khi Chu Tầm bước vào nhà thất, Tống đường chủ đang vẻ mặt lo lắng đứng đó đi đi lại lại. Thấy Chu Tầm bảo, đội vàng mở miệng, Chu đan sư, người cuối cùng cũng đến rồi. Tống đường chủ, có chuyện gì cứ nói. Chu Tầm ngữ khí vững vàng, hơi an ủi tâm tình sốt ruột của Tống đường chủ. Chúng ta ở ngoài phụ trách tuần tra của đội chấp pháp gặp tập kích, số lượng lớn đội viên bị thương nặng, thượng phẩm liệu thương đan không đủ dùng, còn mong Chu đan sư mở lò luyện chế liệu thương đan. Tống đường chủ nói ngắn gọn, đơn giản nói về sự tình. Chấp pháp đội gặp tập kích. Chu Tầm nghe vậy, nhíu mày. Chẳng lẽ là Thạch Cảnh Phong? Chu Tầm trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Đầu tháng Thạch Cảnh Phong mới tìm hắn uống rượu, đến nay còn chưa đến 20 ngày, phải đến tháng sau mới đến lượt hắn ra ngoài tuần tra. Nếu là thượng phẩm liệu thương đan, ta vừa hay luyện chế một ít, tổng cộng 20 viên, không biết có đủ dùng không? Chu Tầm vừa nói vừa lấy từ trong túi chữ vật ra hai bình thuốc, đưa cho Tống đường chủ. Đủ rồi, đủ rồi. Tống đường chủ mừng rỡ, vội vàng nhận lấy linh đan. Lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước, mở miệng nói, Thạch đội trưởng hiện giờ nguy kịch đến tính mạng, ta nhớ Chu đan sư cùng hắn là bạn tốt lời còn chưa dứt, đã bị Chu Tầm cắt ngang. Ngươi nói Thạch Cảnh Phong, hắn không phải tháng sau mới ra ngoài sao? Chu Tầm nghe vậy kinh hãi, đội mở miệng. Tống đường chủ nghe vậy, thoáng qua một tia hối hận, sau đó mở miệng nói, đúng là Thạch đội trưởng, vì lại xảy ra hai vụ cấp giết, ta liền tăng cường độ tuần tra, Thạch đội trưởng đội chấp pháp thứ 7 liền sớm ra ngoài. Không ngờ, lại vừa vận đụng phải đám cấp tu, một phen kịch chiến, tiểu đội thứ 7 tổn thất thảm trọng. Phía sau đến chi viện tiểu đội thứ 5 đồng dạng bị tổn hại nghiêm trọng. Nói xong, Tống đường chủ lộ ra vẻ mặt đầy hận ý, ta theo ngươi đi xem. Chu Tầm lập tức theo sát bước chân của Tống đường chủ, hướng về phía trú địa của chấp pháp đội. Khi nhìn thấy Thạch Cảnh Phong, hắn đã rơi vào hôn mê. Một cánh tay của hắn không cánh mà bay, từ eo bên trái đến hông bên phải, phần dưới cơ thể không thấy, dường như bị cái gì cơ ra. Nếu không phải tu tiên giả sinh mệnh lực cường đại, thêm vào thượng phẩm liệu thương đan giữ lại một hơi thở, Thạch Cảnh Phong đã bỏ mình rồi. Nhưng trọng thương như vậy, trừ phi có thể tìm được linh dược chân quý làm sống lại người chết, lành ra liền xương, nếu không tuyệt không còn khả năng cứu chữa, lúc này cũng chỉ là còn thở mà thôi. Chấp pháp đội không phải đều được trang bị linh giáp sao, sao còn bị thương nặng như vậy? Chu Tầm thấy vậy vừa đau lòng vừa phẫn nộ, hỏi thanh niên bên cạnh. Người này là người duy nhất của đội chấp pháp thứ 7 còn đứng được, chỉ bị thương nhẹ. Người kia dùng một pháp khí hình tròn, vừa chạm mặt đã đem linh giáp của đội trưởng cắt ra, sau đó ta liền cóng đội trưởng liều mạng về phía sau chạy trốn, những người khác phụ trách đoàn hậu. Thanh niên nói, giọng nói mang theo tiếng khóc, trong ánh mắt lộ ra một loại sợ hãi sâu sắc. Viên Luân. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại. Người nói rõ xem. Viên Luân đó trung quanh còn có răng cưa, kích phát lúc Viên Luân bay chuyển, linh giáp của đội trưởng chỉ chống đỡ được một lát. Phải biết, linh giáp của đội trưởng là cực phẩm của linh giáp trung phẩm, cho dù là pháp khí thượng phẩm, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá, huống chi là trong chốc lát đã đánh tan. Ta chưa từng thấy pháp khí đáng sợ như vậy. Thanh niên kể lại, thân thể còn ẩn ẩn run rẩy. Chu Tầm càng nghe càng thấy quen thuộc, đang muốn hỏi tiếp thì bị một tiếng rên rỉ ngắt lời. Thì ra là Thạch Cảnh Phong tỉnh lại. Chương 80, ra tay chương 80, ra tay Thạch Cảnh Phong lúc này mới mất máy, đang nói gì đó. Thạch Minh. Chu Tầm đội vàng tiến lại gần. Chu Minh. Huyền Anh Thu. Huyền Anh làm đồ đệ. Âm thanh đứt quãng, Chu Tầm lại hiểu rõ ý của Thạch Cảnh Phong. Hắn tự biết bị thương nặng, không còn khả năng sống sót, duy nhất không nỡ buông bỏ chính là vợ con của mình. Nếu hắn qua đời, Thạch Huyền Anh mẹ con sẽ không còn chỗ dựa. Thạch Mỗ kiếp sau báo đáp. Âm thanh càng lúc càng yếu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Chu Tầm nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu. Thạch Minh yên tâm, Huyền Anh ta sẽ thu làm đệ tử. Thạch Cảnh Phong nghe vậy, lộ ra vẻ yên tâm, rồi sau đó nghiêng đầu về phía cửa, nhìn chằm chằm, dường như muốn nhìn thấy gì đó. Hắn dùng sức nhìn chằm chằm, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng, ở nơi mơ hồ, hai bóng người lớn nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn xám xịt của hắn. Thạch Cảnh Phong mỉm cười, qua đời. Thấy vậy, trong lòng Chu Tầm cực kỳ không bình tĩnh, kiếp trước cộng thêm kiếp này, đây là lần đầu tiên bạn chí cốt chết trước mặt hắn như vậy, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào. Phu quân, cha. Lúc này hai tiếng kêu đau khổ vang lên, chính là đạo lữ của Thạch Cảnh Phong, Cao Nguyệt, và con gái duy nhất của hắn, Thạch Huyền Oanh, nghe tin chạy đến, nhìn thi thể tàn tạ của chồng mình, thân thể Cao Nguyệt hơi run rẩy. Nàng làm sao có thể chấp nhận, người bạn đời mấy ngày trước còn sống tốt đẹp, nay gặp lại đã là người âm dương cách biệt, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Một lúc sau, Cao Nguyệt ôm thi thể tàn tạ của chồng mình, từng bước một đi về phía bên ngoài. Chu Tầm và Đường chủ họ Tống cùng mọi người đi theo phía sau. Cao Nguyệt đến một sườn núi không người bên ngoài phường thị Thanh Nguyệt, dùng tay bút từng nắm đất, đào một cái hố đủ để một người nằm xuống, sau đó đặt thi thể của Thạch Cảnh Phong vào, lại dùng tay bút từng nắm đất lấp lại. Chu Tầm và những người khác muốn giúp đỡ, nhưng bị Cao Nguyệt từ chối. Chính là ngọn núi này, ta và phu quân lần đầu gặp nhau. Khi đó, hắn vẫn còn là một thanh niên rụt rè. Cao Nguyệt một mình kể lể, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thạch phu nhân yên tâm, mối thù này, chấp pháp đường chúng ta nhất định sẽ báo. Đường chủ họ Tống siết chặt ngón tay, gân xanh nổi lên. Cao Nguyệt lại làm như không nghe thấy. Cuối cùng, một tấm bia mộ bằng đá xanh được dựng lên. Trong đầu, không ngừng hiện lên những cảnh tượng qua lại với Thạch Cảnh Phong. Lần đầu gặp mặt, vị trung niên nam tử sảng khoái hào phong kia, tại hạ Thạch Cảnh Phong, đây là thê thiếp và tiểu nữ. Khi cửa hàng của Chu Tầm khai trương, chúc mừng Chu Minh, nếu có việc gì cứ đến đội chấp pháp tìm ta. Còn có khi hai người uống rượu, Thạch Cảnh Phong mang theo hơi men thổ lộ chân tình. Ta, Thạch Cảnh Phong, đời này có vợ đẹp, có con gái yêu, cả đời chỉ nguyện giữ lấy họ mà sống hết đời. Chu Tầm thắp một nén hương, lặng lẽ rời đi. Bên ngoài Thanh Nguyệt phường 4000 dặm, trong một thung lũng không người, ba bóng người tụ tập trong một động phủ tạm thời, nói chuyện gì đó. Nhị gia, lần này chúng ta lỗ nặng rồi. Một đại hán mặt vuông thở dài. Không ngờ đội chấp pháp Thanh Nguyệt lại khó chơi như vậy, từng người một đều liều mạng. Một thanh niên mặt khỉ tiếp lời. Người được gọi là Nhị gia, một trung niên mặt lạnh, sắc mặt tái mét, trên quần áo vẫn còn vết máu. Hôm đó bọn hắn ở phía tây Thanh Nguyệt phường hơn 2000 dặm, nhắm trúng một con dê béo. Khi ra tay, không ngờ lại đụng phải đội chấp pháp của Thanh Nguyệt phường. Hai bên lập tức đại chiến. Trung niên mặt lạnh pháp khí sắc bén, trong chốc lát đã đánh trọng thương đội trưởng trung niên cầm đầu. Nếu chỉ đến đây, bọn hắn còn chưa có tổn thất lớn. Kết quả, chưa đến nửa khắc đồng hồ, lại có một đội nhân mã khác đến. Hai đội nhân mã của Thanh Nguyệt phường cộng lại, còn nhiều hơn gấp đôi số người của bọn hắn. May mắn là trung niên mặt lạnh thực lực mạnh mẽ, mỗi lần ra tay, gần như đều có thể lấy mạng một người đối phương. Ngay khi hắn giết chết một thanh niên mặt trắng, trung niên cầm đầu kia dường như phát điên, liều mạng tấn công hắn. Mỗi lần ra tay đều không màng đến tính mạng của mình, phải trả giá bằng việc bản thân bị trọng thương, mới có thể giết chết người kia. Nhưng vì trì hoãn, thuộc hạ của hắn bị giết chỉ còn lại hai người. Hắn đành phải mang theo những người còn lại bỏ chạy, trở về doanh địa tạm thời mà bọn hắn nghỉ ngơi này. Nhị gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì, về Thiên Thai Linh sao? Lúc này, thanh niên mặt khỉ kêu lên tiếng hỏi. Về thôi, ta lần này bị thương nặng, thực lực không bằng một nửa ngày thường, dưỡng thương rồi nói sau. Trung niên nhàn nhạt nói. Trong lòng lại vô cùng tức giận. Cũng không biết vì sao, Ô Nông Tam Hung bọn hắn lần này tái xuất giang hồ, lại cực kỳ không thuận lợi. Đầu tiên là lão tam trong ba người truy sát một luyện đan sư, không biết tung tích. Còn có việc hắn lần này ra tay, lại gặp phải hai đội chấp pháp, còn đều là những kẻ điên liều mạng. Chỗ này cách Thanh Nguyệt phường không xa, có bị người của Thanh Nguyệt phường tìm thấy không? Đại hán lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, nơi này linh khí loãng, ít người lui tới, thêm vào đó có trận pháp che giấu, bọn hắn không phát hiện ra đâu. Trung niên mặt lạnh thấy vậy, đơn giản giải thích. Nhị gia chọn địa điểm, ngươi lo lắng vớ vẩn gì? Thanh niên mặt khỉ mắng. Ngươi dám mắng ta? Đại hán nổi giận, muốn động thủ. Đủ rồi, cho ta an phận một chút, hảo hảo điều tức dưỡng thương, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, về Thiên Thai Lĩnh. Trung niên nâng cao giọng nói, lập tức khiến hai thuộc hạ tắt chiến hỏa. Một bên khác, cách nơi này 2000 dặm, một đạo độn quang màu xanh nhanh chóng bay đi. Trên độn quang, đứng một trung niên nam tử mặc áo choàng, ăn mặc như võ giả. Người này chính là Chu Tầm. Dưới áo choàng, huyền hoàng giáp đã mặc vào. Mục đích của hắn trong chuyến đi này cực kỳ rõ ràng, chính là tên kiếp tu đã giết Thạch Cảnh Phong. Theo lời của người sống sót trong đội chấp pháp, kiếp tu bị trọng thương, đội vàng bỏ chạy. Đội trưởng đội chấp pháp thứ 5 liều chết một trận, bản thân vẫn lạc, đem tên kiếp tu giết Thạch Cảnh Phong trọng thương. Chuyến đi này của Chu Tầm chính là hướng về phía đám kiếp tu này mà đi. Trước khi đi, Chu Tầm tự bói cho mình một quẻ, hiển thị đại cát. Thuật bói toán của hắn tuy không tinh thâm, không thể bói đoạt vận mệnh của người khác, nhưng những chuyện liên quan đến bản thân vẫn có thể nhìn trộm một hai. Chu Tầm từ miệng thanh niên sống sót kia nghe được miêu tả về pháp khí giết Thạch Cảnh Phong, lập tức đoán định đó chính là một bộ phận khác của pháp khí viên luân của mình. Pháp khí này khi tách ra còn có uy lực như vậy, nếu đem các bộ phận tập hợp lại, uy lực có thể tưởng tượng được. Chu Tầm thi triển thuật truy tung trong bói toán, lợi dụng sự liên quan giữa hai kiện pháp khí, rất nhanh đã tính ra phương vị của tên kiếp tu kia. Thạch huynh, rất nhanh ta sẽ giúp huynh báo thủ. Chu Tầm thầm nói trong lòng. Đội trưởng đội chấp pháp thứ 5 là tu vi luyện khí tầng 8. Đứa con trai duy nhất của hắn cũng ở trong đội của hắn. Điên cuồng như vậy, nhất định là vì con trai duy nhất bị giết. Hắn mang theo ý chí phải chết ra tay, tên kiếp tu kia nhất định không dễ chịu. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Vài canh giờ sau, cách thung lũng còn trăm dặm, Chu Tầm hạ xuống đội quang, dừng lại đả tọa điều tức, đồng thời bố trí cửu cửu tiên nguyên trận làm hậu thủ. Điều tức xong, Chu Tầm mò đến bên ngoài thung lũng, đội mũ giáp, kéo mặt nạ xuống, tay trái phá giáp truy, tay phải pháp khí vi luân, phục trên đỉnh núi, lặng lẽ chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cảnh sát thung lũng biến đổi, dường như đã gỡ bỏ một loại pháp trận nào đó. Cùng lúc đó, ba bóng người bay ra. Hết chương, chương 81, lại một pháp khí hình tròn. Chương 81, lại một pháp khí hình tròn. Chu Tầm nằm sát trên mặt đất. Ngay khi gã trung niên mặt lạnh cùng hai kẻ kia xông ra, hắn liền vùng dậy, thúc giục đinh nhọn phá giáp. Đinh nhọn phá giáp được chế tạo từ móng đuôi sắc bén của loài TT mình vậy cấp một đỉnh cao, lại thêm hiệu quả phá giáp. Đinh nhọn phá giáp biến thành một luồng điện đen, lao thẳng về phía gã trung niên mặt lạnh. Gã trung niên mặt lạnh cùng hai kẻ kia không hề đề phòng, bị Chu Tầm đột ngột vùng dậy làm cho giật mình. Tiếp theo đó là một luồng linh lực mạnh mẽ, lao thẳng đến ba người. Vị trí Chu Tầm mai phục, cách gã trung niên không quá 30 tầm, khoảng cách gần như vậy, đã không kịp thúc giục pháp khí phòng ngự. Nếu chưa giao chiến với đội chấp pháp, áo pháp của gã trung niên mặt lạnh vốn có một lớp bảo vệ, có thể ngăn cản được phần nào. Nhưng sau trận chiến lớn kia, không chỉ bản thân bị thương rất nặng, mà phần lớn pháp khí cũng bị hủy hoại. Gã trung niên mặt lạnh lập tức không chút do dự, túm lấy gã thanh niên mặt khỉ bên cạnh, ném về phía đinh nhọn phá giáp. Đồng thời mượn lực đẩy này, thân hình lùi nhanh, rơi xuống sườn đồi bên cạnh. Gã thanh niên mặt khỉ vừa phát hiện ra luồng linh lực của đinh nhọn phá giáp, đang định mở miệng nhắc nhở, không ngờ thân thể đã bay lên không trung, hung hăng va vào đinh nhọn phá giáp. Gã thanh niên lộ vẻ kinh ngạc, trơ mắt nhìn mình đâm vào đinh nhọn phá giáp. Hắn cố gắng nhập chú, muốn ngưng tụ một tấm thuẫn phép ra để ngăn cản, nhưng đã không kịp. Phụ đinh nhọn phá giáp trong nháy mắt xuyên thủng lớp giáp bên trong trên người gã thanh niên. Đây là pháp khí phẩm chất trung bình tốn rất nhiều tiền mới mua được. Nhưng trước đinh nhọn phá giáp này, nó chẳng khác nào giấy dán. Ngay sau đó, đinh nhọn phá giáp xuyên thủng thân thể gã thanh niên, đâm ra một cái lô lớn bằng chậu rửa mặt. Hơn nửa lồng ngực biến mất không dấu vết. Thân thể gã thanh niên rơi xuống giữa không trung, trong ý thức cuối cùng, hắn hướng mắt nhìn về phía gã trung niên mặt lạnh ở đằng xa, lộ ra vẻ oán hận vô cùng, rồi sau đó trước mắt tối sầm lại, không còn động tĩnh gì nữa. Đinh nhọn phá giáp giết chết một kẻ, thế công suy yếu, không còn khả năng đánh lén gã trung niên nữa. Thấy cảnh này, Chu Tầm thầm tiếc nuối, đồng thời bội phục sự tàn nhẫn, quyết đoán của gã trung niên mặt lạnh. Gã trung niên mặt lạnh vừa chạm đất, liền lấy ra mấy tấm đùa phòng ngự, thúc dục dán lên khắp cơ thể. Mấy lớp hào quang bao bọc hắn kín mít. Đồng thời, một tấm khiên chắn phòng ngự phẩm chất trung bình được hắn tế ra, chắn trước người. Đạo hữu cùng ta không oán không thù, vì sao lại làm chuyện cướp bóc này? Gã trung niên cảm nhận được khí tức pháp lực luyện khí đỉnh phong tỏa ra từ người Chu Tầm, giận dữ quát hỏi. Chu Tầm nghe vậy, không khỏi bội phục sự trơ trẽn của người này. Nếu không phải mình có mặt nạ ngàn hình có thể bắt chước khí tức pháp lực, khiến hắn tưởng mình là luyện khí đỉnh phong, kiên kỵ không dám ra tay, thì e rằng đã sớm động thủ rồi. Cười nạo một tiếng, lập tức lấy ra mấy tấm đùa phẩm chất thượng thừa từ túi chứa đồ, thúc giục hết thảy, đánh về phía gã trung niên mặt lạnh. Trong khoảnh khắc, đao vàng dài trượng, rồi băng, mấy chục quả cầu lửa lớn bằng chậu rửa mặt, ầm ầm ập về phía gã trung niên. Gã trung niên ngay khi Chu Tầm ra tay, liền ném ra mấy tấm đùa chắn vàng, biến thành 3-4 mặt tuấn bài màu vàng, đỡ lấy công kích của Chu Tầm. Những đùa này chỉ là chiêu đánh lạc hướng của Chu Tầm. Trong khi thúc giục đùa, Chu Tầm chạy nhanh mà lên, lao thẳng về phía gã trung niên. Đồng thời, thúc giục hình tròn trong tay. Lúc này, hỏa cầu rồi băng thuẫn vàng đồng thời tiêu diệt, Chu Tầm cũng xông đến cách gã trung niên hơn 10 tầm. Thân niệm vừa động, hình tròn từ bên trái đánh về phía gã trung niên, đồng thời đinh nhọn phá giáp cũng từ bên phải tấn công. Một trái một phải, cùng lúc tấn công hai mặt. Hình tròn trắng sáng, ngươi sao lại có pháp khí này? Gã trung niên mặt lạnh nhìn thấy hình tròn, trong lòng chấn động. Là ngươi giết sư đệ của ta. Lập tức điều khiển pháp khí hình tròn của hắn, va chạm với hình tròn của Chu Tầm. Ầm, hai đạo pháp khí ngang tài ngang sức. Mà đinh nhọn phá giáp ở phía bên kia lại trực tiếp đánh nát khiên chắn phòng ngự phẩm chất trung bình của gã trung niên, rồi đánh vào lớp bảo vệ trước người hắn. Gã trung niên kinh hãi, ngươi sao có thể khống chế hai pháp khí phẩm chất thượng thừa? Chu Tầm cười lạnh một tiếng, áp sát tới. Hắn vận chuyển quyết luyện thân, lúc này da rẻ hiện màu xanh đồng, tỏa ra khí tức như quái thú. Một quyền đánh vào lớp hào quang của gã trung niên, mấy tầng hào quang trong nháy mắt bị đánh nát, cuối cùng cản ở trước một lớp hào quang màu vàng nhạt. Đùa kim cương cấp 2 phẩm chất hạ. Chu Tầm nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó điều khiển đinh nhọn phá giáp hung hăng đánh vào lớp hào quang đùa kim cương, phát ra tiếng đinh đinh. Đồng thời, Chu Tầm vận khởi quyết luyện thân, hung hăng ập về phía hào quang kim cương. Hai bên cùng tấn công, hào quang bắt đầu trở nên ảm đạm. Tu sĩ luyện thể. Gã trung niên trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói, đạo hữu xin dừng tay. Lão phu trên người có bí mật lớn, liên quan đến việc trúc cơ. Gã trung niên trước đó cùng đội chấp pháp giao chiến, vốn đã tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, lúc này lại cùng Chu Tầm giao chiến, càng thêm không đủ sức. Chu Tầm làm như không nghe thấy, rất nhanh, đùa kim cương không chịu nổi công kích của Chu Tầm, ánh sáng ảm đạm, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Gã trung niên bất đắc dĩ, lại thúc giục pháp lực hào quang bảo vệ thân. Nhưng mà, đùa phòng ngự cấp 2 phẩm chất hạ còn không chống đỡ nổi, huống chi là hào quang bảo vệ thân của hắn. Gã trung niên lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn tung hoành cả đời, vì sao lại vấp ngã ở chỗ này? Nếu không phải mình thân bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh này. Xé, một tiếng, đùa kim cương vỡ nát. Khoảnh khắc tiếp theo, đinh nhọn phá giáp xuống tới, trong nháy mắt quan phá hào quang bảo vệ thân của gã trung niên, đem thân thể của hắn hung hăng ghim trên mặt đất. Chu Tầm tiến lên, thế ra một thanh đao dài pháp khí, hung hăng một chém, đem đầu của hắn chém xuống. Gã trung niên trong nháy mắt chết. Hình tròn pháp khí đang đấu cùng nhau ở đằng xa cũng rơi xuống đất. Chu Tầm đi lên trước, từ trên người gã trung niên lấy một miếng vải, đem đầu bọc lại, rồi sau đó bỏ vào túi chứa đồ. Hắn muốn dùng đầu của người này tế vong hồn của Thạch Cảnh Phong, an ủi linh hồn của hắn nơi chín suối. Tiếp theo Chu Tầm vung tay áo, thu túi chứa đồ bên hông gã trung niên cùng hình tròn pháp khí rơi xuống. Rồi sau đó ném ra một đạo đùa cầu lửa, đem thi thể không đầu của gã trung niên thiêu thành tro bụi. Ngay khi Chu Tầm xoay người, chuẩn bị rời đi, phát hiện trên mặt đất còn sót lại một đôi giày, phép cầu lửa lại không gây ra chút tổn hại nào cho nó. Chu Tầm trong lòng vừa động, nhớ tới vừa rồi khi mình tập kích, thân hình của gã trung niên rõ ràng nhanh hơn nhiều so với tu sĩ luyện khí đỉnh phong bình thường. Vốn còn tưởng là gã trung niên tu luyện bí thuật gì đó, ví dụ như Chu Tầm, thân mang thuật luyện thần, tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn nhanh đến kinh người, đây cũng là lý do hắn có thể theo kịp gã trung niên này. Xem ra tốc độ của gã trung niên là bởi vì đôi giày này. Tay vừa vung, đem nó thu vào túi chứa đồ, chưa kịp kiểm tra, liền đạp lên thoi xanh, hướng về phía xa xa đuổi theo. Gã đại hán mặt vương tiếc khi Chu Tầm cùng gã trung niên mặt lạnh giao chiến, liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Không hề lưu luyến gã trung niên mặt lạnh bị thủ lĩnh này. Rất nhanh, Chu Tầm liền đuổi kịp gã đại hán mặt vương này. Thấy Chu Tầm nhanh như vậy đã giải quyết thủ lĩnh của hắn, đuổi theo, sắc mặt gã đại hán đại biến. Lập tức không chút do dự, quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối. Lời còn chưa dứt, âm thanh đã dừng lại. Một đạo dao bay xuyên qua đầu của hắn, đem hắn trong nháy mắt giết chết. Nhặt túi chứa đồ bên hông hắn lên, Chu Tầm lập tức lấy ra một tấm đùa cầu lửa, đem thi thể của hắn thiêu thành cho bụi. Rồi sau đó điều khiển thoi xanh, bay lên trời mà lên, hướng về phía chợ Thanh Nguyệt nhanh chóng mà đi. Hết chương này, chương 82, đại thu hoạch. Chương 82, đại thu hoạch. Trước mộ thạch cảnh phòng, Chu Tầm một tay cầm rượu linh, một tay cầm đầu người, đến trước mộ bia ngồi xuống. Đặt đầu người trước mộ bia thạch cảnh phòng, sau đó cởi bỏ tấm vải trói, để lộ một cái đầu trắng bệnh, chính là của gã trung niên mặt lạnh kia. Liền lấy ra hai chén rượu, vỗ nát lớp bùn trên vỏ rượu linh, mở nắp, rót đầy hai chén. Một chén rót vào miệng, một chén đổ xuống trước mộ. Thạch huynh, ta đã báo thủ cho huynh, huynh ăn nghỉ đi. Một lát sau, rượu linh uống hết, Chu Tầm đứng dậy, dùng quả cầu lửa thiêu đốt cái đầu thành tro, rồi rời đi. Trở lại động phủ, Chu Tầm bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Chu Tầm trước tiên lấy từ trong túi chứa đồ của mình ra đôi giày kia. Chất liệu giày kỳ lạ, chạm vào có cảm giác ấm áp. Trên đó khắc hai chữ ngự phong. Chu Tầm dùng thần thức khắc dấu, tốn mấy canh giờ mới thành công. Đây lại là một kiện pháp khí đặc biệt. Ai cũng biết, pháp khí đặc biệt khác với pháp khí thông thường, thường có tác dụng và hiệu quả đặc biệt, và rất khó luyện hóa. Nếu không phải thần thức của Chu Tầm bây giờ vượt xa tu sĩ luyện khí đỉnh phong bình thường, e rằng cũng không thể luyện hóa được. Đi vào chân, chậm rãi rót pháp lực. Thân hình lóe lên, Chu Tầm xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Tốc độ ít nhất đã tăng lên hơn 5 thành. Xem ra gã trung niên kia dường như không có hiệu quả như vậy. Chu Tầm hồi tưởng lại động tác của gã trung niên, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ ra nguyên nhân. Thần thức của gã trung niên mặt lạnh hơi yếu, không đủ để luyện hóa đôi ngự phong hoa này, do đó không thể hoàn toàn thể hiện uy lực của nó. Nhưng đôi ngự phong hoa này phối hợp với luyện thể quyết của mình, nhất định sẽ khiến kẻ địch của mình đại đại kinh hỉ. Chu Tầm tiếp tục kiểm tra xuống dưới. Pháp khí hình tròn, cái vòng tròn mà gã trung niên mặt lạnh sử dụng, giống với cái của Chu Tầm, cũng một mặt nhăn bóng, mặt kia là ránh lom đều đặn. Xem ra còn một bộ phận quan trọng nhất nữa mới có thể tập hợp đủ kiện pháp khí tổ hợp này. Chu Tầm thầm nghĩ. Chu Tầm lại thi triển thuật truy tung, đại khái biết được phương vị của bộ phận còn lại, dường như là phương hướng Thiên Thai Lĩnh. Chu Tầm nhớ lại năm đó lần đầu tiên gặp phải Kiếp Tu là từ Thiên Thai Lĩnh đi ra. Xem ra nơi ẩn thân của Kiếp Tu chính là ở Thiên Thai Lĩnh đó. Nếu ta lúc này đi tới thì sẽ thế nào? Chu Tầm liền xem một quẻ cắt hung, hiển thị điểm đại hung, lập tức khiến hắn từ bỏ ý niệm này, bắt đầu tiếp tục kiểm kê xuống dưới. Phi thuyền hạ phẩm một chiếc. Phi thuyền hạ phẩm này là pháp khí phi hành cỡ lớn có thể chở nhiều người, dù là hạ phẩm cũng đáng giá hơn ngàn linh thạch. Chỉ là bảo vật như vậy, thường chỉ có gia tộc tu tiên lớn mới có, nhưng lại không dễ bán ra. Linh thạch hơn 2.300 khối, pháp khí trung phẩm 2 kiện, còn có các loại vật liệu lớn nhỏ khác, trị giá mấy trăm linh thạch. Không có pháp khí tinh phẩm nào khác, nghĩ là khi đấu pháp với đội chấp pháp đã bị hư hỏng. Nhưng cho dù như vậy, chỉ riêng cái túi chứa đồ này cũng đã khiến gia sản của Chu Tầm tăng lên gấp bội. Chu Tầm mở túi chứa đồ khác của gã trung niên mặt lạnh. Đây là Địa Linh Hảo. Chu Tầm lấy ra một cây linh dược cao nửa thước, màu xanh pha lẫn màu lam, không khỏi mừng rỡ. Hắn đã nhìn thấy giới thiệu đơn giản về trúc cơ đan trong truyền thừa luyện đan mà Vân Khổ đại sư để lại cho hắn. Luyện chế trúc cơ đan ngoài chủ tài ra, ba loại phụ trợ linh dược quan trọng nhất lần lượt là Địa Linh Hảo, Long Tâm Quả và Minh Tiên Hoa. Mà ở đây, hắn đã gặp được một trong số đó là Địa Linh Hảo. Vốn dĩ Chu Tầm định đột phá đến luyện khí hậu kỳ, rồi mới thu thập vật liệu luyện chế trúc cơ đan. Bây giờ, lại là niềm vui bất ngờ. Trúc cơ đan có hai loại phương pháp luyện chế, một là dùng ngẩn linh chi nhị giai trung phẩm làm chủ tài, hai là dùng yêu đan nhị giai làm chủ tài. Nhưng ba loại phụ dược là không thể thiếu. Mà ngẩn linh chi và ba đại phụ dược từ lâu đã bị Vân Quang Tông liệt vào vật tư chiến lược, không dễ dàng lưu ra ngoài. Ngay cả những gia tộc trúc cơ kia muốn có được cũng là ngàn khó bạc khó. Lúc này, Chu Tầm lại khó xử. Địa Linh Thảo là linh dược nhị giai hạ phẩm, đối với Chu Tầm mà nói, có thể nâng cao một chút độ cảm ứng linh căn. Nhưng nó lại là ba loại phụ dược của trúc cơ đan, cực kỳ khó có được. Cân nhắc một hồi, Chu Tầm quyết định giữ lại cây Địa Linh Thảo này. Dù sao hiện tại hắn, linh dược nhị giai hạ phẩm dễ có được, Địa Linh Thảo muốn có được một cây nữa lại cực kỳ khó. Đã quyết định xong, Chu Tầm tiếp tục kiểm kê số dưới. Trong túi chứa đồ này đều là vật liệu cơ bản luyện chế trúc cơ đan, tuy không hiếm thấy như ba đại phụ dược, nhưng cũng là linh dược không dễ có được. Lần này, Chu Tầm chỉ cần tìm được hai cây phục dược và chủ tài nữa, là có thể bắt tay vào luyện chế trúc cơ đan. Tiếp theo Chu Tầm lại mở túi chứa đồ của gã đại hán mặt vông. Không có bảo vật gì tốt, cộng lại cũng chỉ đáng giá 5-600 linh thạch. Nhưng đối với một tu sĩ luyện khí tầng 6 mà nói, đã là một gia sản khá phong phú. Lần ra tay này, Chu Tầm thu hoạch được rất lớn, bỏ đi cây địa linh thảo kia, tổng giá trị cũng vượt qua 3000 linh thạch. Loại tài phú này, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng sẽ động lòng. Bất quá điều này cũng khiến Chu Tầm có nhận thức rõ ràng hơn về sự giàu có của kiếp tu. Thời gian thấm thoát, lại qua một tháng. Hôm nay Chu Tầm sớm đến Đan Hải Các. Hôm nay hắn có một việc quan trọng, thu đồ đệ. Trong đại sảnh, Chu Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Di nương của Thạch Cảnh Phong dắt tay con gái, đến trước mặt Chu Tầm. Đường chủ chấp pháp đường, còn có các đội trưởng đội chấp pháp lớn, Tống Chi Thư và những người khác ở bên cạnh chứng kiến. Lần này Chu Tầm đặc biệt chuẩn bị một nghi thức thu đồ đệ đơn giản, trong đó có một nguyên nhân rất lớn là để an ủi Thạch Cảnh Phong. Nếu không với tính cách của Chu Tầm, như ngày đó Chu Kính Tùng đơn giản dâng chén trà là xong. Thạch Huyền ánh vẻ mặt lạnh lẽo, không còn vẻ hoạt bát trước đây. Xem ra mất phụ thân từ nhỏ, đã kích đối với nàng không hề nhỏ. Đệ tử Thạch Huyền ánh, bái kiến sư tôn. Dưới sự dẫn dắt của mẫu thân nàng, Thạch Huyền ánh quỳ xuống, hướng về Chu Tầm dập đầu ba cái. Sau đó từ trong khay của Hoàng trưởng quỹ, lấy một chén linh trà, cung cung kính kính dâng lên trước mặt Chu Tầm. Xin sư tôn uống trà. Chu Tầm nhận lấy linh trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi đặt xuống. Huấn đạo vài câu, rồi lấy ra một quyển điện tịch luyện đan, giao cho Thạch Huyền Oánh, ý là truyền dạy. Đa tạ sư tôn. Thạch Huyền Oánh hai tay nhận lấy điện tịch, lại dập đầu tạ ơn, nghi thức bái sư này mới coi như hoàn thành. Sau khi bái sư, Thạch Huyền Oánh sẽ ở lại Đan Hải Các, Chu Tầm an bài đại đệ tử của mình là Chu Kính Tùng phụ trách dạy dỗ. Cách mỗi năm ngày, Thạch Huyền Oánh có thể trở về động phủ của mình. Tòa động phủ của Thạch Cảnh Phong bây giờ được Tống gia coi như bổng lộc của Thạch Cảnh Phong, chia cho Thạch Huyền Oánh và Cao Nguyệt. Đồng thời, còn có 5 mẫu linh điền bên cạnh Thanh Nguyệt Hồ, đủ để mẹ con Cao Nguyệt áo cơm không lo. Sau khi thu đồ đệ, cuộc sống của Chu Tầm lại trở nên bình lặng. Thoáng một cái, 2 năm thời gian trôi qua, Chu Tầm đã 28 tuổi. 2 năm này, hắn và Lâm Tuyết Anh, Vương Nhị Nhu hai người lại liên lạc một lần. Vương Nhị Nhu bây giờ đã đột phá đến luyện khí tầng 7, Lâm Tuyết Anh càng đến tầng 8. Bây giờ, linh căn thượng phẩm của hai người mới dần dần hiện lộ ưu thế trong tu luyện. Bỏ Chu Tầm ở phía sau. Nhưng may mắn là trong 2 năm này, Chu Tầm từ trong kho báu của Tống gia lại đổi được một cây linh dược nhị giai hạ phẩm, nâng cao độ cảm ứng linh căn của mình đến 28 điểm. Đồng thời, tiến độ luyện thể quyết của hắn bình thường, trận pháp chi đạo càng đạt đến trình độ nhất giai hạ phẩm. Hắn đã có thể mượn địa thế, lợi dụng trận kỳ bố trí một số pháp trận hạ phẩm đơn giản. Tuy pháp trận hạ phẩm đối với hắn bây giờ không có tác dụng, nhưng có thể khiến hắn thao tác cửu cửu thiên nguyên trận càng thêm thuần thục. Quan trọng hơn là, tiến độ tu luyện tầng 6 của hắn bây giờ đã hơn một nửa. Vài năm nữa sẽ tiến giai luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ phải thăm dò bảo tàng nguy gia, tìm kiếm vương pháp trúc cơ. Đến lúc đó, kiến thức trận pháp của hắn nhất định có thể phát huy tác dụng. Phải biết rằng, mật thất của các gia tộc tu tiên thông thường đều là trận pháp cạm bẫy trùng trùng, một không cẩn thận sẽ phải mất mạng. Lại một tháng trôi qua, Chu Tầm đang dạy dỗ hai tên đệ tử của mình. Đột nhiên Hoàng trưởng Uy đi vào, đưa lên một tấm thiệp mời. Hết chương 83, đan dược trúc cơ. Chương 83, đan dược trúc cơ. Đông gia, hội đấu giá 10 năm có một của Bách Bảo Các tại Đông Ngực nước hư sắp được mở tại Thanh Nguyệt Phường của chúng ta. Đây là thiệp mời cùng danh sách đấu giá mà họ gửi tới. Chu Tầm nhận lấy thiệp mời và danh sách, xem xét kỹ lưỡng. Chỉ thấy các vật phẩm đấu giá được liệt kê, Đao Hỏa Vân Kiếm Hỏa Vân thấp nhất cũng là pháp khí bậc trung. Pháp khí bậc thượng Nhiếp Hồn Linh pháp khí bậc thượng Khiên Đen thậm chí còn có một kiện pháp khí cực phẩm. Còn có Đan Tụ Linh có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đến luyện khí tầng 7, vật bảo mệnh hàng đầu đùa độn thổ đùa hộ thân phòng ngự nhị giai hạ phẩm đùa kim cương đều là những chân phẩm cực kỳ hiếm thấy ngày thường. Điều khiến người ta phát cuồng hơn nữa là, còn có đan hộ mạch, đan huyết tinh, có thể trợ giúp tu sĩ luyện khí hậu kỳ trúc cơ. Và vật phẩm cuối cùng, càng là một viên đan dược trúc cơ chính phẩm. Ngay cả bảo vật như vậy cũng có thể kiếm được, có thể thấy thực lực của Bách Bảo Các. Lần đấu giá này có tin tức về đan dược trúc cơ, người đến tham gia đấu giá, e rằng không chỉ là tu tiên giả của Đông Bực Nước Hư. Tất cả những người biết tin đều sẽ chạy đến. Đây cũng là mục đích của Bách Bảo Các, lợi dụng đan dược trúc cơ, thu hút đủ nhân khí, sau đó mới có thể bán những bảo vật còn lại với giá cao hơn. Đương nhiên, thứ hấp dẫn Chu Tầm nhất chính là một gốc cỏ ngưng nguyên nhị giai trung phẩm, có thể dùng để luyện chế đan dược cố bản bồi nguyên, trợ giúp tu sĩ trúc cơ tu luyện đan tụ nguyên. Cũng may hắn 2 năm trước đã giết chết gã trung niên mặt lạnh kia, thu được một khoản lớn linh thạch. Cộng thêm lợi nhuận của Đan Hải Các trong 2 năm này, lấy được gốc linh dược nhị giai này, dư sức. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, đến ngày hội đấu giá bắt đầu. Hội đấu giá được tổ chức bên trong Bách Bảo Các. Bách Bảo Các thực lực hùng mạnh, kiến trúc ở Thanh Nguyệt Phường chiếm diện tích mấy trăm trượng. Tại tầng hầm dưới đất, đặc biệt xây dựng một hội trường lớn chiếm diện tích mấy trăm trượng, ngày thường dùng làm kho chứa, nay vừa vặn làm đấu trường. Lần đấu giá này quy cách khá cao, ít nhất phải có bảo vật trị giá hơn 100 linh thạch mới được phép vào. Do đó chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ và một bộ phận tu sĩ luyện khí trung kỳ có gia sản phong phú mới có thể vào. Nhưng vì đan dược trúc cơ đã thu hút một lượng lớn tu sĩ đến đây. Một tháng trước, các khách điếm lớn nhỏ ở Thanh Nguyệt Phường đã chật kín. Trịnh trưởng quỹ của Bách Bảo Các lúc này đang đứng ở cửa nghênh đón khách quý. Chu đan sư, ngươi đến rồi. Trịnh trưởng quỹ béo tốt, mặt mày hớn hở. Thịnh hội như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ? Ngươi có thể mời, được phép mang theo 2 người đi cùng. Chu Tầm liền mang theo 2 đồ đệ tiện nghi của mình. Đấu trường chiếm diện tích cực rộng, đủ mấy trăm trượng, có thể chứa hơn ngàn người. Giữa hội trường là một đài cao, xung quanh bày mấy trăm chiếc ghế gỗ, bốn phía là khu vực ghế quý khách, tầm nhìn rộng mở. Dựa theo số thứ tự trên thì mời, tìm được vị trí của mình. Chu Tầm là thượng phẩm đan sư trẻ tuổi, địa vị cao thượng, do đó có vị trí quý khách độc lập, đủ chỗ cho 3-4 người. mà những tu sĩ bình thường kia chỉ có thể ngồi ở ghế gỗ thường bên dưới hội trường đấu giá. Một khắc sau, hội trường cơ bản đã chật kín, cũng đến giờ hội đấu giá chính thức bắt đầu. Từ cửa hội trường bước vào một lão giả mặc cẩm bào, phong thái nhanh nhẹn. Nhìn thấy người này, ánh mắt Chu Tâm ngưng lại. Tu sĩ trúc cơ kỳ. Lão giả kia đi thẳng lên đài cao, hắng giọng mấy tiếng, khí tức pháp lực trúc cơ hiển lộ không thể nghi ngờ, tiếng ồn nào dưới đài lập tức im bặt. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến với Bách Bảo Các, tham gia đại hội đấu giá lần này, lão phu cung đạo mình tạm thời là người chủ trì buổi đấu giá này. Quy tắc của buổi đấu giá này là người trả giá cao nhất sẽ có được, nếu có vị đạo hữu nào không đủ gia sản, cố ý ra giá, nhẹ thì bị đuổi khỏi hội trường đấu giá, nặng thì phế bỏ tu vi. Được rồi, những lời dư thừa ta không nói nhiều, bây giờ bắt đầu đấu giá. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, đan tụ linh. Vừa nói, một tiểu đồng tay cầm khay, bưng 6 bình đan dược lên. Đan tụ linh mọi người chắc hẳn đều biết, có tác dụng trợ giúp tu sĩ tấn thăng luyện khí hậu kỳ, các vị bất kể là mua về dùng hay là tặng cho hậu bối của mình, đều là lựa chọn tốt. Hôm nay đấu giá 6 viên, mỗi viên giá khởi điểm 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 linh thạch, các vị có thể bắt đầu ra giá. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã là đan dược như đan tụ linh. Chúng tu sĩ dưới đài đều kinh ngạc, không khỏi cảm thán thủ bút lớn của Bách Bảo Các, mà những tu sĩ luyện khí trung kỳ càng thêm kích động dị thường. Chu Tầm quả thật nhìn ra ý đồ của Bách Bảo Các, món đầu tiên đã lấy ra bảo vật chân quý, có được một ý nghĩa tiên thanh đoạt nhân. Ta ra 300 linh thạch. Rất nhanh, đã có người bắt đầu ra giá. Ta ra 300 năm. 306. Tiếng ra giá nối tiếp nhau, vô cùng nhiệt tình. Ta ra 500. Lúc này một giọng nói quen thuộc của Chu Tầm truyền đến, Chu Tầm theo nguồn gốc âm thanh nhìn lại, hóa ra là Tống Chi Thư. Thấy Chu Tầm nhìn sang, Tống Chi Thư đáp lại bằng một nụ cười. Cũng phải, hắn hiện giờ là luyện khí tầng 6, nếu có thể mua được đan tụ linh, luyện khí hậu kỳ có hy vọng. Với gia sản hiện tại của hắn, viên đầu tiên tự nhiên không chút nghi ngờ bị hắn lấy đi, tốn 530 linh thạch. Năm viên đan tụ linh sau đó đều được đấu giá với giá cao hơn 550 linh thạch. Giá này đã gần bằng giá của pháp khí bậc thượng, Chu Tầm không khỏi kinh ngạc trước gia sản của những tu tiên giả này. Rất nhanh, bắt đầu vật phẩm đấu giá thứ hai. Pháp khí bậc trung kiếm Hỏa Vân. Cuối cùng với giá 120 linh thạch bị một trung niên mặt vuông lấy đi. Cả buổi sáng đều không có bảo vật nào Chu Tầm hứng thú. Buổi trưa nghỉ ngơi được khắc, Bách Bảo Các cung cấp cho mỗi tu sĩ đến tham dự một viên đan tích cốc. Về phần trên ghế quý khách còn có linh quả cung cấp. Buổi chiều, bắt đầu, giá trị bảo vật đấu giá càng lúc càng cao. Pháp khí bậc thượng, chú ý kim cương. Kèm theo một đạo thuật kim thứ, giá khởi điểm 450 linh thạch đùa độn thổ nhị giai hạ phẩm, đây chính là bảo bối tốt để bảo mệnh, kích phát đùa này có thể độn dưới lòng đất hàng chục dặm, tuyệt đối là vật phẩm cần thiết cho những chuyến mạo hiểm bên ngoài, giá khởi điểm 300 linh thạch. Nghe được cái giá này, Chu Tầm cũng ngồi không yên, bắt đầu ra giá. 400 linh thạch. 400 năm. Một lão giả áo đen dường như cũng để mắt đến bảo vật này, cùng Chu Tầm tranh nhau ra giá. 500 linh thạch. Chu Tầm không chút do dự thêm 50. Hắn hiện giờ tài đại khí thô, so được với tu sĩ trúc cơ. Nghe được con số này, người áo đen kia do dự, cuối cùng vẫn không ra giá. Đùa nhị giai hạ phẩm, giá cả bình thường đều ở khoảng 1-200 linh thạch, gặp phải loại bùa bảo mệnh chân quý này, giá có lẽ sẽ hơi cao, nhưng 500 linh thạch, quả thật có chút vượt quá. Nhưng đối với Chu Tầm mà nói, lại đáng giá. Hắn hiện giờ phòng ngự có linh giáp, công kích có chủ y phá giáp cùng pháp khí vi luân, phi độn cũng có thoi thanh quang cùng đôi giày ngự phong kia. Chỉ thiếu vật để chạy trốn, nay xem như bổ sung được một ít. Đấu giá lại qua nửa khắc, cuối cùng cũng đến mục tiêu của Chu Tầm. Linh dược nhị giai trung phẩm có ngưng nguyên chương 84, độ cảm ứng linh căn đạt 30 chương 84, độ cảm ứng linh căn đạt 30. Buổi đấu giá lại trôi qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến mục tiêu của Chu Tầm. Linh dược nhị giai trung phẩm ngưng nguyên thảo. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là linh dược nhị giai trung phẩm ngưng nguyên thảo. Vật này là chủ dược của linh đan nhị giai ngưng nguyên đan, giá khởi điểm 1200 linh thạch. Ngưng nguyên đan có thể phụ trợ tu sĩ trúc cơ tu luyện, là đan dược củng cố gốc rễ bồi dưỡng nguyên khí, đương nhiên rất được quan tâm. Nhưng muốn lấy được linh dược này, còn cần mời một vị luyện đan sư nhị giai trung phẩm ra tay. 1200 linh thạch. Chu Tầm dẫn đầu ra giá. 1300 linh thạch. Lúc này, một vị lão giả tóc hoa râm, tuổi chừng 60 tiếp lời. 1350 linh thạch. Một vị trung niên mặt tròn khác hô giá. Hai người này đều là tu sĩ trúc cơ, chụp được linh dược này nhất định là dùng để luyện chế đan dược. 1500 linh thạch. Thấy vậy, Chu Tầm tiếp tục ra giá. Hắn thật sự không cam tâm bỏ qua linh dược này. Hơn nữa, luyện đan sư thượng phẩm luận địa vị, vốn đã tương đương với nửa vị tu sĩ trúc cơ, thêm vào tuổi còn trẻ như vậy, tu sĩ trúc cơ bình thường cũng sẽ nể mặt vài phần. Tiểu huynh đệ, ngươi bất quá luyện khí tầng 6, hà tất tranh đoạt linh dược này với chúng ta những lão giả này? Lúc này, lão giả tóc hoa râm nhìn về phía Chu Tầm, cười híp mắt nói. Gia chủ Tống gia thấy vậy, vội vàng nói, Hồ tiền bối, Chu đan sư là đan sư thượng phẩm, mua linh dược này chắc chắn là liên quan đến việc đột phá nhị giai đan sư, mong tiền bối thứ lỗi. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lại là một vị đan sư thượng phẩm, thất kính, không biết sư thừa vị luyện đan đại sư nào. Lão giả nghe vậy, ngữ khí lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Trong mắt lão, Chu Tầm là một đan sư thượng phẩm, tự nhiên không dùng đến loại linh thảo này, hắn ra tay lần này nhất định là thay mặt cho nhị giai đan sư phía sau. Sư tôn của tại hạ không cho phép đệ tử ở bên ngoài mượn danh nghĩa của người, mong tiền bối thứ lỗi. Chu Tầm chắp tay với lão giả, không tiêu ngạo không xiểm định. Đã như vậy, linh dược này liền nhường cho tiểu huynh đệ, ngày khác rảnh rỗi có thể đến Ẩn Thúy Sơn ta làm khách. Lão giả cười ha ha nói, Hồ gia ở Ẩn Thúy Sơn cũng là một gia tộc trúc cơ, trong tộc có hai tu sĩ trúc cơ, đều là tu vi trúc cơ tiền kỳ. Đa tạ tiền bối nhường nhịn. Sau đó Chu Tầm dùng giá 1500 linh thạch, chụp được ngưng nguyên thảo nhị giai trung phẩm này. Phía sau ngưng nguyên thảo, còn có ngưng nguyên đan đã luyện chế xong để bán đấu giá, lão giả tự nhiên sẽ không quá tranh giành với Chu Tầm. Dù sao phía sau một vị đan sư thượng phẩm trẻ tuổi, ít nhất cũng là một vị đan sư nhị giai hạ phẩm, thậm chí nhị giai trung phẩm. Nhân vật như vậy, không phải Hồ gia bọn họ có thể đắc tội được. Những cuộc đấu giá phía sau, Chu Tầm không ra tay nữa. Dù sao, hắn đã tiêu tốn hơn ngàn linh thạch, nếu ra tay nữa, sẽ quá nổi bật. Càng về sau, bảo vật đấu giá càng thêm chân quý, người xuống tranh đoạt cũng đều biến thành tu sĩ trúc cơ. Điều này khiến Chu Tầm mở rộng tầm mắt, đặc biệt là viên trúc cơ đan cuối cùng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cuối cùng vẫn là gia chủ Tống gia dùng giá cao 6300 linh thạch mua được. Các gia tộc khác không phải không trả nổi số tiền này, một là mua trúc cơ đan, còn phải mang về, đường xa rủi ro cực lớn. Hai là 6300 linh thạch đã vượt quá giá trúc cơ đan bình thường, không đáng. Mà Tống gia thì khác, sở hữu Thanh Nguyệt Phường, phường thị phồn hoa nhất đông được nước tư, gia tộc tự nhiên rất có tiền. Nhưng hiện tại chỉ có một tu sĩ trúc cơ, nếu không phải bối cảnh của cô là đạo lữ chân nhân kia, Tống gia sớm đã bị người nuốt chửng. Lúc này mua viên trúc cơ đan này, nói không chừng có thể khiến gia tộc tăng thêm một tu sĩ trúc cơ. Cho nên dù tốn thêm chút linh thạch cũng không sao, hơn nữa đây là địa bàn của Tống gia, mua xong, trực tiếp có thể phục dụng bắt đầu trúc cơ. Dưới nhiều nguyên nhân, Tống gia mới có được trúc cơ đan này. Sau khi kết thúc đấu giá, Chu Tầm mang theo hai vị đệ tử trở về Đan Hải Các. Thạch Huyền Oánh hiện tại, vì tuổi còn quá nhỏ, còn chưa thể điều khiển được lò luyện đan, cho nên chỉ có thể đi theo học một số kiến thức lý thuyết hoặc đơn giản xử lý linh dược. Dặn dò mọi việc xong xuôi, Chu Tầm trở về lập phủ. Độ cảm ứng linh căn của hắn hiện tại đã đạt đến 28 điểm. Theo kinh nghiệm trước đó với Lan Lăng Đăng Thảo, Chu Tầm ước tính lần này có thể tăng thêm 2 điểm cảm ứng. Chu Tầm tiến vào tinh thất, thuần thục vận chuyển ngưng xuất kinh, ngưng luyện tinh hoa của ngưng nguyên thảo. Sau đó dung nhập vào bản thân, cảm giác thăng hoa lại xuất hiện, tiếp theo là công pháp tự vận chuyển. Nhưng mức độ không rõ ràng như khi hấp thụ tinh hoa của Lam Linh Đăng Hoa. Sau khi mọi việc kết thúc, Chu Tầm cảm ứng một chút, cách luyện khí tầng 6 đỉnh phong chỉ còn một nửa khoảng cách. Lần này hấp thụ tinh hoa, ít nhất đã tiết kiệm cho hắn 2 năm khổ tu. Đồng thời lấy ra một pháp khí đo linh hình dáng nhật quỹ cao nửa người chắc linh bản. Đây là Chu Tầm đặc biệt mua để kiểm tra độ cảm ứng linh căn. Tốn của hắn gần 100 linh thạch. Áp hai tay lên chắc linh bản, sau đó rót vào một tia pháp lực. Rất nhanh kết quả hiện ra. Quả nhiên, độ cảm ứng linh căn đạt đến 30 điểm. Nhiều nhất 2 năm, ta có thể đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Đến lúc đó lại phục dụng viên tụ linh đan vượt quá cấp bậc tinh phẩm kia, nhất định có thể một lần hành động đạt đến luyện khí tầng 7. Đến lúc đó, Chu Tầm vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi đạt luyện khí hậu kỳ, đặt ở bất kỳ gia tộc nào, đều là hạt giống trúc cơ chắc chắn. Nhưng đợi bản thân đạt đến luyện khí hậu kỳ, cũng là lúc rời khỏi Thanh Nguyệt Phường. Đạt đến luyện khí hậu kỳ, hắn cũng phải chuẩn bị trước cho việc trúc cơ của mình. Ở lại Thanh Nguyệt Phường, không có cơ hội trúc cơ. Phải biết rằng ngay cả địa chủ Tống gia ở đây, cũng là nhờ hội đấu giá bách bảo các lần này, mới có cơ hội mua được một viên trúc cơ đan. Bước ra khỏi tinh thất, Chu Tầm tinh thần sảng khoái. Huyền Giáp Khâu dẫn bỏ đến bên chân Chu Tầm cọ cọ. Khâu dẫn hiện tại đã lớn đến nửa người, đã là yêu thú nhất giai trung phẩm. Tốc độ tiến giai này thật sự có chút kinh người. Ngay cả những yêu thú huyết mạch thượng phẩm được ghi lại trong Ngự Thú Điện Tịch cũng là xa xa không bằng. Tốc độ này dường như chỉ có huyết mạch địa phẩm mới có thể sánh kịp. Chẳng lẽ lần dung nhập tinh hoa kia lại tạo ra một tôn huyết mạch địa phẩm? Nghĩ đến đây, Chu Tầm không khỏi có chút hâm mộ. Bản thân dung nhập không biết bao nhiêu linh dược chân quý, vừa vặn đạt đến trình độ trung đoạn của linh căn trung phẩm. Mà con hàng này chỉ một gốc linh dược thượng phẩm nhất giai liền đạt đến địa phẩm. May mắn thay con thú này là linh thú của mình, nó căn mạnh, đại diện cũng là chiến lược của mình. Chu Tầm từng thấy trong điện tịch, nghe nói trong các tu tiên quốc xung quanh còn có môn phái truyền về ngự thú. Tu sĩ ở đó, bản thân không tu đạo pháp, không dùng pháp khí, toàn bộ chiến lược đều ở trên linh thú. Thậm chí tu vi đều liên quan đến linh thú càng mạnh, phản bổ tu sĩ, khiến tu vi của họ cũng càng mạnh. Thật sự là kỳ lạ vô cùng. Những ngày tiếp theo lại trở lại bình lặng. Tu luyện, luyện đan, chế phù, luyện thể, tu tập trận pháp, bói toán, nuôi dưỡng linh thú, chăm sóc linh thảo, quy luật mà thường nhật. Ngày này, Chu Tầm ở trong động phủ vẽ phủ. Trình độ phù đạo của hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn của trung phẩm, có thể bắt đầu thử luyện chế phù thượng phẩm. Chương 85, thăng cấp, thượng phẩm phù sư. Chương 85, thăng cấp, thượng phẩm phù sư. Bất quá, việc luyện chế thượng phẩm phù lục này yêu cầu về nguyên liệu càng cao hơn. Thượng phẩm phù lục cần có phù giấy tinh phẩm, linh mực thượng phẩm, phối hợp với phù bút trung phẩm trở lên mới có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, phù bút hạ phẩm cũng không phải là không được, nhưng như vậy yêu cầu kỹ nghệ của phù sư cực cao. Có thể đạt tới bước này, trình độ phù đạo của bản thân ít nhất cũng phải là cấp bậc nhị giai. Chu Tầm lúc này tự nhiên là chưa đạt tới. Hắn liền lấy ra thiên diện diện cụ, hóa thành một lão giả tóc hoa râm, đi qua 7-8 con phố, đến Bách Bảo Các. Như phù giấy tinh phẩm, linh mực thượng phẩm loại bảo vật này, cũng chỉ có Bách Bảo Các có bán, các cửa hàng khác không có những bảo vật như vậy. Bước vào Bách Bảo Các, một tiểu nhị lập tức lên đón. Vị khách quan này muốn xem bảo vật gì? Có phù giấy tinh phẩm và linh mực thượng phẩm không? Chu Tầm nói ngắn gọn, trực tiếp nói ra ý định của mình. Nghe được mấy chữ phù giấy tinh phẩm, sắc mặt tiểu nhị lập tức cung kính hơn rất nhiều. Thì ra là phù sư đại nhân, tiểu nhân thất kính, mời vào nhã thất ngồi chờ, trưởng quỹ của chúng ta sẽ đích thân đến tiếp đãi ngài. Nói xong, dẫn Chu Tầm đến nhã thất. Chính là gian phòng mà ngày thường Chu Tầm dùng diện mạo thật đến đây. Chốc lát sau, Trịnh trưởng quỹ liền bước vào. Lúc này Chu Tầm hóa thành lão giả tóc hoa râm, là lần đầu tiên xuất hiện ở Bách Bảo Các, cho nên Trịnh trưởng quỹ không nhận ra. Tại hạ Trịnh Tiên Đức, tạm giữ chức trưởng quỹ ở đây, để đạo hữu chờ lâu rồi.
Không sao, không biết đồ ta cần.
Chu Tầm cố ý dùng giọng điệu hờ hững, không muốn nói nhiều, để tránh bị người này nhìn ra sơ hở. Dù sao hắn với vị Trịnh trưởng quỹ này qua lại khá nhiều, ngày thường cũng thường xuyên uống trà cùng nhau, rất quen thuộc.
Ồ, những bảo vật này Bách Bảo Các chúng ta tự nhiên là có, phù giấy tinh phẩm giá 3 linh thạch một tờ, linh mực thượng phẩm 50 linh thạch một hộp, không biết đạo hữu muốn mua bao nhiêu.
Giá cả cũng coi như công bằng.
Chu Tầm gật đầu. Một hộp linh mực đại khái có thể vẽ 50 tấm phù lục, cộng thêm phù giấy tinh phẩm, chi phí một tấm thượng phẩm phù lục khoảng 4 linh thạch. Mà thượng phẩm phù lục nhất giai thông thường, giá bán khoảng 30-50 linh thạch, nếu là phù lục đặc biệt, như phi thiên phù chẳng hạn, còn có thể bán được trên 6-70 linh thạch. Điều này có nghĩa là, chỉ cần tỷ lệ thành công đạt tới 1/5, liền có thể bảo toàn 4, thậm chí là có lời chút ít. Bất quá, phù sư chế phù cần dồn tinh khí thần, cho nên tiêu hao cực lớn, số lượng luyện chế mỗi ngày có hạn. Nếu như quá tải luyện chế quá nhiều, còn có thể ảnh hưởng đến bản mệnh chân nguyên của tu sĩ, nhẹ thì tu vi khó tiến triển, nặng thì thọ nguyên bị tổn hại. Cho nên, phù đạo tu sĩ thường sẽ tu luyện một môn dưỡng sinh bí thuật, bù đắp tinh nguyên. Chu Tầm có ngưng xuân kinh, có thể bù đắp căn cơ, tự nhiên không cần lo lắng điểm này. Cho ta lấy 100 tờ phù giấy, còn 2 hộp linh mực. Chu Tầm suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đầy đủ 100 phần nguyên liệu, đủ để hắn đột phá.
Đúng rồi, ngươi ở đây có phù bút cấp bậc trung phẩm không?
Chu Tầm nhớ tới cây phù bút hạ phẩm của mình, không khỏi mở miệng hỏi.
Đạo hữu còn muốn phù bút?
Trịnh trưởng quỹ nghe vậy mừng rỡ, tự nhiên là có, cửa hàng chúng ta tháng trước vừa mới có một cây, ta sẽ đi lấy cho đạo hữu ngay.
Nói xong, Trịnh trưởng quỹ xoay người rời khỏi nhà thất. Đối với loại lời này, Chu Tầm tự nhiên là không tin.
Phù bút trung phẩm, ít nhất là trung phẩm phù sư mới dùng được, cả Thanh Nguyệt Phường lại có bao nhiêu trung phẩm phù sư trở lên, lại có bao nhiêu người có nhu cầu thay đổi phù bút.
Chu Tầm đoán rằng, cây phù bút này có lẽ mấy năm cũng khó bán được một cây mới đúng.
Một lát sau, Trịnh trưởng quỹ trở lại, phía sau còn có một thị nữ đi theo. Trong tay bưng khay, phía trên đang đặt những bảo vật mà Chu Tầm muốn mua.
Cây phù bút trung phẩm này là do đại sư chế tạo, dùng đôi mao của Xích Nguyệt Linh Hồ chế thành, giá 150 linh thạch.
Trịnh trưởng quỹ cầm lấy phù bút, đưa cho Chu Tầm xem. Chu Tầm nhận lấy phù bút, rót pháp lực vào, cầm lên vẽ vài đường trong không trung, gật đầu.
Cùng nhau 400 linh thạch, thế nào?
Chu Tầm thử trả giá.
Sao lại vừa đúng giá vốn của ta vậy?
Trịnh trưởng quỹ lộ vẻ cổ quái, kinh ngạc nhìn lão giả trước mắt.
Chu Tầm thấy vậy, trong lòng thầm buồn cười.
Trịnh trưởng quỹ khi uống trà với hắn đã nói về bí quyết làm ăn của mình, cho nên hắn có thể ra giá chính xác.
Được rồi.
Bất quá, nếu đạo hữu luyện chế được thượng phẩm phụ lục, xin nhớ bán cho ta, chúng ta cũng có thu mua.
Trịnh trưởng quỹ miễn cưỡng đồng ý. 10 ngày sau, trong tinh thất độc phủ,
Chu Tầm trải phù giấy ra, ngưng tụ tâm thần.
Hắn muốn vẽ là một đạo phù thuộc tính một tấn công một đạo phù.
Một đạo phù trong pháp thuật tấn công thượng phẩm nhất giai, uy lực không nổi trội.
Nhưng được cái vẽ đơn giản, là tác phẩm luyện tập tốt nhất để trung phẩm phù sư tấn thăng thượng phẩm.
Đợi luyện chế thành công một đạo phù, làm quen với nó.
Sau đó, luyện chế những thượng phẩm phù lục khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.
10 ngày nay, hắn đã luyện hỏng hơn 40 phần nguyên liệu thượng phẩm phù lục. Hiện tại, khoảng cách đến khi vẽ thành công đã vô cùng gần.
Nhẹ nhàng chấm linh mực, đầu bút hành vân lưu thủy.
Pháp lực trong cơ thể thông qua phù bút, trên phù giấy nhất khí hình thành.
Phù văn liên thông thuận lợi, linh lực lưu chuyển không trở ngại.
Thấy vậy, Chu Tầm lập tức thi triển một đạo cố hóa pháp quyết, ánh sáng lóe lên.
Một đao phù vẽ thành công.
Chu Tầm trong lòng vui mừng, tốn hơn 10 ngày, lãng phí nguyên liệu mấy chục phần, cuối cùng cũng tấn thăng thượng phẩm phù sư.
Mượn cảm nộ của lần luyện chế này, Chu Tầm lại ra tay, luyện chế 5 lần, lại thành công 2 lần.
Nhìn 3 tấm một đao phù trong tay, Chu Tầm muốn thử uy năng của nó.
Dù là thượng phẩm phù lục, uy lực luyện chế của các phù sư khác nhau cũng có khác biệt.
Đến đại sảnh, lấy một khối thiết tinh, Chu Tầm kích phát một đao phù.
Trong nháy mắt, một thanh mục đao màu xanh lục dài trượng xuất hiện, hướng về phía thiết tinh hung hăng chém xuống.
Một vết chém sâu một tấc,
uy lực không tệ, đạt tới phẩm chất chính phẩm.
Xem ra tỷ lệ thành công của ta hiện tại tuy còn thấp, nhưng phẩm chất luyện chế ra vẫn rất tốt.
Hôm sau, Chu Tầm liền đến Đan Hải Các.
Để đột phá thượng phẩm phụ sư, mấy ngày nay hắn đều ở trong độc phủ.
Vừa đến Đan Hải Các, liền biết được một tin tức kinh người.
Tống gia chấp pháp đường đường chủ Tống Chi Vũ, thành công đột phá luyện khí, tấn thăng thành trúc cơ, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ thứ 2 của Tống gia.
Xem ra, trúc cơ đan mà Tống gia đấu giá lần trước chính là cho Tống Chi Vũ dùng.
Chu Tầm trong lòng thầm nghĩ,
hắn với vị Tống đường chủ này cũng từng giao dịch không ít, không ngờ mới một tháng không gặp, lại thành tu sĩ trúc cơ.
Chỉ là vì sao trúc cơ đan kia không phải là gia chủ Tống gia dùng?
Hắn nhớ gia chủ Tống gia cũng là tu vi luyện khí đỉnh phong, theo lý nên ưu tiên gia chủ mới đúng.
Thật ra Chu Tầm không biết, gia chủ Tống gia là người đầu tiên của đời này Tống gia dùng trúc cơ đan, chỉ tiếc đột phá thất bại.
Mà Tống Chi Vũ đã là người thứ 3 trong Tống gia chi tự bối dùng trúc cơ đan rồi.
Tống gia dù sao cũng dựa vào kim hồng chân nhân của Vân Quang Tông, vẫn có một số con đường lấy được trúc cơ đan.
Chỉ là có vẻ không may mắn, 4 viên phía trước đều trúc cơ thất bại.
10 ngày sau, Tống gia cử hành trúc cơ đại điện, Chu Tầm cũng nằm trong danh sách được mời và tặng một bình linh đan thượng phẩm làm quà mừng.
Trong buổi khánh điện, Chu Tầm lần đầu tiên nhìn thấy vị lao tổ trúc cơ trùng kỳ thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Tống gia, em trai ruột của đạo lữ vị chân nhân kia, Tống Thanh Hằng.
Người này tuy tóc hoa râm, dáng vẻ lão giả, tính cách lại có chút ngông cuồng, không có phong phạm của một vị lao tổ gia tộc chút nào. khiến Chu Tầm khá kinh ngạc. Thật ra, vị lao tổ Tống gia này là em trai út của đạo lữ Kim Hồng chân nhân, từ nhỏ được nuông chiều, cho nên dưỡng thành tính cách như vậy. Tu vi hiện tại cũng là do vị tỷ tỷ kia toàn lực ủng hộ, dùng không biết bao nhiêu tài nguyên chân quý đổi lấy. Chương 86, vượt bậc, luyện khí tầng 7. Chương 86, vượt bậc, luyện khí tầng 7. Thời gian thấm thoát, chớp mắt 1,5 năm nữa lại qua. Ngày nọ, Chu Tầm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chấm dứt việc tu luyện thường ngày. Chậm rãi mở mắt, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Hắn cuối cùng đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh cao. Năm nay, hắn 29 tuổi. So với dự tính sớm hơn nửa năm, nhưng dù sao hắn vẫn chậm hơn Lâm Tuyết Anh cùng Vương Nhị Nhu. Giờ này nàng Tuyết Anh hẳn đã sắp bước vào luyện khí tầng 9 rồi. Chu Tầm thầm nghĩ. Vân Quang Tông, bên trong một dòng suối linh thiêng nào đó, một thiếu nữ dịu dàng như ngọc đang an tọa trong suối linh. Đột nhiên, linh khí xung quanh thân thể nàng nổi lên một tia sao động, sau đó điên cuồng lao về phía thân thể nữ tử mà chui vào. Không biết trải qua bao lâu, linh khí sao động trở lại bình tĩnh. Thiếu nữ cũng mở mắt, ánh mắt sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí tức pháp lực trên người càng đạt tới luyện khí tầng 9 đáng kinh ngạc. Thiếu nữ từ suối linh đứng dậy, hướng về phía cửa đi đến. Còn chưa bước ra, y phục trên người đã khô. Ngoài cửa, một nữ tử váy trắng cung trang đang chờ ở đó. "Tuyết Anh, thế nào?" Nữ tử thấy thiếu nữ đi ra, cười mỉm hỏi. "Sư phụ, suối linh hiệu quả cực tốt, lại khiến con trực tiếp vượt qua hơn nửa tiến trình của tầng 8, trực tiếp vượt bậc đến tầng 9, tiết kiệm cho con mấy năm thời gian." Thiếu nữ có chút vui mừng nói. "Nàng này chính là Lâm Tuyết Anh. Nguyệt Linh Tuyền này là độc nhất của Vân Quang Tông chúng ta, mỗi năm chỉ có 2 đệ tử luyện khí có cơ hội sử dụng, có thể giảm bớt tiến trình tu luyện." Cung trang nữ tử giải thích. Nữ tử này tự nhiên là tu sĩ Kim Đan mới tấn chức của Vân Quang Tông, sư tôn của Lâm Tuyết Anh, Phong Nguyệt chân nhân. Qua thêm vài năm nữa, con liền có thể đạt đến luyện khí đỉnh phong, trúc cơ đan ta đã chuẩn bị cho con, thêm vào đó tư chất thượng phẩm linh căn của con, xác suất vượt bậc đạt tới 8 phần. Đến lúc đó con trở thành tu sĩ trúc cơ, còn Vương Vấn tiểu tử kia sao? Phong Nguyệt chân nhân ánh mắt nóng rực. Chuyện của Lâm Tuyết Anh và Chu Tầm, khi vừa thu nhận đệ tử này nàng đã biết, nhưng nàng không có cưỡng ép ngăn cản, mà là âm thầm tiến hành ảnh hưởng. Là tu sĩ Kim Đan, nàng thấy nhiều những cái gọi là yêu hận tình thù, nhưng chỉ là nhất thời xúc động của tu sĩ trẻ tuổi, đợi đến khi tu vi cao hơn, thấy được cảnh giới cao hơn, tự nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ trước đây. Sư tôn đến lúc đó con là tu sĩ trúc cơ, thọ nguyên 200, mà hắn chỉ có một nửa của con đương độ xuân thì, hắn hấp hối tuổi già, đến lúc đó con sẽ hiểu. Phong Nguyệt chân nhân nói, trên mặt lộ ra vẻ hối ức, tựa hồ đang khuyên bảo Lâm Tuyết Anh, lại tựa hồ đang nói chính mình. Hắn Chu Tầm nhất định sẽ không dừng bước ở luyện khí. Lâm Tuyết Anh khẳng định nói, tu vi đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh cao, Chu Tầm đã có thể bắt tay vào vượt bậc. Nhưng luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7 là một đẳng cấp vượt qua tương đối lớn. Không biết bao nhiêu tu sĩ luyện khí trung kỳ bị kẹt ở đây cả đời. Khi còn trẻ luyện khí tầng 6, đến khi tọa hóa vẫn là luyện khí tầng 6 không hiếm người. Trong Thanh Nguyệt Phường có không ít. Dù sao vượt bậc đến luyện khí hậu kỳ là một bước nhảy vọt về chất, chỉ đứng sau trúc cơ. Luyện khí hậu kỳ không chỉ chất lượng, số lượng pháp lực tăng mạnh, đồng thời còn sinh ra thần thức. Sở hữu thuật điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, thực lực tăng gấp bội. Chu Tầm tự nhiên phải tìm một thời cơ trạng thái tốt nhất, sau đó dùng biên tụ linh đan vượt qua cấp bậc tinh phẩm kia, sau đó nhất cử vượt bậc. Liên tiếp 3 ngày, Chu Tầm không có chế tạo đồ chú, không có tu luyện, mà là tinh tâm ngưng thần, tìm kiếm cái điểm bình hòa nhất. Cuối cùng, tâm cảnh Chu Tầm đạt đến trạng thái bình hòa nhất, lập tức đóng cửa đạo phủ, đem tất cả pháp trận cấm chế mở ra. Sau đó tắm gội, tiến vào tinh thất, đem bình đựng biên tụ linh đan vượt qua cấp bậc tinh phẩm kia đặt ở trước người. Khuynh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển dưỡng nguyên quyết. Một lát sau, Chu Tầm cầm lấy bình thuốc trước mặt, rút nút bình, đem viên tụ linh đan nóng ánh bên trong đổ vào lòng bàn tay. Sau đó một ngụm nuốt xuống, tụ linh đan theo cổ họng trượt vào bụng. Một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần từ bụng dâng lên. Chu Tầm lập tức vận chuyển dưỡng nguyên quyết, linh khí theo kinh mạch vận chuyển một vòng, cuối cùng hóa thành một cỗ linh lực càng thêm tinh thuần, dung nhập vào đoàn linh lực ở đan điền. Đồng thời, một cỗ thanh lương chi khí dâng lên, thẳng sông não bộ Chu Tầm, dung nhập vào thức hải, khiến cho Chu Tầm lục thức vì đó nhất thanh, thần thức tạm thời tăng lên. Thì ra tụ linh đan này lại có công hiệu tạm thời kích phát thần thức, thêm vào đó linh lực sau khi luyện hóa còn tinh thuần hơn luyện khí tầng 6. Khó trách có thể phụ trợ tu sĩ vượt bậc luyện khí tầng 6. Công hiệu này có thể nói là thần kỳ. Kỳ thực, đây cũng là bởi vì phẩm chất đan dược của Chu Tầm quá cao tuyệt. Tụ linh đan chính phẩm bình thường, không có công hiệu kích phát thần thức. Cấp bậc tinh phẩm có lẽ có, nhưng cũng chỉ có một chút. Viên tụ linh đan này lại sớm khiến Chu Tầm có thần hiệu của tu vi luyện khí tầng 7. Nếu là như vậy, còn không thể để hắn vượt bậc tầng 7, hắn đều phải hoài nghi tư chất của mình rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng mà Chu Tầm đang chìm đắm vượt bậc bên trong không có khái niệm thời gian. Không biết qua bao lâu, đột nhiên linh lực trong cơ thể hắn biến đổi, khí tức đột nhiên tăng vọt. Luyện khí tầng 7, đến rồi. Chu Tầm mở mắt, cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Độ mạnh của linh khí ít nhất tăng thêm 5 phần 10, số lượng càng trực tiếp tăng thêm một lần. Biến hóa lớn nhất vẫn là thần thức của hắn, lại đạt tới 120 trượng hơn, lại trực tiếp tăng thêm 2 lần. So với 100 trượng của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường còn vượt quá. Hiện giờ hắn coi như là chỉ bằng pháp lực tu vi, cũng đủ để áp chế tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Nếu là phối hợp với thuật luyện thân của hắn, hắn đều dám sưng một tiếng dưới trúc cơ vô địch rồi. Chu Tầm vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một khối thiết tinh đặt ở góc, sau đó lại lấy pháp khí viên luân thượng phẩm ra rót vào pháp lực. Bù một tiếng, viên luân lơ lửng trên không, đi hướng về phía khối thiết tinh kia chỉ một ngón tay, viên luân xoay chuyển, hướng về phía thiết tinh mà cắt đi. Gần như không có gì ngăn trở, thiết tinh một phân thành hai. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng cực kỳ vừa lòng. Uy lực này, so với trước kia, ít nhất tăng lên một lần. Hơn nữa pháp lực tiêu hao cũng chỉ có 3 phần 10. Đây là hiệu quả của cường độ pháp lực tăng lên và thần thức tăng cường. Thần thức cùng pháp lực tăng cường, không chỉ cực đại tăng cường thực lực của hắn, đồng thời đối với hắn kỹ nghệ tu chân cũng có chỗ tăng lên. Lấy thần thức vượt quá trúc cơ kỳ của hắn hiện giờ, luyện đan có thể làm được càng thêm tinh tế. Chu Tầm có một loại cảm giác rất mạnh mẽ, nếu hiện tại thử luyện chế đan dược nhị giai hạ phẩm, có xác suất rất lớn có thể luyện chế thành công. Chỉ bất quá Thanh Nguyệt phường này dù sao cũng chỉ là một phường thị do một gia tộc trúc cơ khai phá, linh vật nhị giai cực ít. Chu Tầm ngay cả mỗi năm một gốc linh dược tăng lên linh căn tư chất cũng không có đủ, huống chi luyện chế đan dược. Khéo tay hay làm cũng không qua được gạo. Luyện khí hậu kỳ, hắn cũng bắt đầu phải vì trúc cơ mà chuẩn bị. Cơ duyên này, Thanh Nguyệt phường sẽ không có. Nơi này chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở xuống phân đấu, khi ngươi vượt bậc luyện khí hậu kỳ, nơi này chỉ có thể dưỡng giả, mà không thích hợp truy cầu đại đạo. Chu Tầm ở thời khắc vượt bậc kia, đã hạ quyết tâm rời đi. Nhưng sau đó muốn đi đâu, hắn còn chưa có mục tiêu. Nhưng khẳng định là, bảo khố của La gia chuyên về bữa trước kia, là thời điểm tiến hành mở ra rồi. Hết chương này, chương 87, sắp xếp thỏa đáng chương 87, sắp xếp thỏa đáng trước khi rời đi, Chu Tầm còn phải chuẩn bị một số việc. Động phủ của Tống Chi Thư. Chu Minh sao lại có thời gian đến đây? Tống Chi Thư bước ra khỏi động phủ, thấy là Chu Tầm, mặt đầy tươi cười. Chu Tầm cũng đáp, mà thả ra pháp lực của bản thân. Một luồng khí tức pháp lực độc thuộc về tu sĩ luyện khí hậu kỳ lập tức lan tỏa. Chu Minh, huynh đây là đột phá hậu kỳ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Chi Thư đầu tiên là ngẩn người, sau đó mang theo ánh mắt ngưỡng mộ chúc mừng. Không sai, mấy ngày trước ta may mắn đột phá. Chu Tầm gật đầu, nói đơn giản về tình hình đột phá của mình. Chúc mừng Chu Minh, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vừa nói vừa làm động tác mời vào động phủ. Chu Tầm bước vào động phủ của Tống Chi Thư, đi thẳng vào ngồi xuống. Động phủ của Tống Chi Thư được trang trí theo phong cách cổ kính, rất phù hợp với khí chất của hắn. Tống Chi Thư lấy ra linh trà, pha cho Chu Tầm một chén linh vụ trà. Nhìn làn sương mù bốc lên trong chén, như núi như ảo ảnh. Chu Tầm nhẹ nhàng uống một ngụm, môi răng thơm ngát. Trà ngon. Đơn giản khen một câu, rồi nói về mục đích của mình. Tống Minh còn nhớ hai điều kiện ta đã nói khi gia nhập Tống gia không? Điều kiện đương nhiên là nhớ. Nghe Chu Tầm nói vậy, hắn cũng đoán được đại khái ý định của Chu Tầm. Hiện tại ta đã tấn thăng luyện khí hậu kỳ, qua một thời gian nữa, hẳn là sẽ không ở lại Thanh Nguyệt phường nữa, lần này đến chính là để nói với Tống huynh một tiếng. Chu Tầm ngữ khí bình thản, nói xong liền uống một ngụm linh trà. Chu Minh cùng Tống gia ta đã có ước định từ trước, chúng ta tự nhiên là không có ý kiến gì, chỉ là Tống Mộ riêng tư vẫn muốn nói một câu, Chu Minh thật không cân nhắc ở lại Thanh Nguyệt phường sao? Tống Chi Thư trong lòng âm thầm thở dài, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Hắn có được địa vị như ngày hôm nay, phần lớn là do hắn có quan hệ mật thiết với Chu Tầm. Tự nhiên là người liên hệ của Chu Tầm. Chu Tầm rời đi, địa vị của hắn cũng không tránh khỏi trở về trạng thái trước đây. Đương nhiên, nếu hắn có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, cũng sẽ có thay đổi. Thanh Nguyệt phường tuy tốt, nhưng có linh vật trúc cơ sao? Chu Tầm hỏi ngược lại. Bảo vật như vậy ngay cả Tống gia còn không dùng, làm sao có thể lưu lạc ra ngoài? Chu Mỗ Chí tại trúc cơ, Thanh Nguyệt phường thật khó ở lâu. Chu Tầm ánh mắt sáng quắc, tâm tư kiên định. Chu Minh năm nay mới hơn 30, lại thêm thuật luyện đan hơn người, tích lũy hẳn là 40 mấy tuổi có thể tu luyện đến luyện khí viên mãn. Cách đại hạn trúc cơ 60 tuổi còn có 20 năm, đủ để trùng kích trúc cơ vài lần. Có lẽ lần sau gặp lại, phải gọi một tiếng Chu tiền bối rồi. Tống Chi Thư không khỏi ngưỡng mộ nói. Tu tiên giả ở thế giới này, bởi vì luyện khí, nên lão hóa chậm hơn nhiều, cho nên đến 6-70 tuổi vẫn còn dáng vẻ trung niên rất nhiều. Ví dụ như, Tống Chi Thư này, nhìn dáng vẻ trung niên, đã hơn 60 tuổi rồi. Nhưng khi qua 60 tuổi, dù có linh khí tầm bổ, thể phách cũng bắt đầu xuống dốc, muốn đột phá tu vi nữa là chuyện không thể. Đương nhiên, nếu tu luyện luyện thể chi thuật, thể phách càng thêm cường hãn, có lẽ có thể chống đỡ thêm vài năm. Đây cũng là lý do vì sao ở nước Tề từng xuất hiện trường hợp cá biệt có người ở tuổi gần đất xa trời tấn thăng trúc cơ. Đa tạ Tống huynh cắt luôn. Chu Tầm chắp tay cảm tạ. Không biết Chu huynh định ngày nào rời đi, có mục đích chưa? Tống Chi Thư mở miệng hỏi. Chưa quyết định, nhưng chuyến này hẳn là Bạch Vân Tiên Thành rồi. Chu Tầm không hề giấu giếm. Tống Chi Thư nghe vậy, gật đầu. Hán đoán cũng là nơi này. Bạch Vân Tiên Thành được mệnh danh là thánh địa của tán tu nước Tề, lại gần Bách Mãng Sơn, tài nguyên phong phú. Ngay cả linh vật trúc cơ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Gần như mỗi năm đều có tu sĩ ở nơi này tấn thăng trúc cơ kỳ. Vì vậy vô số tán tu có lòng hướng đạo đều lũ lượt kéo về đây. Sau khi ta rời đi, Đan Hải Các mong Tống gia chiếu cố một hai. Chu Tầm chắp tay thỉnh cầu. Hắn còn có hai đệ tử, không tính mang đi. Hắn còn phải đến La gia mật khố lấy bảo, không thích hợp mang theo hai người này. Hơn nữa, hai đồ đệ này của hắn đều là tu sĩ Thanh Nguyệt phường bản địa, cũng chưa chắc đã muốn rời xa quê hương. Hy vọng Tống gia có thể nể mặt hắn, cho bọn họ một chút ưu đãi. Chuyện này Chu Minh yên tâm, có ta. Đối với Tống Chi Thư mà nói, chiếu cố một hai hậu bối không phải là chuyện khó. Ngày hôm sau, bên trong Đan Hải Các, Sư Minh, huynh nói xem sư tôn đột nhiên triệu tập ta đến đây là vì chuyện gì? Thạch Huyền Ánh năm nay đã 11 tuổi, ẩn ẩn mang một vẻ đẹp khuynh thành. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Sư Minh thật thà của mình hỏi. Chu Kính Tùng hiện tại đã là một thanh niên, không thay đổi vẫn là tính cách thật thà của hắn. Ta cũng không biết, nhưng trang trọng như vậy, sư tôn nhất định có chuyện quan trọng. Chu Kính Tùng thành thật đáp. Ngay từ nửa năm trước, hắn đã thành công tấn thăng thành trung phẩm luyện đan sư. Đây cũng là lý do Chu Tầm có thể yên tâm rời đi. một trung phẩm luyện đan sư, đủ để chống đỡ đan hải cát. Dù sao lúc đầu Chu Tầm mới đến Thanh Nguyệt Phường, cũng chỉ là trung phẩm đan sư mà thôi. Lại thêm Chu Kính Tùng là tu sĩ bản địa, tất nhiên càng được Tống gia tin tưởng. Mà phụ thân của Chu Kính Tùng, Chu Thế Dân lại mang vẻ mặt lo lắng, kể từ khi gia nhập đan hải cát, vị các chủ này đây là lần đầu tiên trang trọng như vậy, khiến hắn có một dự cảm không lành. Ngay khi mọi người mỗi người một tâm tư, Chu Tầm bước vào. Bái kiến các chủ, bái kiến sư tôn. Mọi người đồng loạt hành lễ. Chu Tầm đi đến vị trí chủ tọa, ngồi xuống. Các chủ, ngài đây là đột phá luyện khí hậu kỳ rồi. Hoàng trưởng quỹ vẻ mặt kinh hỉ mở miệng. Không sai. Chu Tầm gật đầu, hắn không hề thu liễm khí tức, lão hoàng có thể nhìn ra cũng không có gì lạ. Chúc mừng các chủ, chúc mừng sư tôn. Mọi người nhao nhao chúc mừng. Chu Tầm giơ hai tay lên, ra hiệu, ta đã đột phá luyện khí hậu kỳ, tiếp theo sẽ rời khỏi Thanh Nguyệt Phường, e rằng không còn trở lại. Các người đi theo ta nhiều năm, ta tự nhiên phải an bài ổn thỏa. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Đâu ra? Sư tôn. Chu Tầm bắt tay. Ta đã quyết, không cần nhiều lời. Mọi người thấy vậy, chỉ đành im lặng, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc này Chu Tầm đưa mắt nhìn Hoàng trưởng quỹ. Lão hoàng, ngươi đến Đan Hải Các của ta bao lâu rồi? Nghe Chu Tầm hỏi vậy, Hoàng trưởng quỹ hơi ngẩn người, rồi thành thật trả lời, hồi đồng ra, lão phu gia nhập Đan Hải Các đã 9 năm rồi. 9 năm rồi hả? Chu Tầm gật đầu, mình đến Thanh Nguyệt Phường 9 năm rồi. Kể từ khi Đan Hải Các thành lập, ngươi liền đảm nhiệm trưởng quỹ, Đan Hải Các của ta có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay, ngươi cũng có công lao. Rồi lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Hoàng trưởng quỹ. Trong này có một ít linh thạch, đan dược, coi như là chút lòng thành cho những năm ngươi vất vả. Đông ra cái này. Hoàng trưởng quỹ không hiểu ý Chu Tầm không giải thích, đưa cho mỗi người trên sân một cái túi chữ vật. Thạch Huyền Ánh cũng không ngoại lệ. Hai đệ tử này, Chu Tầm đều chuẩn bị cho bọn họ những bảo vật trị giá hơn 100 linh thạch, trong đó còn có bộ luyện đan truyền thừa nhị giai hạ phẩm mà Tống gia tặng cho hắn. Chu Tầm ánh mắt kiên định, kể từ hôm nay, đan hải các này sẽ giao cho Kính Tùng quản lý. Tiền thuê đan hải các, hắn đã trả trước 10 năm, 10 năm này chính là để cho Chu Kính Tùng có thời gian thích ứng. Nếu 10 năm còn không ngồi vững đan hải các này, hắn cũng không quản được nữa. Kính Tùng, chiếu cố tốt sư muội. Dạ, sư tôn. Chu Kính Tùng gật đầu. Chu Tầm nghe vậy, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, xoay người rời đi. Hết chương này, chương 88, rời đi, tìm kiếm kho báu chương 88, rời đi, tìm kiếm kho báu rời khỏi Đan Hải Các, Chu Tầm đến động phủ của Thạch Cảnh Phong, bái phòng quả phụ của hắn, Cao Nguyệt. Chu đan sư, không biết đến chỗ ta có chuyện gì? Cao Nguyệt nên Chu Tầm vào động phủ. Dù sao Chu Tầm là sư tôn của nữ nhi nàng, đồng thời còn là một thượng phẩm đan sư, nàng tự nhiên phải tôn trọng. Cao đạo hữu, ta đến là vì Huyền Ánh. Chu Tầm đi thẳng vào vấn đề. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn định ở lại Thanh Nguyệt Phường thêm 5 năm nữa, không ngờ tu vi tiến cảnh vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hiện tại, chỉ có thể rời đi sớm. Ta không lâu sau sẽ đi xa, chuyến đi này e rằng không thể quay lại Thanh Nguyệt Phường. Huyền Ánh còn nhỏ, không thể cùng ta đi xa, chỉ có thể ở lại Thanh Nguyệt Phường này. Đây là một ít linh thạch, đan dược, có thể bảo đảm Huyền Ánh tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Xin Cao đạo hữu bảo quản. Chu Tầm vừa nói vừa lấy ra một túi chữ vật. Ngày đó hắn đã hứa với Thạch Cảnh Phong sẽ chiếu cố nữ nhi của hắn, hiện tại bản thân phải rời đi sớm, chỉ có thể an bài ổn thỏa. Trong túi chữ vật, Chu Tầm đặt 100 linh thạch cùng tất cả đan dược tu luyện đến luyện khí trung kỳ, đồng thời còn có một sấp thượng phẩm phụ lục, trong đó còn bao gồm cả phi thiên phụ loại tinh phẩm này. Quan trọng hơn là Chu Tầm đem cả viên tụ linh đan của hắn đặt vào trong đó. Với tư chất trung phẩm linh căn của Thạch Huyền Ánh, tương lai rất có khả năng đột phá luyện khí hậu kỳ, như vậy hắn cũng coi như đã hoàn thành lời hứa với Thạch Cảnh Phong. Cái này sao có thể? Cao Nguyệt mở túi chữ vật ra xem, có chút không biết làm sao. Linh thạch thì không nói, viên tụ linh đan kia mới là thứ tốt thật sự. Là bảo vật có linh thạch cũng không mua được. Đặt trong gia tộc trúc cơ, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm nhất, hoặc lập đại công, mới có thể có được. Huyền Ánh là đệ tử của ta, ta lần này đi xa, không thể chiếu cố, liền đành phải an bài trước như vậy. Chu Tầm thở dài một tiếng. Tương lai ta nếu an ổn xuống, có lẽ còn có ngày gặp lại. Chu Tầm thầm nghĩ. Vài ngày sau, bên ngoài Thanh Nguyệt Phường, một đạo thanh sắc độn quang phóng lên trời. Ngày đó tuyên bố rời đi, Chu Tầm liền rời khỏi Đan Hải Các. Sau đó, Tống gia gia chủ đích thân đến quy nhủ, nhưng Chu Tầm trong lòng không hề lay động. Tống gia chủ cũng không miễn cưỡng, tặng Chu Tầm 500 linh thạch làm lộ phí, đồng thời tặng một bản bản đồ phân bố các phường thị, gia tộc lớn trong tu tiên giới nước tư. Pháp lực luyện khí hậu kỳ ngự sử thanh quan toa, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Pháp lực tiêu hao cũng giảm bớt. Vốn dĩ vài canh giờ phải dừng lại đả tọa điều tức của Chu Tầm, hiện tại khoảng cách đã được nối rộng đến một ngày. Theo mô tả trên bản đồ, kho báu kia ở trong một ngọn núi lớn không người ở phía bắc nước tư. Phường thị gần ngọn núi lớn đó nhất, tên là Cao Dương Phường. Cao Dương Phường vốn thuộc về Linh Phủ La Gia, tên là La Vân Phường. Sau khi La Gia bị diệt, liền bị Cao Gia chiếm cứ, đồng thời đổi tên thành Cao Dương Phường. Chu Tầm lần này dự định trước tiên đến Cao Dương Phường, tu chỉnh một phen, sau đó đi đến chỗ kho báu kia tra xét. Một tháng sau, Cao Dương Phường. Ngày này, một đạo thanh quang rơi xuống trước cửa phường thị, hiện ra một tu sĩ có dáng vẻ trung niên võ giả, nơi này có phải là Cao Dương Phường? Phường thị này nằm trong một thung lũng, được bao phủ bởi một pháp trận chuẩn tam giai, thủ bút cực kỳ bất phàm. Nhưng quy mô lại nhỏ hơn Thanh Nguyệt Phường rất nhiều. Nơi này chính là Cao Dương Phường thị. Hoan nên đạo hưu đến đây, vào phường thị cần thu tiền đặt cọc 10 linh tệ, khi ra ngoài trả lại lệnh bài, sẽ trả lại linh tệ. Một người mặc khôi giáp đứng gác đáp lại. Chu Tầm gật đầu, lấy ra 10 linh tệ, giao cho người đứng gác, từ trong tay hắn nhận lấy một lệnh bài làm từ một loại linh mục nào đó. sau đó bước nhanh vào phường thị. Vào bên trong, Chu Tầm tìm một khách sạn, thuê một động phủ tạm thời. Trước khi ra khỏi cửa, Chu Tầm hỏi trưởng quỹ khách sạn, không biết nơi nào có bán bản đồ chi tiết khu vực xung quanh. Trưởng quỹ là một lão giả gầy gò, tu vi luyện khí tầng 5, nghe Chu Tầm hỏi như vậy, lập tức phấn chấn, cười hì hì nói, đạo hữu là mới đến Cao Dương phường này nhỉ, về phần bản đồ, lão hủ ở đây có, nhưng có mấy loại, một loại là bản giản lược, chỉ có mô tả địa điểm đại khái xung quanh, giá 5 linh tệ, còn một loại là bản chi tiết, không chỉ có giới thiệu địa điểm, mà còn có địa hình sông núi, thậm chí là khi nào xuất hiện linh thảo quý hiếm, khi nào xuất hiện yêu thú, đều có ghi chép chi. Thiết, hơn nữa mỗi tháng cập nhật một lần, giá 1 linh thạch. Không biết đạo hữu muốn loại nào? Loại sau đi. Chu Tầm thân gia phong phú, tự nhiên sẽ không tiếc một linh thạch này. Từ tay trưởng quỹ nhận lấy một quyển sách, Chu Tầm liền bắt đầu so sánh với bản đồ kho báu của mình. Rất nhanh, Chu Tầm khóa mục tiêu vào một nơi cách đây hơn 6000 dặm tên là Cô Nhai Lĩnh. Không sai, chính là nơi này. Chu Tầm lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng tìm thấy. Tiếp theo, chính là lấy bảo. Trước khi lấy bảo, hắn còn phải làm một số chuẩn bị. Tuy rằng trong bản đồ kho báu kia có giới thiệu về cấm chế mật khố, cũng mô tả chi tiết pháp quyết mở mật khố, nhưng là hậu thủ phục hưng của một gia tộc trúc cơ, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Đầu tiên là phụ lục phòng ngự, hắn dự định tự mình luyện chế một ít. Gần đây hắn vừa học được phương pháp luyện chế kim vân phủ. Đến bách bảo các ở đây, tốn mấy trăm linh thạch, mua 100 phần tài liệu phụ lục tinh phẩm, cùng một số bảo vật phá cấm. Lập tức trở về động phủ tạm thời, bắt đầu luyện chế phụ lục phòng ngự. Lưu Tứ Hải là một tu sĩ săn yêu ở Cao Dương Vương. Chỉ là tu vi của hắn không cao, chỉ có luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Hôm nay, hắn đuổi theo một con địa nham thử nhất giai hạ phẩm, đến một ngọn núi toàn đá, hoang vu, chiếm diện tích đến mấy chục dặm. Cái quỷ địa phương này, cũng chỉ có địa nham thử thuộc tính thổ mới thích thôi. Lưu Tứ Hải lẩm bẩm, nơi này đá lởm chởm, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ di chuyển của hắn. Nếu không phải hắn tinh thông thuật truy tung, đã sớm bị con địa nham thử kia bỏ rơi rồi. Theo dấu vết của con địa nham thử kia, Lưu Tứ Hải rẽ vào một khe nứt lớn rộng bằng một người. Khe nứt từ sâu, không thấy đáy. Lưu Tứ Hải có chút do dự, khe nứt này chỉ đủ cho một người nghiêng người đi qua, nếu địa nham thử lúc này đánh lén, hắn cũng không thể hoàn thủ. Nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh của nhiệm vụ địa nham thử ở phương thị, cắn răng, vẫn đi theo vào. Đi vào trong mấy chục trượng, khe nứt bắt đầu rộng ra, đủ cho một người đi lại bình thường. Tiếp tục đi vào trong mấy trăm trượng, đột nhiên sáng sủa. Một thạch thính lớn hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt. Thạch thính cực kỳ chỉnh tề, không giống như có thể hình thành tự nhiên, chỉ là bốn phía kín mít, cũng không có dấu vết sinh tồn của con người. Lưu Tứ Hải đang kỳ quái con địa nham thử kia đi đâu thì, ở vách đá phía trước, đột nhiên chui ra một cái đầu chuột, chính là con địa linh thử mà hắn đang truy đuổi. Lập tức đi lên trước, hóa ra vách đá trước mặt lại là một lớp chướng nhãn pháp, phía sau lại là một động thiên khác. Phía sau vách đá có một cánh cửa vỡ nát, phía trên phủ đầy cấm chế, phần lớn đã trở nên tàn phá. Dường như là vì động đất, dẫn đến cấm chế nơi này bị tổn hại. Mảnh vỡ cánh cửa rơi xuống đất, chất thành một cái hốc đá, con địa nham thử kia đang trốn ở đó run rẩy. Nhưng lúc này Lưu Tứ Hải đã không dành quan tâm đến cái gọi là địa nham thử nữa. Lúc này hắn kích động đến mức mặt đỏ bừng. Đây là di phủ tu sĩ trong truyền thuyết. Lưu Tứ Hải lập tức trở về Cao Dương Phường, tiêu hết phần lớn gia sản, thậm chí vay cả linh thạch. Tốn một khoản tiền lớn, lén lút mua mấy món bảo vật dùng để phá cấm. Đang lúc vui mừng muốn đi lấy bảo, lại không biết những bảo vật phá cấm này sớm đã bị trưởng quỹ chú ý hắn mua bảo vật này, tự nhiên bị theo dõi. Thêm vào đó tu vi bản thân chỉ có luyện khí tầng 4. Thế là vừa ra khỏi Cao Dương Phường không lâu, Lưu Tứ Hải đã bị mấy tu sĩ bắt đi. Dưới sự tra tấn nghiêm khắc, không thể không nói ra phát hiện của mình. Có được khẩu cung của Lưu Tứ Hải, vị trưởng quỹ này tự nhiên vô cùng vui mừng. Di phủ tu sĩ, lập tức báo cáo cho gia tộc. Không sai, vị trưởng quỹ này chính là người của Cao gia, cửa hàng mà Lưu Tứ Hải mua bảo vật cũng là của Cao gia. Thế là dưới sự tổ chức của Cao gia, do một tu sĩ luyện khí hậu kỳ dẫn đội, một đoàn hơn 10 người, áp giải Lưu Tứ Hải đến di phủ lấy bảo. Một bên khác, Chu Tầm tốn 10 ngày thời gian, cuối cùng cũng tiêu hao hết 100 phần tài liệu kia. Trong tay hắn cũng có thêm hơn 20 kim vân phủ. Nhìn trong phù lục phòng ngự dày cộp này, Chu Tầm trong lòng cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Hơn 20 đạo quang cháo phòng ngự thượng phẩm, cho dù là tu sĩ trúc cơ thấy cũng phải cảm thấy đau đầu chứ. Ngày hôm sau, bên ngoài Cao Dương Phượng, Chu Tầm điều khiển thanh quang toa phóng lên trời, hướng về Cô Nhai Lĩnh trên bản đồ mà đi.